Chương 87, Hoa Thủy Đông dẫn Dịch Thiên đem thôn trang tình huống biết một lần sau, phân phó bản tử đem địa đồ cầm tới, hắn không có khả năng bởi vậy tai họa trong thôn dân, càng muốn biện pháp đem sơn tặc cái này hoa thủy, càng nhanh dẫn cho người ra đen đại úy, tin tưởng cái kia ra hỏa bộ đội sẽ không liền những cái này sơn tặc đều không đối phó được. Nhìn địa đồ sau đó, Dịch Thiên trong lòng có biện pháp. Hắn an bài thôn dân toàn bộ trốn đến phía sau núi, chờ chiến hỏa sau khi kết thúc lại trở về, mà hắn thì là dẫn đầu bản tử bọn họ, tiến hành phía bên phải vần quanh, đem sơn tặc hấp dẫn hướng người ra đen đại úy địa bàn. Trấn an được thôn dân công tác sau đó, Dịch Thiên bọn họ đem còn lại một chút đồ ăn, toàn bộ giao cho thôn trưởng, nhường thôn trưởng cho thôn dân phân phát, trước mắt hắn có thể làm, liền chỉ có nhiều như vậy. Tiến hành bố trí hoàn tất sau, Dịch Thiên bắt đầu ở phía bên phải đường nhỏ, thiết trí điểm công kích, đem hỏa thủy toàn bộ hấp dẫn tới. Thiên ca, chúng ta đạn còn thừa không có mấy. Lưu Lãng xem xét đạn dược thời điểm, phát hiện chỉ còn lại 5 cái băng đạn, lưu đạn còn có 3 quả, cái khác tối hôm qua ở đầm lầy đối phó cá sấu cùng sơn tặc, đại lượng sử dụng. Đủ rồi, chúng ta không phải chủ yếu điểm công kích. Dịch Thiên đáp lại nói, Thi Vận, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi từ nơi này đường, một mực hướng tây đi, liền có thể đến người da đen đại úy quân doanh, thỉnh cầu hắn xuất binh. Dịch Thiên ca ca, người da đen đại úy thực sẽ xuất binh sao? Hà Thi Vận nghi vấn nói ra, dù sao cái này sự tình không liên quan đến mình, xuất binh tỷ lệ khẳng định rất ít. Nghe Hà Thi Vận lời nói sau, Dịch Thiên giật mình minh bạch, muốn cái kia ra hỏa xuất binh, xác thực có chút khó khăn. Sau đó từ trong ba lô xuất ra một cái cuốn sổ, nhanh chóng viết xuống mấy câu, sau đó giao cho Hà Thi Vận tay thảo luận đạo, đem cái này giao cho người da đen đại úy, hắn nhìn sau đó, khẳng định sẽ xuất binh. Ta làm sao cùng hắn câu thông? Hà Thi Vận không trải qua việc này, xác thực không biết làm sao bây giờ. Ngươi liền nói cho hắn, là U Linh viết thư. Dịch Thiên trực tiếp nói ra. U Linh. Hà Thi Vận nghi vấn một cái, nhưng vẫn là dựa theo Dịch Thiên ca ca mà nói đi làm, cầm cuốn sổ, liền bắt đầu hướng tây một đường chạy mà đi. Tiểu hòa tử, cần chúng ta làm chút gì sao? Thôn trưởng mang theo 7 cái tuổi trẻ tiểu tử, trong tay cũng đều bưng một chi AK-47 ạ sột phẩm. Được, các ngươi hiệp trợ chúng ta, làm vòng thứ nhất đánh nghi binh, sau đó các ngươi từ nơi này quấn về phía sau núi, hiểu chưa? Dịch Thiên cũng muốn lợi dụng những cái này thôn dân lực lượng, trình diễn một trận nghi binh mà tính, nhường những cái này sơn tặc triệt để tiến vào hắn mưu kế. Đuổi suốt cả đêm sơn tặc, rốt cục đuổi tới thôn trang. Nhưng nhìn qua, cái thôn này cùng trước đó cái kia một dạng lạnh tanh. Chẳng lẽ lại là có mai phục sao? Lúc này sơn tặc đầu mục, từ đó bị mang ra ngoài, chân hắn bị Dịch Thiên đánh trúng, chỉ có thể nằm trên cáng cứu thương, chỉ huy thủ hạ truy kích. Lão đại, cái thôn này giống như lại không ai. Núi nhỏ tặc hướng về lão đại báo cáo tình huống địa nói ra. Mặc kệ có hay không người, nhất định muốn đem những cái kia vương bắt đạn liền tìm đến, sinh muốn gặp người, chết muốn gặp thi. Sơ tặc đầu mục hoàn toàn bị Dịch Thiên làm phát bực, hắn nhất định muốn tự tay mình giết hoặc là tiên thi đánh lén hắn ra hỏa, nhường hắn không cách nào đi tiên đường, mà là xuống địa ngục làm tiểu quỷ. Là, lão đại. Thủ hạ đáp lại nói, sau đó hướng về cái khác thủ hạ la lớn, toàn bộ người đều nghe tốt, lão đại nói, sinh muốn gặp người, chết muốn gặp thi, người nào có thể sống bắt hoặc là giết chết những cái kia ra hỏa, cái này đứng thứ hai, liền từ hắn ngồi, hiểu không? Sát sát sát. Sơn tặc núi kêu biển gầm địa hô. Tiến công. Sơn tặc như ong vỡ tổ toàn bộ vọt vào thôn trang, ai cũng nghĩ xông vào đệ nhất, bắt sống hoặc là giết chết những người kia. Đến, đến, Thiên ca. Lưu Lãng xem như quan sát tiên phòng, nhìn thấy một mảnh đen kịt sơn tặc xông vào thôn trang, ôm lấy ạ xuất phẩm, liền hướng lui về đến trước đó chuẩn bị phòng tuyến trên. Nhìn, nơi đó có người. Xông vào phía trước nhất sơn tặc, nhìn thấy Lưu Lãng thân ảnh sau, lớn tiếng hô. Sơn tặc nhao nhao phía bên phải bên cạnh phóng đi. Thiên ca, mở làm a. Bàn tử lộ ra ngu ngơ tiểu dung, kích động tâm nhiệt huyết dâng trào. Đừng lo lắng, chờ gần một chút lại đánh, chúng ta nhất định phải hợp lý lợi dụng đạn, còn có bảo vệ tốt những cái này thôn dân an toàn. Dịch Thiên quan sát địch nhân cự ly đại khái còn có 200 mét, nếu như hiện tại nổ súng, tạo thành lực sát thương rất ít, còn sẽ lãng phí có hạn đạn. Bàn tử bọn họ cùng thôn dân đều ở khẩn trương chờ đợi khai hỏa mệnh lệnh, trong lòng bàn tay tức thì bị mồ hôi ướt nhẹp, trái tim ở bịch bịch địa cuồng loạn lấy. 150 mét, 110 mét, 90 mét, 70 mét, 50 mét. Nghe được 50 mét thời điểm, bàn tử cùng Lưu Lãng đều chuyển qua đầu nhìn một chút Thiên ca, hy vọng tranh thủ thời gian hạ xuống mệnh lệnh, bằng không thì liền sẽ bị những cái kia sơn tặc xông lên đến bắt sống. Thiên ca cái gì còn không hạ xuống mệnh lệnh, chẳng lẽ nghĩ đến bị bắt sao? Bàn tử trong lòng cũng lo lắng nha. 30 mét, khai hỏa. Dịch Thiên tính toán tốt nhất công kích cự ly, lập tức hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Nghe được khai hỏa mệnh lệnh, bản tử bọn họ kích động không thôi, nhanh chóng bóc cỏ, toàn thân huyết dịch bốc lên sôi sùng sục. Cộc cộc. Đạn như bao tố, mang theo tử vong chi ý gào thét mà đi. Phốc phốc phốc. Đạn bắn thủng sơn tặc đơn bạc thân thể, nguyên một đám sơn tặc bị đánh ngã ở trên địa chết đi, máu tươi quần quần chảy ròng, nhiễm đỏ toàn bộ đại địa, thuốc nổ bị đạo pha tạp mùi máu tươi, ở thôn trang không trùng phiêu tán. Rút lui. Nhìn thấy thế công trưởng giữ ở trong tay, Dịch Thiên vỗ trong đó một cái thôn dân bả vai nói ra. Lấy được mệnh lệnh rút lui thôn dân, vỗ cái khác tiểu đồng bọn bả vai, bắt đầu tiến hành có thứ tự rút lui giả phòng tuyến trên. Sau đó cuốn tiến lên vào sau thôn. Tạch tạch tạch. Dịch Thiên cùng bản tử bọn họ điên cuồng mà bóc cỏ, thẳng đến một viên cuối cùng đạn bị đánh xong. Thảo ngươi lại ra. Dịch Thiên trực tiếp ném đi trong tay hạ sốt phẩm, bản tử chúng ta rút lui. Sau đó rút ra súng ngắn, vẫn như cũ hướng về sơn tặc sạc kích. Bình bình bình. Như mưa rơi đạn, đánh trúng một cái lại một cái sơn tặc, đổ vào huyết hồng thổ địa. Bọn họ không có đạn, xông lên a. may mắn còn sống sót xuống tới sơn tặc, nhìn thấy bao tô thế công, tức khắc biến mất lớn tiếng hô. Xông lên a! Sơn tặc lại một lần phát động thế công. Ban tử, ngươi và Lưu Lãng rút lui trước, ta vì các ngươi hiểm hộ. Dịch Tiên thay một cái mới băng đạn, không ngừng bóc cỏ. Bình bình bình. Đạn liên tục địa bắn trúng sơn tặc, nháy mắt ngược lại ở tử vong. Ken két. Băng đạn rất mau đánh xong, Dịch Tiên trực tiếp đem trong tay súng ngắn hướng về sơn tặc ném đi qua, sau đó một cái thả người bay bọn, trong tay hiện ra vài thành phi đao, huyền ảnh phi đao. Siêu siêu siêu. Mấy đạo bạch quang như thiểm điện đâm về sơn tặc, đâm xuyên qua yết hầu, huyết tuyển phun ra, từng tiếng thống khổ kêu thảm, nguyên một đám sơn tặc theo tiếng ngã xuống. Phi đao. Những cái kia sơn tặc kinh hô địa hô. Đừng sợ, xông đi lên. Sơn tặc đầu mục lớn tiếng hô, giết chết bọn họ, ta trùng điệp có thưởng. Giết, giết, giết. Không muốn sống sơn tặc, gào thét hướng về Dịch Tiên xông đi lên. Chương 88, phục kích đại úy đồng chí, tranh thủ thời gian xuất binh a. Hà Thi Vận hướng về phía người da đen đại úy nói ra. Đại úy không có đáp lại, chỉ là nhìn thoáng qua Hà Thi Vận, đang suy tư vấn đề, bởi vì hắn đã cho một bao kim cương bọn họ đội trưởng, còn nhường hắn xuất binh tương trợ. Nhìn thấy đại úy chậm chạp không trả lời, Hà Thi Vận trong lòng lo lắng, có lẽ Dịch Tiên ca ca bọn họ đang bị mấy chục sơn tặc vây quanh truy sát, nếu như không kịp cứu viện lúc đến, tùy thời đều khả năng bị đánh chết. Sau đó từ trên người xuất ra Dịch Tiên ca ca cho cuốn sổ nói ra, đại úy đồng chí, đây là ta Dịch Tiên ca ca giao cho ngươi, hắn nói là U Linh. U Linh. Đại úy cau mày, lập tức xoay người nhìn chằm chằm Hà Thi Vận, sau đó tiếp nhận cái kia hắc sắc cuốn sổ lật ra. Tốt, ta lập tức xuất binh. Đại úy nhìn cuốn sổ phía trên nội dung sau, quay người rời đi phòng chỉ huy, tập hợp thủ hạ binh sĩ xuất kích tương trợ. Lợi hại như vậy, Dịch Tiên ca ca đến cùng biết cái gì? Hà Thi Vận trong lòng nghi vấn, bởi vì nàng xem không hiểu cuốn sổ phía trên nội dung, cái kia không phải dùng Anh ngữ cũng không phải Hán ngữ, có khả năng thị phi châu một loại văn tự à? Mặc kệ cái gì nội dung, dù sao đại úy là xuất binh, Hà Thi Vận tranh thủ thời gian đi theo. Bản tử, nhanh một chút. Dịch Tiên bọn họ chính đang vượt qua một cái dốc đứng dốc núi, đối lạc hậu bản tử hô hào. Chờ ta. Bản tử cố gắng chạy nhanh, bởi vì hắn thân thể hư méo, tốc độ hoàn toàn theo không kịp. Dịch Tiên nằm dưới mặt đất, nhấc lên súng bắn tỉa, băng đạn bên trong chỉ còn lại 5 quả đạn mà thôi. Rất nhanh tê hình nhắm chuẩn dây khóa chặt sông vào phía trước nhất sơn tặc đầu, nhẹ nhàng mà bóc cỏ. Bình. Đạn gào thét mà đi, đánh nát sơn tặc đầu, đỏ vàng óc rơi xuống cùng một chỗ, ngã trong vũng máu chết đi. Tay bắn tỉa. Có tay bắn tỉa. Nằm xuống tìm hiểm hộ. Đám sơn tặc nhao nhao nằm dưới mặt đất, hoặc là trốn ở sau đại thụ tránh né tay bắn tỉa nhắm chuẩn. Nhưng Dịch Thiên cũng không có tiếp tục xạ kích, mà là ôm lấy súng bắn tỉa, lôi kéo đuổi theo đến bản tử, tiếp tục chạy về phía trước, hắn mục đích không phải ám sát sơn tặc, mà là kéo dài sơn tặc đuổi theo bước chân. Thiên ca, người da đen đại úy viện binh thế nào còn chưa tới a? Lưu Lãng cũng lôi kéo bản tử phía bên phải, một bên đảm mệnh, một bên hỏi. Cũng nhanh. Dịch Thiên nhìn một cái đồng hồ, dựa theo tiến lên cùng nói chuyện với nhau thời gian, cảm thấy người da đen đại úy viện binh không sai biệt lắm chạy tới. Rất nhanh Dịch Thiên bọn họ đến một tòa núi nhỏ, muốn đến người da đen đại úy quân doanh, liền muốn lật qua, lại đi 5-6 cây số liền đến mục đích. Là bọn họ, là Dịch Thiên ca ca. Hà Thi Vận giấu ở tiểu đỉnh núi sau đại thụ, thông qua ống nhắm phát hiện Dịch Thiên ca ca bọn họ thân ảnh, tiểu mỹ khuôn mặt lộ ra mừng rỡ tiểu dung, sau đó nói ra: Đại úy, chúng ta tranh thủ thời gian đi ra đón tiếp bọn họ à? Không, chúng ta không thể bại lộ, tiếp tục mai phục ở chỗ này, chờ địch nhân xuất hiện. Đại úy ngăn cản Hà Thi Vận hành động nói ra. Vì cái gì? Hà Thi Vận không minh bạch, cặp kia xinh đẹp trong mắt trừng lớn hỏi. Nếu như chúng ta đi ra, địch nhân khẳng định sẽ phát hiện, như vậy địch nhân khẳng định không dám tiếp tục hướng về phía trước truy kích, như vậy tiếp viện mất đi giá trị. Đại úy giải thích điệu nói ra. Cái kia Dịch Tiên ca ca bọn họ làm sao bây giờ? Hà Thi Vận cũng không quan tâm tiếp viện giá trị, nàng quan tâm là Dịch Tiên ca ca cùng bản tử bọn họ sinh mệnh an nguy. Di tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, đây cũng là U Linh phân phó làm như vậy. Đại úy tiếp tục điệu nói ra, bởi vì tin nội dung có bộ phận nhường bản thân bố phòng ở núi nhỏ lâm, chờ đợi địch nhân truy kích đến. U Linh là ai? Hà Thi Vận tò mò hỏi. Không phải là các ngươi trong đó một cái sao? Có lẽ đang là ngươi Dịch Thiên ca ca. Đại úy lộ ra cái kia hàng trắng loãng răng cười nói, ngươi không hiểu à? Ta. Được rồi, lười nhắc cùng ngươi nói. Hà Thi Vận xác thực không rõ ràng Dịch Thiên ca ca danh hiệu gọi cái gì, không nghĩ đến thế mà gọi U Linh, đại biểu có ý tứ gì đây? Hiện tại không phải nàng nghĩ vấn đề này thời điểm, mà là nghĩ biện pháp thông chi Dịch Thiên ca ca, nói cho hắn viện binh cũng đã tàng ở trong tiểu đỉnh núi. Người da đen đại úy đương nhiên là có biện pháp, xuất ra một chi đèn tin, có tiết tấu địa chuẩn mấy lần sau nói ra, tốt, cũng đã thông chi U Linh bọn họ. Liên dạng này, chuẩn mấy lần? Hà Thi Vận hiếu kỳ, nhưng là không tiện hỏi cái gì, đại úy tất nhiên thuyết phục biết rồi, hẳn là sẽ không giả, bởi vì dựa vào nét mặt của hắn bên trong có thể nhìn ra được, gia hỏa này rất sợ U Linh cái tên này. Viện binh đã đến. Dịch Thiên nhìn thấy từ nhỏ đỉnh núi bên trong bắn xuất thủ điện quang mật mã. Viện binh ở đâu? Lưu Lãng nhìn xem chung quanh im ắng một mảnh, ngoại trừ bọn họ ba người, ngay cả một phi điểu đều không có, càng không cần nói viện binh thân ảnh. Ở trong tiểu đỉnh núi. Dịch Thiên giải thích địa nói ra, bản tử, ngươi nhanh một chút, có phải hay không muốn ăn đạn? Hướng về phía sau lưng bản tử thúc giục địa nói ra, bởi vì hắn cũng đã nhìn thấy sơn tặc đuổi theo đến thân ảnh. Tiểu đỉnh núi bên trong, Lưu Lãng cẩn thận nhìn một chút, vẫn là cái gì đều không phát hiện, nhưng tất nhiên Thiên Ca nói có viện binh, khẳng định không sai được, trực tiếp địa hướng tiểu đỉnh núi bên trong chạy đi. Chờ ta. Bản tử thở gấp thở mạnh đuổi theo. Hắc hắc, Thiên Ca, viện binh ở đâu? Ở chỗ nào? ngươi liền dạng này, coi như thiên binh thiên tướng đều cứu không được ngươi, sau khi trở về tranh thủ thời gian giảm béo, đề cao đảo mệnh tốc độ. Dịch Thiên bó tay rồi, gia hỏa này không phải huấn luyện một tháng tả hữu sao? Làm sao một chút cũng không gặp gầy, ngược lại so trước kia càng mập, lúc này ảnh hưởng bản tử tốc độ cùng phản ứng năng lực. Hô hô, giảm béo, sống sót ra ngoài ta nhất định giảm. Bản tử một bên thở gấp thở mạnh, một bên áp, bởi vì hắn nhìn không thấy viện binh thân ảnh, không cần nói về sau giảm béo sự tình, trước sống sót lại nói. Ngươi muốn chết liền đi liền lưu ở nơi này a. Dịch Tiên trợn trắng mắt, sau đó ôm lấy súng bắn tỉa, liền chạy. Hắc hắc, thiên ca ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Bản tử chỉ có thể tiếp tục đuổi lấy. Mấy chục sơn tặc phát hiện Dịch Tiên bọn họ thân ảnh, nhanh chóng hướng về bọn họ truy qua. Cốc cốc cốc. Đạn như báo tố tập kích, gào thét hướng về Dịch Tiên bọn họ bay tới, nhưng toàn bộ đánh ở trong đất bùn, vụt cỏ bay tứ tung, cắt vàng bay lên. Cỏ các ngươi tổ tông. Bản tử phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, bản tử cự ly ở sau lưng hắn không đến 1 mét, đồng thời liều mạng đuổi theo hắn cái mông chạy. Chết bản tử, chết bản tử nha. Dịch Thiên chỉ có thể lần nữa dựng lên súng bắn địa, nhắm chuẩn sơn tặc, bóc cỏ, bắn ra băng đạn bên trong một viên cuối cùng đạn. Bình. Đạn gào thét mà đi, chính giữa sơn tặc mi tâm, nháy mắt đổ vào bọn mình. Bọn họ đạn, mau mau xông, xông lên a. Sơn tặc đầu mục kích động dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, phản phất muốn từ trên cáng cứu thương nhảy xuống một dạng. Đám sơn tặc nhao nhao xông về phía trước, thề phải đánh giết Dịch Thiên bọn họ. Dịch Thiên mang theo bản tử bọn họ xông lên tiểu đỉnh núi, sau đó trốn đến đại thụ sau lưng. Sắc kích. Người da đen đại úy nhìn thấy thời cơ thành thục sau, lập tức hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Cốc cốc. Đạn như báo tố chút xuống, từng tiếng tử vong kêu thảm, sơn tặc nhao nhao theo tiếng ngã xuống. Chương 89, tám quẻ chủ đề 3 ngày sau. Dịch Thiên bọn họ về tới phố người Hoa, tiếp tục bọn họ vốn nên có sinh hoạt. Buổi sáng chạy bộ xong sau, Dịch Thiên về học giáo đi học. Có thể vừa tới học giáo cửa ra vào, liền bị Bạch Tâm lôi kéo hướng trong trường học đi, bởi vì hắn nhiệm vụ sau khi kết thúc, mở điện thoại di động lên phát hiện Bạch Tâm phát rất nhiều tin tức, cho nên trở về nàng tin tức. Bạch chủ nhiệm, không đúng, phải gọi Bạch đồng sự, ngươi như thế khẩn cấp cháy cháy mang ta đi nơi nào? Dịch Thiên cặp kia tặc lưu lưu con mắt, nhìn chằm chằm cái kia tả hữu lắc lư bằng ngông, trong lòng không khỏi kích động một phen, cái này lão sư sẽ không phải kéo hắn đi rừng cây nhỏ a. Ngẫm lại đều kích động. Thu hồi ngươi cái kia hạ lưu ý nghĩ. Bạch Tâm quay đầu lại nhìn thấy Dịch Thiên dập dờn biểu lộ, liền biết rõ không an hảo tâm địa hướng chỗ xấu muốn, trực tiếp trợn trắng mắt nói ra, ta theo ngươi nói, cái kia đồng sự ta không muốn làm, ngươi tranh thủ thời gian tìm kiếm nhân viên nối liền, nếu không ta liền từ chức không làm. Đến thuộc về bản thân văn phòng sau, đóng cửa lại hướng về phía căm tức nhìn Dịch Thiên. Dịch Thiên đột nhiên tiến lên một bước, ôm Bạch Tâm bờ eo thon, bốn mắt tương đối, cự ly chỉ có 10 cm không đến, động tác như thế mà mở, phảng phất một đôi xa cách từ lâu trùng phùng tình lữ. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Tâm bị Dịch Thiên đột nhiên xuất hiện động tác, dọa sợ, nàng cho tới bây giờ không có như thế gần cự ly tiếp xúc một cái nam nhân, tiếu mị trắng non khuôn mặt, xoát một cái biến thành táo đỏ. Chậc chậc chậc, ngươi thẹn thùng bộ dáng, thật đẹp. Dịch Thiên như lưu manh đùa giỡn điệu nói ra, cái kia bàn tay heo ăn mặn còn không an phận chấm mút lấy. Bạch Tâm tiếu mị khuôn mặt một cái từ táo đỏ biến thành hồng thái dương, hô hấp đột nhiên biến gấp rút, trái tim nhỏ giống như vạn con mai con ở nhảy nhót tương mừng, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi như tình nhân hôn. Thế nhưng là, đợi nàng mở to mắt thời điểm, lại phát hiện văn phòng chỉ còn lại nàng một người. Tức giận đến nàng thẳng dậm chân, "Hừ, thối Dịch Thiên, thối nam nhân, ta nhất định muốn giết ngươi." Dịch Thiên rời đi Bạch Tâm văn phòng sau, đắc ý cười cười, nghĩ thầm vừa mới vì cái gì không thân xuống dưới? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Lão sư, ngươi cười thật tốt dập dần nha, nghĩ tới cái gì a?" Nhìn lão sư biểu lộ, hẳn là nghĩ kỹ chơi sự tình. Chơi vui sự tình. Cái gì tốt chơi sự tình a? Chán ghét. Mấy cái đi ngang qua đồng học, nhao nhao thảo luận Dịch Thiên dập dần biểu lộ, đầu đang nghĩ thứ gì? Bởi vì bọn hắn cũng tốt mấy ngày không có thấy vị này tuổi trẻ xuất khí lão sư. Dịch Thiên chỉ có thể cười cười, không làm hồi đáp gì, liền đi học. Trở lại phòng học, nhìn thấy phòng học đều chen đầy học sinh, Dịch Thiên không nghĩ đến bản thân như thế thụ các học sinh hoan nghênh, các bạn học buổi sáng tốt lắm. Lão sư buổi sáng tốt. Các bạn học có hay không nghĩ các ngươi đẹp trai nhất lão sư ta nhà. Ha ha, lão sư không biết xấu hổ. Dịch Thiên trợn lên giận dữ nhìn một cái trong phòng học trên trăm đồng học, những cái này ra hỏa thông đồng tốt đi. Bất quá cũng không sao cả rồi. Lão sư, ta có vấn đề hỏi ngươi. Một cái dáng dấp tương đối mỹ nữ đồng học, nắm tay nâng phải cao cao điểm nói ra. Vị này đồng học, ngươi hỏi đi, vấn đề gì? Dịch Thiên khép lại sách vở đáp. Lão sư, ngươi vừa mới dập dờn biểu lộ, là ở nghĩ thứ gì a? Nữ đồng học đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hỏi. Dịch Thiên đầy não nghi vấn, vừa mới nhìn thấy bản thân cười người, cũng không có ở trong lớp, có thể bọn họ làm sao biết rõ đây? Lão sư, vừa mới Bạch Tâm chủ nhiệm lôi kéo ngươi đến văn phòng, đi làm cái gì a? Các ngươi động tác tốt thân mật, Bạch Tâm chủ nhiệm có phải hay không ngươi bạn gái a? Lão sư, ngươi triệt để đỏ lên. Hoa tắc, các ngươi nhanh đi bài viết nhìn xem, mới lên chuyện 5 phút không đến, lão sư chủ đề liền bọn tới nóng nhất chủ đề, bình luận cũng đã mấy ngàn cái. Một chút đồng học căn bản không cách nào đi học, đều rối rít mở điện thoại di động lên đi xem bình luận. Dịch Thiên một cái hiểu, nguyên lai hắn vừa mới cười một màn, còn có bị Bạch Tâm kéo đi văn phòng đều bị đồng học đập xuống tới, thượng truyền đến bài viết bên trong, gây nên các học sinh kịch liệt thảo luận. Khu khu, các bạn học nên buông xuống các ngươi điện thoại, đi học. Dịch Thiên không nghĩ đến những cái này đồng học đều như thế bắt quái, nhất là nhìn thấy bản tử ngồi ở phía dưới, mười phần hèn mọn mà cười, liền biết rõ không an hảo tâm. Lão sư, nhanh cho chúng ta nói một chút ngươi và Bạch Tâm chủ nhiệm làm sao phát triển.
Đúng rồi a, chúng ta đều rất hiếu kỳ.
Lão sư, chỉ cần ngươi cùng chúng ta chia sẻ, chúng ta thi cuối kỳ nhất định có thể đạt tiêu chuẩn trở lên, tuyệt đối sẽ không cản trở. Các bạn học nhau nhau đều bắt quái, đối bài viết phía trên chủ đề đều cực kỳ cảm thấy hứng thú, muốn biết bọn họ Dịch Thiên lão sư là thế nào cùng Bạch Tâm phát triển.
Các ngươi mau nhìn nha, có người bật trần, nguyên lai Dịch Thiên lão sư cùng Bạch Tâm chủ nhiệm đều là đại học hạ bạn.
Hoa, nguyên lai bọn họ là đồng học a.
Mau nhìn nha, còn có người bại lộ nói, Bạch Tâm là học tỷ, Dịch Thiên lão sư học đệ.
Chẳng trách, học đệ sao có thể trốn qua học tỷ lòng bàn tay đây.
Nghe được các bạn học những câu chuyện này, Dịch Thiên triệt để bó tay rồi.
Đại học hạ bạn, bản thân chỉ biết là ở vị trí, căn bản không có vào đi qua, lại làm sao sẽ cùng Bạch Tâm là đồng học đây.
Nhìn thấy các bạn học đều vô sỉ bắt quái, Dịch Thiên khóa cũng không biện pháp tiếp tục lên xuống dưới, thế là kéo qua một cái ghế dựa, mở điện thoại di động lên cũng tiến vào bài viết, phát một đầu tin tức, các bạn học nên đi học.
Cắt, lão sư cũng tới chơi bài viết.
Nhanh, chúng ta đem Dịch lão sư đỉnh đi lên, chúng ta lại đi kêu gọi Bạch Tâm chủ nhiệm.
Ta đề nghị, về sau chúng ta nhất định muốn hảo hảo đối đãi Dịch lão sư bạn gái Bạch Tâm.
Ta duy trì.
Ta cũng duy trì.
Bó tay rồi.
Dịch Thiên hoàn toàn bị những hài tử này hồn nhiên cho đánh bại.
Reng reng reng.
Dịch Thiên điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn số điện thoại gọi đến, là Bạch Tâm đánh tới, sau đó kết nối điện hỏi, "Uy, Bạch chủ nhiệm, tìm ta chuyện gì sao?"
"Thôi Dịch Thiên, ngươi nhìn ngươi làm chuyện gì tốt?
Bài viết trên đều loạn thất bát tao đang nói thứ gì?
Nói cái gì ta là ngươi bạn gái?
Phi, không biết xấu hổ, ta lúc nào trở thành ngươi bạn gái?
Nhanh, lan tới cho ta giải thích rõ ràng."
"Tút tút tút điếu."
Dịch Thiên triệt để bó tay rồi.
Cái này liên quan bản thân chuyện gì chứ?
Cũng không phải chính mình nói.
Hơn nữa còn là ngươi kéo bản thân đi văn phòng, bị đồng học bắt vô tới, Dịch Thiên cảm giác mình so đậu Nga còn đoan, muốn đi Bạch Tâm văn phòng giải thích sao?
Đi.
Không đi.
Đi khẳng định không quả ngon để ăn, vẫn là quay quay lưu ở trong phòng học, tương đối an toàn, về phần những cái kia thị phi vấn đề, liền để nó tất cả theo gió mà đi, ai kêu bản thân đẹp trai như vậy, ưu tú như vậy đây.
Một đoạn khóa thời gian, trên cơ bản Dịch Thiên đều cho các học sinh, đang chơi trên điện thoại di động bài viết, chỉ cần bọn họ chơi chán, mới có thể thu trong lòng khóa. Dạng này mới có thể học được tri thức, ghi nhớ trong lòng bên trong.
Chương 90, chế rêu cùng niệm mai xong tiết học sau.
Dịch Thiên mới không sẽ quản những cái kia cái gì giải thích, cái gì bắt quái chủ đề. Dù sao thanh giả tự thành, liền để tự mình làm như gió nam nhân a.
Điện thoại đóng lại, rời đi học giáo hướng sang quán đi, bởi vì hắn vài ngày đều không đi sang quán, cũng không biết tình huống như thế nào.
Không ngờ vừa mới ra trường học cửa ra vào, liền nhìn thấy Liễu Mỹ Mỹ ngồi ở cạnh trên xe.
Nhìn thấy Dịch Thiên đi ra sau, Liễu Mỹ Mỹ mở cửa xe, để hắn lên xe.
Dịch Thiên không rõ ràng chuyện gì, đi qua đi hỏi: "Vị nữ trưởng quan, có phải hay không nhớ ta?"
"Ít nói nhảm, lên xe."
Liêu Mỹ Mỹ manh manh trên mặt, mang theo một tia nghiêm túc, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Dịch Thiên một cái.
"Không lên."
Dịch Thiên trực tiếp cự tuyệt nói ra: "Bản xoái ca, cùng ngươi không thân chẳng quen, cùng lên xe, chờ một chút ngươi đem ta cái kia, làm sao bây giờ?"
Liêu Mỹ Mỹ nghe được lời này, liền biết rõ ra hỏa này không an hảo tâm, tức giận đến ngực hai viên thịt lắc lư lợi hại, trực tiếp từ trên người cầm ra còng tay uy hiếp nói: "Lên hay không lên xe?"
"Ai nha, còn uy hiếp."
Dịch Thiên không biết những cái này nữ nhân hôm nay làm sao rồi.
Vì cái gì từng cái đều như thế bá đạo đây?
Hẹn xong.
Không có khả năng, những người này căn bản đều không quen biết.
Chẳng lẽ thân thích tới rồi?
Không lên, liền là không lên.
Dịch Thiên đùa giỡn điệu nói ra.
Hiện tại ngươi lên không lên.
Liêu Mỹ Mỹ tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ tung, muốn không phải là có việc cầu hắn, hận không thể đi lên liền cho hắn một ước, trực tiếp bá đạo rút ra súng ngắn hướng về phía Dịch Thiên đầu nói ra.
Thảo.
Rút thương.
Còn có thể vui sướng chơi đùa sao?
Dịch Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể lên xe, ngoan ngoãn cùng Liêu Mỹ Mỹ đi.
Liêu Mỹ Mỹ trực tiếp một cước giẫm chân ga, vang một tiếng, giống như một đạo tia chớp màu đen, ở trên con đường chạy như bay lấy.
"Mỹ nữ trưởng quan, ngươi nhanh tới đây a."
Dịch Thiên không biết Liêu Mỹ Mỹ mang bản thân đi địa phương nào, trực tiếp nằm ở phía sau, mở ra đuổi địa trêu bừa nói.
Liêu Mỹ Mỹ xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn xem Dịch Thiên cái kia hèn mọn động tác, trong lòng một trận chán ghét.
Két.
Một cái ven đường dừng ngay.
"Thảo."
Dịch Thiên không kịp đề phòng, đầu trực tiếp đụng vào hàng phía trước tòa ghế dựa, "Ngươi làm sao lái xe, muốn mưu sát thân phu sao?"
Sờ lấy đau đớn đầu, phản phất trước mắt có mấy quả tinh tinh đang bay, may mắn chỗ ngồi là bông sơ, bằng không thì óc đều bị đụng đi ra.
"Ngươi cái này miệng, liền không thể thiếu chiếm chút tiện nghi sao?"
Liêu Mỹ Mỹ cái kia manh manh địa thành âm nói ra.
"Không thể."
Dịch Thiên lung lay đầu.
"Hừ, đáng đời ngươi chịu tội."
Liêu Mỹ Mỹ không nghĩ để ý tới gia hỏa này, nghĩ lần nữa nổ máy xe, đột nhiên đầu bị băng lãnh đổ vật chỉ, đó là tay nàng thường.
"Ngươi muốn làm cái gì?"
"Ta không muốn làm cái gì, ta hỏi lại ngươi đến cùng muốn làm cái gì?"
Dịch Thiên nhanh như tật phong tốc độ, từ Liêu Mỹ Mỹ eo thon phía trên rút ra súng ngắn, chỉ về phía nàng đầu hỏi.
Ta không có làm cái gì a.
Liêu Mỹ Mỹ ấp a ấp úng đáp.
"Không làm cái gì?
Vậy ngươi kéo ta đi nơi nào?"
Dịch Thiên không minh bạch Liêu Mỹ Mỹ hồ lô mại thuốc gì, hắn nhất định phải biết rõ ràng, bằng không thì đến lúc đó làm sao chết đều không biết, hắn có thể cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc trận chiến.
"Nguyên lai việc này a."
Liêu Mỹ Mỹ kém chút bị sợ bể mật, còn tưởng rằng giá hỏa này đến rồi.
Bất quá Liêu Mỹ Mỹ có thể khẳng định, nàng lần này tuyệt đối không tìm nhầm người, bởi vì từ gia hỏa này rút thương, cầm thương tốc độ, liền có thể kết luận là một cái dùng thương cao thủ.
"Bằng không thì ngươi cho rằng chuyện gì?"
Dịch Thiên không nói đáp, nhanh nói cái gì sự tình.
Sự tình là dạng này, chúng ta cảnh đội làm sao cử hành một lần luận võ đại tái, đối với cầm nã cách đấu ta cũng không có vấn đề, nhưng đối với súng ống xạ kích cửa này, ta lòng tin không phải rất mạnh, cho nên ta muốn thuê ngươi làm ta giáo quan, thế nào?
Liêu Mỹ Mỹ hưng phấn nói ra.
Không được tốt lắm, không hứng thú.
Dịch Thiên trực tiếp cự tuyệt nói ra.
Không muốn màu đỏ tím được không? Đây là cho ngươi một lần tiếp cận mỹ nữ cơ hội, ngươi đều không nắm chặt sao?
Mỹ nữ?
Đúng rồi a.
Ta xem cọp cái còn không sai biệt lắm.
Ngươi?
Liêu Mỹ Mỹ hoàn toàn bị chọc giận, thật không thể bọn tới đằng sau, cùng gia hỏa này đỏ sức một phen, nhưng bất đắc dĩ sự tình, đầu mình bị thương chỉ, căn bản không cách nào động đậy.
Lại tới, ngươi bản thân nhìn xem có phải hay không giống một đầu cọp cái, mọi người là ngươi loại thái độ này, loại này mời sao?
Dịch Thiên mười phần bó tay rồi.
Vậy ngươi nghĩ thế nào nha?
Liêu Mỹ Mỹ xác thực không biết làm như thế nào mời, nàng chỉ có thể dùng bản thân phương pháp nhường Dịch Thiên dạy bản thân.
Làm huấn luyện viên của ngươi không phải không thể, nhưng là ta có chỗ tốt gì đây?
Dịch Thiên cặp kia tặc lưu lưu con mắt, rơi xuống đến Liêu Mị Mị cái kia ngạo nhân bộ ngực bên trên, nghĩ thầm thật mẹ hà lớn, cái này nữ nhân đến cùng ăn cái gì kích thích tố mới phát dục thành dạng này a?
Nếu không cho ngươi sờ một chút.
Liêu Mị Mị hờn dỗi điểm nói ra.
Tốt lắm tốt lắm.
Dịch Thiên căn bản không cần cân nhắc, trực tiếp đáp lại nói.
A, ta liền biết rõ ngươi là loại người này.
Liêu Mị Mị còn tưởng rằng gia hỏa này chỉ là một cái miệng pháo mà thôi, dù sao giúp bản thân phá án kiện, còn để cho nàng chuyển chính thức thăng chức tăng lương, nếu như không có cái này nam nhân, có lẽ nàng còn đang thực tập giai đoạn.
Đừng, khác nha, có phương pháp tối thiểu nói rõ, ta là một cái bình thường nam nhân, chẳng lẽ ngươi muốn cùng một cái không bình thường nam nhân cả ngày mụ trộn lẫn bừa bãi sao?
Ừ, không muốn để ý đến ngươi.
Liêu Mỹ Mỹ không nhúc nhích được, bằng không thì khẳng định nhường ra hỏa này, kiến thức một chút khi dễ nữ hài đại giới.
Dạy ngươi không phải không được, nhưng ngươi gọi đáp ứng ta mấy cái điều kiện, bằng không thì ta liền sờ một chút.
Dịch Thiên đắc ý cười nói ra.
Được, ngươi trước thương buông xuống.
Liêu Mỹ Mỹ chỉ cần gia hỏa này có thể đáp ứng làm nàng huấn luyện viên, đừng nói mấy cái điều kiện, coi như 10 cái 20 đều không phải vấn đề.
Cái thứ nhất điều kiện, liền là ngươi tính tình muốn tốt một chút, không thể loạn phát cáu, cái này có thể đáp ứng sao?
Dịch Thiên buông xuống súng ngắn nói ra.
Không có vấn đề, ta không loạn phát cáu.
Liêu Mỹ Mỹ sảng khoái đáp ứng nói.
Điều kiện thứ hai, liền là đối ta ôn nhu một chút, dù sao ta thế nhưng là lão sư.
Được.
Trên đường đi hai người nói 7 cái điều kiện, Liêu Mỹ Mỹ đều toàn bộ đáp ứng.
Hai người liền cùng một chỗ đến bắn bia trận, như thế nào luyện tập xạ kích?
U, Liêu Mỹ Nữ, ngươi cũng tới luyện tập xạ kích à?
Liêu Mỹ Mỹ đồng sự, nhìn thấy Liêu Mỹ Mỹ xuất hiện ở bắn bia trận chế giễu địa nói ra, cái này nha đầu thân thủ mặc dù cao minh, nhưng thương pháp lại là bình thường thôi.
Đương nhiên, bằng không thì làm sao thắng được các ngươi những cái này đại nam nhân?
Liêu Mỹ Mỹ trực tiếp nói ra.
U, đây là ngươi nam bằng hữu sao?
Liêu Mỹ Mỹ đồng sự, đánh giá một phen Dịch Thiên nói ra.
Không, đây là ta thuê vấn luyện viên, chuyên môn gọi ta xạ kích.
Liêu Mỹ Mỹ hướng về đồng sự giới thiệu địa nói ra. Vị này là người nhà đường đại học lão sư, gọi Dịch Thiên.
Lão sư?
Ha ha ha.
Những đồng nghiệp khác đều rối rít cười ha ha, xác định không có mở nói đùa.
Vẫn là ngực to mà không có nào đây.
Trong đội cảnh sát như vậy xạ kích tinh anh không tỉnh giáo, lại đi thuê một cái đại học lão sư.
Chương 91, tỉ thí chế rêu cùng niệm ai Dịch Thiên căn bản không đi để ý tới, bởi vì chân chính có bản sự người, không phải dựa vào miệng đi lên nói, mà là dùng thực lực đi chứng minh, bởi vì căn cứ hắn hiểu, ở Binh Vương Long Hổ bảng tiến lên tam trùng, thì có một cái là cấp điệp, mà cái khác hai vị cũng đều là tương đối an tĩnh người, sẽ không theo liền phát biểu ngôn luận.
Liêu cảnh quan, nếu không ngươi thuê ta làm huấn luyện viên được, dù sao ta cũng là trong đội cảnh sát số 1 số 2 xạ kích cao thủ, vẫn là cảnh đội vật lộn cao thủ.
Chính đang đùa giỡn Liêu Mỹ Mỹ là phố người hoa cục cảnh sát số 2 tay bắn tỉa lưu quang ánh sáng, tự nhận là thường phát đến, muốn nhân cơ hội tiếp cận Liêu Mỹ Mỹ.
Ha ha, không cần.
Liêu Mỹ Mỹ căn bản trướng mắt lưu quang ánh sáng.
Lưu quang ánh sáng một cái cảm thấy rất không mặt, chẳng lẽ cảm thấy bản thân thương pháp còn không bằng một cái đại học lao sư sao?
Trên dưới đánh giá Dịch Thiên, cảm thấy ngoại trừ so bản thân xuất khí điểm, cũng không có cái gì đột xuất.
Chúng ta người nhà đường đại học lão sư, có dám hay không tỉ thí thương pháp a?
Lưu quang ánh sáng hướng Dịch Thiên phát ra tỉ thí điểm nói ra.
Không thể so với.
Dịch Thiên trực tiếp cự tuyệt đáp.
Ngươi,
ha ha, ngươi là sợ thua, nhường ngươi ở chúng ta Hoa Khôi cảnh sát trước mặt mất mặt a.
Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thua được, rất khó nhìn.
Lưu quang ánh sáng cảm thấy cái này đại học lão sư chỉ bất qua ỷ vào xuất khí lừa gạt Liêu Mỹ Mỹ mà thôi, hôm nay hắn nhất định muốn bạch trần gia hỏa này thương pháp, không dám nhận chiến chứng minh thương pháp rất dở.
Lúc này Lưu quang ánh sáng càng thêm dương dương đắc ý xem thường Dịch Thiên.
Đi, không cần để ý bọn họ, chúng ta đi bên kia luyện tập đi.
Liêu Mỹ Mỹ tin tưởng Dịch Thiên thương pháp khẳng định đến, bởi vì từ vừa mới ở trên xe liên tục rút thương cầm thương động tác đều là một mạch mà thành, người bình thường căn bản không cách nào làm được.
Tu, không dám ứng chiến, chỉ là một cái nhuyễn chân tôm mà thôi, trên tay sống không được, chỉ có thể tú trên giường được sống.
Lưu quang ánh sáng cố ý kích nộ ra hỏa này cùng bản thân tỉ thí, vậy hắn thì có biểu hiện cơ hội.
Lưu quang ánh sáng, ngươi nói cái gì?
Có loại lại nói ngươi một lần.
Dịch Thiên không có bị chọc giận, ngược lại Liêu Mỹ Mỹ bị chọc giận, nàng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, thế mà bị như thế nói xấu, về sau còn thế nào ở trong đội cảnh sát trộn lẫn?
Chẳng lẽ không phải sao?
Tỉ thí mà thôi, này cũng không dám ứng chiến, ngoại trừ trên giường được, địa phương khác làm được hả?
Lưu quang ánh sáng mảy may sợ hãi nói ra.
Ngươi!
Nổi giận Liêu Mỹ Mỹ huy quyền, liền nghĩ đập tới.
Ba!
Xanh nhạt tay nhỏ, bị Dịch Thiên giữ chặt địa nói ra, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta cái thứ nhất điều kiện sao? ta. Liêu Mỹ Mỹ nhớ tới đáp ứng không thể loạn phát cáu, sau đó chỉ có thể nén giận địa nói ra, hắn đây là đang nói xấu chúng ta, chẳng lẽ ta không nên phản kích một chút không? Nam nhân sự tình, liền nên nam nhân đến giải quyết, ngươi ở một bên chờ lấy xem đi. Dịch Thiên khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý tiếu dung nói ra. Sau đó đi đến Lưu Quang ánh sáng trước mặt, nhìn chằm chằm huy hiệu cảnh sát danh tự nói ra, Lưu cảnh quan có đúng không? Là. Lưu Quang ánh sáng nghĩ thầm giá hỏa này trùng kế. Ta vừa mới sở dĩ không có đáp ứng, chỉ là sợ ngươi thua không mặt, liền đệ nhị tay bắn tỉa vị trí, đều mất đi không tốt, đã ngươi nói như vậy, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Đợi lát nữa nhường nguyên hình lộ ra. Lưu Quang ánh sáng lòng tin 10 phần, sau đó ném đi qua một đem ạ sột phẩm, biết dùng sao? A cờ giờ ạ sột phẩm. Đạn đường kính 5. 56 ly. 65 ly. 68 ly. Xạ kích tốc độ ở 700 phát mỗi phút. Băng đạn dung lượng ở 20-30 phát. Thân thương chiều dài 625 ly 975 ly. Nòng súng chiều dài 260 ly, 360 ly, 410 ly, 450 ly. Súng ống trọng lượng ở 3.5 kg. Là từ ngựa đóng phổ công ty đối 2006 năm thiết kế cùng nghiên cứu phát minh, đối 2008 năm từ đại độc xà công ty tiếp nhận, 2009 năm lôi rõ công ty cầm tới chi này mang tính cách mạng vũ khí độc quyền, không nghĩ đến Mỹ quốc thế mà thổ hào đến loại trình độ này, liên xạ kích sân tập bắn đều phân phối loại này cấp bậc vũ khí trang bị, đúng là một chi hào thương, bất quá thương này độ chính xác bị điều quá. Dịch Thiên một hơi nói xong a cờ giờ ạ sột phân kiến thức căn bản sau, phát hiện súng ống đầu ngắm bị chỉnh lý, sau đó nhìn thoáng qua Lưu Quang ánh sáng nói ra. Không hổ là lão sư, liền có thể tư xác nhận, hôm nay chúng ta không so được là súng ống tri thức, mà là thương pháp. Lưu Quang ánh sáng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, một cái lão sư thế mà hiểu rõ a cờ giờ kết cấu tính năng, còn biết rõ hắn chỉnh lý qua độ chính xác, sau đó nói ra, không sai, súng ống ta chỉnh lý qua, làm sao sợ rồi. Không có, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi còn như thế sử dụng cái này độ chính xác mà nói, ngươi ngực còn sẽ tiếp tục đau nhức xuống dưới. Lưu Quang nghe thấy lời này sau, đột nhiên sửng sốt một cái. Gia hỏa này làm sao biết rõ bản thân ngực đau nhức? Bởi vì hắn cũng biết qua, là bởi vì hắn trường kỳ sử dụng cái này độ chính xác xạ kích, dẫn đến súng ống lực phản chấn va chạm ngực, hàng năm tích lũy xuống tới, phổi xuất hiện tụ huyết, bác sĩ cũng đề nghị bản thân đổi dùng cái khác xạ kích đầu ngắm, nhưng hắn đã thành thói quen loại này đầu ngắm, muốn thay đổi rất khó. Nói nhảm nhiều quá, tỷ thí a. Lưu Quang ánh sáng không tin, gia hỏa này thương pháp, trực tiếp tiến vào chủ đề điệu nói ra. Chúng ta mỗi người 10 quả đạn, xạ kích 200m di động điểm ngắm, làm sao có vấn đề sao? Lưu Quang ánh sáng ngươi vô sỉ. Liêu Mỹ Mỹ biết rõ 200m di động điểm ngắm là Lưu Quang ánh sáng am hiểu nhất cũng chuẩn nhất một hạng. Sao không dám tỉ thì sao? Lưu Quang ánh sáng căn bản không nhìn Liêu Mỹ Mỹ, đợi lát nữa hắn vạch trần sau, lại đi tranh công cũng không mượn. Không có vấn đề, ngươi là chủ, ngươi nói tính. Dịch Thiên cười cười địa đáp. Vậy bây giờ do ta bắn trước làm mẫu, đợi lát nữa ngươi chỉ cần xạ kích đánh trúng cái bia vị liền có thể. Không có vấn đề, ngươi trước. Lưu Quang ánh sáng đánh giá một phen Dịch Thiên sau, sau đó ôm lấy A cờ giờ ạ xuất phẩm, ở xạ kích điểm đeo ống nghe lên cùng con mắt, dự phòng đạn dược bay vọt con mắt. Hô! Sâu hít thở một cái, Lưu Quang ánh sáng hai mắt nhìn chằm chằm bia gì độc vị, bóp cò xạ kích. Cộc cộc! Đạn gào thét hướng về cái bia vị bay đi. Trong chốc lát, 10 mai đạn đánh xong, Lưu Quang ánh sáng lui thần, dỡ xuống băng đạn, thuận tiện ở súng ống, làm một cái tiểu động tác, sau đó giao súng cho Dịch Thiên nói ra, đến ngươi. Dịch Thiên tiếp nhận súng ống, sau đó nhìn thoáng qua sau, đi đến bên cạnh xạ kích điểm, nhanh chóng lắp đặt băng đạn, liên tục bóc cỏ. Cộc cộc. Đạn liên tục thành về phía cái bia bị bay đi. Hoàn tất. Dịch Thiên lui thân để xuống súng nhánh, sau đó lấy xuống con mắt máy trợ tính. Thật nhanh. Liêu Mỹ Mỹ kinh hô điểm nói ra. Người tới, điểm số. Lưu Quang ánh sáng cho là hắn vừa rồi tại súng ống phía trên làm động tác, gia hỏa này khẳng định đánh không cho phép. Số 1 cái bia bị 10 đạn, 96 phân. Báo cái bia nhân viên cảnh sát đối Lưu Quang ánh sáng cái bia bị báo mấy đạo. Số 2 cái bia bị 10 phát đạn, đánh 100 phân, nhưng gia hỏa này thế mà đánh một cái hình trái tim đồ án. Báo cái bia nhân viên cảnh sát nhìn thấy số 2 cái bia bị lên đạn lỗ, dừng lại một chút nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả vây xem nhân viên cảnh sát đều 10 phần kinh hô. Ta không tin, đem bia ngắm cầm tới, ta muốn nghiệm chứng. Lưu Quang ánh sáng căn bản không tin, gia hỏa này có thể đánh ra 100 chia tích, trừ phi là đặc chủ binh. Chương 92, bái sư bia ngắm cầm tới sau, nhìn xem phía trên 10 phần hình trái tim, tất cả mọi người đều kinh hô. Liêu Mi Mi nghĩ tới tên này thương pháp tốt, nhưng nghĩ không ra thế mà khủng bố như vậy. Gia hỏa này thật chỉ là một cái đại học lao sư mà thôi sao? Nghi vấn lần nữa nảy sinh ở sinh sôi, gia hỏa này nhất định muốn hảo hảo cân nhắc một phen, mới có thể chân chính biết hắn. Cái này không phải, thương pháp không tính cái gì, xem như một người cảnh sát cầm nã cách đấu mới là mấu chốt nhất. Lưu Quang ánh sáng mặt bị đánh nóng bỏng đau nhức, tất nhiên thương pháp không sánh bằng, cầm nã cách đấu nhất định có thể miểu sát gia hỏa này mấy con phố, cũng không tin thực sự là đặc chủng binh xuất thân. Kỳ thật, ta thương pháp không chuẩn như vậy, chỉ là ngươi làm tay chân sau, mới biến chuẩn như vậy. Dịch Thiên tiến đến Lưu Quang ánh sáng bên cạnh, nhẹ giọng nói ra. Trà sát. Nguyên lai gia hỏa này biết rõ bản thân động tay chân. Lưu Quang ánh sáng càng ngày càng hoài nghi, Liêu Mỹ Mỹ mời đến cũng không phải đại học giáo sư, mà là báo biển đội đột kích đội viên, sau đó nói ra, có dám hay không so cầm nã cách đấu. Cùng ngươi so, không có chút nào chỗ tốt, vẫn là thôi đi. Dịch Thiên quay người hai mắt nhìn chằm chằm Liêu Mỹ Mỹ cái kiêu ngạo nhân vào một, lộ ra dập dờn tiêu dung. Ngươi,
Lưu Quang ánh sáng bị tức giận đến mặt đều xanh, thế mà xem thường hắn, đột nhiên bạo phát lực lượng, hướng Dịch Thiên đầu một quyền đập tới. Tất cả mọi người đều trừng trong mắt. Cái này tỏ rõ đánh lén nha. Liêu Mỹ Mỹ đôi mắt đẹp trừng lớn, muốn lên phía trước ngăn cản. Mà liên ở nắm đấm đánh chung ngay mắt, Dịch Thiên đột nhiên lách mình tránh né, sau đó ôm Liêu Mỹ Mỹ bờ eo thon, nguyên địa vòng vo 360 độ. Hoa. Tất cả mọi người đều căng tới hâm mộ ánh mắt, nhất là những cái kia cái lìn, ánh mắt bán rẻ các nàng, hận không thể bị ôm người kia là bản thân. Người không sao chứ? Dịch Thiên khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt lại xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy phấn hồng sắc áo ngực. Khu khu, nhìn chỗ nào đây? Liêu Mỹ Mỹ đứng nghiêm tiểu tử, đẩy ra Dịch Thiên, sau đó sửa sang lấy quần áo, tiểu mỹ khuôn mặt lóe qua một vòng đường đỏ. Tự tìm cái chết. Lưu Quang ánh sáng nắm đấm thất bại sau, nhanh chóng khuỷu tay kích công tới. Bành! Chỉ thấy Lưu Quang ánh sáng đột nhiên bay ngược ra 3-4 mét, trùng điệp ném lên mặt đất. Kinh hô! Choáng váng! Tất cả mọi người đều không thấy rõ ràng, vừa mới phát sinh cái gì? Lưu Quang ánh sáng vì cái gì đột nhiên bay ngược ra ngoài? Ánh mắt đều tập trung ở Dịch Thiên trên người, gia hỏa này thật chỉ là một cái đại học lao sư sao? Ngươi vừa mới là làm sao làm được? Liêu Mỹ Mỹ trừng lớn trong mắt, bởi vì Dịch Thiên liền đứng ở nàng phía trước, nàng thế mà không biết, gia hỏa này là lúc nào xuất thủ, dùng phương pháp gì đánh bay Lưu Quang ánh sáng. Muốn biết à? Dịch Thiên khỏe miệng giơ lên một tia dập dờn tiêu dung. Liêu Mỹ Mỹ gật đầu như trống lúc lắc dường như. Cho ta sờ một chút. Dịch Thiên tiến đến Liêu Mỹ Mỹ bên hai, nhẹ nhàng mà nói ra. Tự tìm cái chết, Lưu Minh. Liêu Mỹ Mỹ mặt em bé xoát một cái, biến thành anh đào hồng. Sau đó truy đánh lấy Dịch Thiên. Ha ha ha. Lưu Quang ánh sáng nằm trên mặt đất, đột nhiên cuồng tiếu lên. Điên rồi sao? Nhất định là bại bởi một cái lão sư, khẳng định điên rồi. Gia hỏa này như vậy mạnh hơn, khẳng định tiếp thu không được hoàn ngược tan tác. Tất cả mọi người cũng đang thảo luận Lưu Quang ánh sáng, bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ gia hỏa này tính cách, nói không chừng còn sẽ tiến hành điên cuồng trả thù. Lưu Quang ánh sáng đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng về Dịch Thiên tiến lên. Xong, tất cả mọi người trong miệng lóe ra hai chữ này. Lưu Quang ánh sáng, ngươi còn muốn thế nào? Liêu Mỹ Mỹ nhìn thấy Lưu Quang ánh sáng xuống tới, lập tức ngăn khuất Dịch Thiên trước người hô. Bịch. Lưu Quang ánh sáng hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền lớn tiếng nói ra, "Sư phụ, mời thu ta làm đồ đệ a." Gia hỏa này đầu óc không bệnh sao? Tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt. Kết cục làm sao trở thành bái sư? Lưu Quang ánh sáng không bệnh, đầu óc cũng không nốc, hắn rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì, bởi vì vừa mới bản thân xông đi lên thời điểm, Dịch Thiên lúc đầu có cơ hội xuất thủ giết chết hắn, nhưng Dịch Thiên cũng không có, chỉ là một cước đá bay bản thân, cho một cái sâu sắc giáo huấn, cho nên nghĩ muốn chướng bản sự, liền muốn hướng người này học tập. Sư phụ, thỉnh cầu đổ nhi một xá. Lưu Quang đầu chọc bịch một tiếng đập đến trên mặt đất. Hoa. Vậy xem chúng nhân viên cảnh sát, há to miệng nhìn xem, vẫn như cũ biểu thị không lý giải. Liêu Mỹ Mỹ xoay người, nhìn xem sau lưng Dịch Thiên, ở truyền lại tin tức, làm sao đây a? Ta không tư cách thu đồ đệ, ngươi đứng dậy a. Dịch Thiên đi đến Lưu Quang ánh sáng trước mặt, hắn chỉ là một cái do mình, một cái bị danh xưng vì chiến tranh con buôn người, ở trên chiến trường không có ngày mai nghề nghiệp, không tư cách làm kẻ khác sư phụ. Sư phụ, mặc kệ thế nào, ta đều cùng định ngươi. Lưu Quang ánh sáng cũng không có bị Dịch Thiên mà nói đuổi, vẫn như cũ quỳ ở trên địa bái sư. Dịch Thiên nhìn ra hỏa này là quyết tâm bái bản thân vi sư, nhưng hắn xác thực không thể nhận đồ, ngay cả bản tử bọn họ đều không thu, càng không cần nói một người cảnh sát. Ngươi đứng dậy a. Dịch Thiên bất đắc dĩ nói ra. Đà tạ sư phụ. Lưu Quang ánh sáng nghe được lời này, Dịch Thiên là đáp ứng thu bản thân làm đồ đệ, cao hứng từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó hưng phấn hướng về Liêu Mị Mị hô, sư nương tốt. Uy, Lưu Quang chỉ riêng hắn thu ngươi làm đồ, gọi ta làm sư nương làm cái gì? Ta mới là hắn bạn gái đây. Ai muốn làm hắn bạn gái nha? Liêu Mị Mị trắng non mặt em bé, lập tức hồng đến gót chân, trực tiếp chuyển qua hướng về xạ kích điểm đi đến. Không cần loạn gọi, ta theo Liễu cảnh quan chỉ là bằng hữu mà thôi. Dịch Thiên nhìn xem sinh khí Liêu Mị Mị cười cười điện nói ra, ta sẽ không làm sư phụ ngươi, càng sẽ không thu ngươi làm đồ. Bịch. Nghe được lời này, Lưu Quang ánh sáng lập tức lại quỳ trên mặt đất, cầu Dịch Thiên nhất định thu hắn làm đồ. Ngươi đừng lo lắng, ta lời còn không có nói chuyện, ta sẽ không thu bất luận kẻ nào làm đồ đệ, nhưng ta có thể dạy một chút bạn sự cùng huấn luyện phương pháp. Dịch Thiên giải thích điện nói ra. Là, sư phụ. Lưu Quang nghe thấy lời này, trong lòng mới có an ủi. Gọi ta Thiên Ca liền tốt. Là, Thiên Ca. Dịch Thiên bất đắc dĩ xoay người, hướng Liễu Mị Mị đi đến, ở trong này chỉ hoán lâu như vậy, còn không có dạy mỹ nữ cảnh quan làm sao xạ cái đây, bằng không thì lại loạn phát cáo, hắn có thể không chịu được nổi. Lưu Quang ánh sáng cũng đi theo, cùng một chỗ học tập. Ở xạ kích sân bãi một mực ngốc đến trạm vào tối, Dịch Thiên mới ly khai về san quán. Trở lại san quán, phát hiện san quán thanh âm mười phần hòa bạo, làm sao lại thế này? Dịch Thiên rất hiếu kỳ. Bởi vì hắn rời đi ngày ấy, trong tiệm sinh ý còn thảm đạm, mấy ngày công phu hoàn toàn đổi dạng. "Lão bản, ngươi đã về rồi." Phục vụ viên cao hứng chào hỏi. "Sinh ý làm sao đột nhiên biến tốt như vậy a?" Dịch Thiên hỏi sân khấu phục vụ viên. "Những cái này đều là mỹ lệ tỷ công lao, lão bản ngươi hẳn là đi hỏi một chút mỹ lệ tỷ." Phục vụ viên cười đáp lại nói. Vương Mỹ Lệ, nàng làm cái gì? Dùng cái chiêu gì? Thì, Thiên Ca trở về, tranh thủ thời gian ra ngoài tranh công nha. Vương Đại Nhu xuyên thấu qua pha lê tường nhìn thấy Thiên Ca thân ảnh, hướng về phía bên người đang bể bụng tỉ tỉ chào hỏi. Không rảnh, hắn trở về liền trở về chứ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vương Mỹ Lệ tiếp tục làm việc sống điều phối dự tài, đặt ở trong canh tiến hành phối hợp, nàng muốn nấu ra nguyên liệu nấu ăn vị đạo, cũng phải cam đoan canh vị tươi.
Chương 93, một chân đạp hai thuyền Dịch Thiên cũng không đi quấy rầy Vương Mỹ Lệ, mà là để cho nàng một mực ở trong phòng bếp bận rộn. Đến đóng cửa sau, san quán liền còn lại Dịch Thiên cùng Vương Mỹ Lệ, bởi vì bọn hắn đều ở tại trong căn hộ, Lao Hà dáng người không phải rất tốt, rất sớm trở về nghỉ ngơi. Vất vả ngươi. Dịch Thiên hỗ trợ thu thập cuối cùng đồ vật nói ra. Không khổ cực, dù sao có ngươi phát tiền lương. Vương Mỹ Lệ cười cười điệu nói ra. Ha ha, đúng rồi, ngươi là dùng phương pháp gì, ở trong mấy ngày, nhường sinh ý biến tốt như vậy? Dịch Thiên rất hiếu kỳ địa hỏi. Dược thiện canh nha. Vương Mỹ Lệ chỉ trong tay canh nói ra, ta tự tác chủ trương làm 2 ngày miễn phí thử uống không lấy tiền bán hạ giá, ngươi sẽ không trách ta chứ? Kinh doanh kế sách chung, ta không hiểu, dù sao ngươi nhìn xem cầm chú ý liền có thể. Dịch Thiên cười cười, sau đó từ trong túi xuất ra một khỏa lóe sáng lượng đồ vật, đưa tới Vương Mỹ Lệ trong tay, từ Châu Phi mang cho ngươi trở về lễ vật. Lan toàn. Vương Mỹ Lệ mặc dù là nông thôn hài tử, gia đình cũng không phải rất giàu dụ, nhưng xa xỉ phẩm gặp qua không ít, cho tới bây giờ không dám đi mua, cũng mua không nổi, bởi vì vậy quá đắt, lập tức đưa trở về cho Dịch Thiên nói ra, cái này quá đắt, ta không thể thu. Đắt không? Chỉ là một khối tảng đá vụn mà thôi, đưa cho ngươi cầm xuống liền có thể, không cho phép trả lại trở về, bằng không thì ta không mặt mũi a. Dịch Thiên lại nhét vào Vương Mỹ Lệ trong tay, sau đó nghiêm nghị nói ra. Được rồi, ta ơn lão bản. Vương Mỹ Lệ nhìn xem Dịch Thiên cái kia không thể kháng cự thái độ, cũng chỉ có thể nhận. Thu thập xong sau đó, hai người giống như một đôi tình nhân, hướng nhà trọ đi. Đúng rồi, Mỹ Lệ, ngày mai buổi sáng ngươi có thể hay không lại cho ta nấu lần trước một dạng đại bổ canh cho ta? Dịch Thiên thỉnh cầu địa nói ra. Có thể a, nhưng cái kia có thể hay không quá bổ a? Vương Mỹ Lệ đáp lại nói. Sẽ không, có thể hay không lại bù một điểm, dược tài lại thả nặng một chút. Dịch Thiên tiếp tục nói ra. Còn muốn tăng thêm dược tài? Gia hỏa này cái gì thân thể a? Nghiêm trọng hư đến loại này cấp độ sao? Lần trước nấu đại bổ dược thiện, người bình thường uống khẳng định tiếp nhận không được chảy máu mũi, gia hỏa này thế mà còn muốn thêm lượng. Mỹ Lệ có cái gì vấn đề sao? Dịch Thiên nhìn thấy Vương Mỹ Lệ phảng phất có khốn hoặc hỏi. Vấn đề không phải rất lớn, bất quá ngươi muốn chờ khoảng mấy ngày, dù sao nơi này là Mỹ Quốc, trung dược vật liệu đối với tương đối quyết yếu, còn cần từ trong nước vận chuyển tới. Vương Mỹ Lệ ở nơi này mấy ngày cũng đã dùng xong rất nhiều, dược tài không đủ tăng lớn liều dùng, nếu như chúng ta bên này có một cái trung dược vật liệu mậu dịch công ty, vậy liền thuận tiện rất nhiều, liền không cần như vậy phiền phức bằng hữu, khắp nơi đi tìm kiếm thượng đẳng dược tài. Trung dược vật liệu mậu dịch công ty. Dịch Thiên trực tiếp nói ra, ngày mai ta nhường mở dọc luật sư thành lập một cái quốc tế trung dược vật liệu mậu dịch công ty, ngươi lấy tổng giám đốc thân phận đảm nhiệm. Vương Mỹ Lệ con mắt trừng lớn nhìn xem Dịch Thiên. Gia hỏa này điên rồi sao? Bản thân chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, thế mà đến thật. Còn quốc tế trung dược vật liệu mậu dịch công ty. Nhiều tiền không chỗ tiêu. Nghĩ đến vừa mới gia hỏa này đưa bản thân một khóa lam toàn, liền cảm thấy là một cái mười phần thủ hảo. Còn có vấn đề gì sao? Dịch Thiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc Vương Mỹ Lệ hỏi. Có, ta năng lực không quá thích hợp tổng giám đốc, ta chỉ có thể làm một cái chân chạy. Vương Mỹ Lệ xác thực không nghĩ đến, so đưa bản thân Lam Toàn còn muốn đột nhiên. Không có thích hợp không thích hợp, chỉ có nguyện ý hay không đi làm, tổng giám đốc liền là ngươi, không nên từ chối, bằng không thì ta sẽ không cao hơn a. Điên rồi. Gia hỏa này thật điên rồi. Vương Mỹ Lệ nhìn xem Dịch Thiên cái kia như cũng không thể kháng cự thái độ, cũng chỉ có thể hớn hở tiếp nhận. Ngày thứ hai, Dịch Thiên buổi sáng chạy bộ xong trở về sau, phát hiện trên bàn cũng đã thả một chung nấu xong rượu thiệt canh, không nói hai lời cầm lên liền rầm rầm uống vào. Thoải mái nha. Uống xong sau Dịch Thiên đập đập miệng, mười phần hưởng thụ điệu nói ra. Sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi cho Bờ Dọc, nhường hắn đi làm thành lập quốc tế trung dược vật liệu mậu dịch công ty sự tỉnh. Uy, Bờ Dọc tỉnh ngủ không? Dịch Tiên Sinh, có chuyện gì sao? Bờ Dọc xác thực còn chưa tỉnh ngủ, trong ngực còn ôm ngủ say lão bà nói ra. Lần trước thương lượng với ngươi sự tỉnh, thế nào? Dịch Tiên trực tiếp nói ra, nếu như ngươi cảm thấy còn thiếu mà nói, cho ngươi lương 1 năm 200 vạn, tất cả phí tổn thanh lý. Lúc đầu còn có chút khốn Bờ Dọc, nghe được Dịch Tiên lời nói sau, lập tức từ trên giường nhảy lên tới nói, là, lão bản, ta nhất định vì ngươi cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Ha ha, Bờ Dọc ngươi người này a. Dịch Thiên lớn tiếng cười nói, hôm nay ngươi làm chuyện thứ nhất, liền là đi giúp ta thành lập một cái quốc tế trung dược vật liệu mậu dịch công ty, nhớ kỹ, không thiếu tiền a. Là, lão bản. Bờ Dọc treo Dịch Thiên điện lời nói sau, mười phần kích động hôn thê tử cái chán. Thân ái, chuyện gì để ngươi trước kia như thế hưng phấn a? Bờ Dọc lão bà, xoa buồn ngủ mông lung con mắt hỏi. Thân ái, chúng ta về sau phát tài. Phát tài? Đúng vậy à, ta theo một cái mười phần có tiền tuổi trẻ lão bản, dựa theo ánh mắt của ta, hắn nhất định sẽ đi được rất xa, trở thành một cái thế giới tập trung phong vân nhân vật. Bờ Dọc thế tử cảm thấy nhất định là bản thân lão công còn tỉnh ngủ, sau đó cũng không có để ý tới. Kích động Bờ Dọc lập tức nhảy lên giường muốn cùng lão bà thân mật một phen, dù sao đăng ký công ty còn không có mở môn. Dịch Thiên trở lại học giáo khi đi học, ở trường cửa ra vào nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh Lưu Kim Thủy, bên cạnh còn đi theo Thức Tỉnh, không nghĩ đến hai cái này ra hỏa, thế mà đi đến cùng nhau. "Ồ, đây không phải là chúng ta Dịch lão sư sao?" Lưu Kim Thủy nhìn thấy Dịch Thiên xuất hiện, giễu cợt nói ra, nghe nói gần nhất cùng chúng ta Bạch Tâm chủ nhiệm đánh đến đang lửa nóng, vậy ngươi tiểu tình nhân Hà Thi vận làm sao bây giờ? Ngươi đang nói cái gì? Dịch Thiên có chút không minh bạch địa hỏi. Ai u, còn thật biết giảng ngu nha. Lưu Kim Thủy vẫn như cũ quái thanh quái khí nói ra, Thức Tỉnh, tất nhiên chúng ta Dịch lão sư không minh bạch, vậy ngươi cho hắn giải thích một lần. Là, Lý thiếu gia. Thức Tỉnh trực tiếp xuất ra một cái máy tính bảng, ấn mở học giáo bài viết cho Dịch Thiên nhìn. nóng nhất chủ đề chính là háo sắc nam lão sư, chẳng những thông đồng học giáo giáo hoa, còn thông đồng học giáo mỹ nữ lão sư, muốn một cước giẫm hai thuyền, cầm thú hành vi, thực sự là hưởng làm gương sáng cho người khác. Phía trên còn có không ít người công kích bình luận, đương nhiên cũng có không ít vì Dịch Thiên bênh vực kẻ yếu, cảm thấy cái này hoàn toàn là ở nói xấu bôi đen, cũng yêu cầu phát bài viết người công khai xin lỗi. Xóa, cái này nhất định là ngươi biết. Dịch Thiên trực tiếp đối Lưu Kim Thủy nói ra. Ai đù, ta Dịch lão sư à, ngươi làm sao có thể loạn nói chuyện đây, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ bằng a. Lưu Kim Thủy cố làm ra vẻ điệu nói ra, thức tỉnh, chúng ta đi, không muốn cùng loại này cầm thú đứng quá lâu, bằng không thì sẽ truyền nhiễm cho chúng ta. Thiên ca, ngươi nhìn thấy hot tổ rồi. Lưu Lãng bọn họ lúc này xuất hiện ở bên người Dịch Thiên hỏi. Một cái thiếp mời mà thôi. Dịch Thiên cũng không đi để ý tới. Dịch lão sư, phiền phức ngươi đi theo ta một cái văn phòng. Bạch Tâm lúc này xuất hiện ở bên người Dịch Thiên, sau khi nói xong trực tiếp hướng văn phòng đi. Chương 94, thiếp mời phía sau người Dịch Thiên, ngươi trung thực nói cho ta, ngươi cùng Hà Thi Vận đến cùng quan hệ thế nào? Tiến vào Bạch Tâm văn phòng sau, Bạch Tâm đóng cửa lại, trực tiếp hướng về phía Dịch Thiên hỏi, bởi vì học giáo là không cho phép thầy trò yêu nhau, cái này lại lương đạo đức ranh giới cuối cùng. Thi Vận. Dịch Thiên bất đắc dĩ cười cười địa đáp lại nói, Thi Vận là ta một cái hảo bằng hữu tôn nữ, ta đối đãi nàng cùng thân muội muội một dạng, ngươi nói chúng ta quan hệ thế nào? San quán lão hạ. Bạch Tâm tiếp tục hỏi, ngươi biết rồi? Ừ, ngươi mới là san quán chân chính phía sau lão bản a. Ha ha. Ngày đó ban đêm ngươi vì cái gì gạt ta? Con nhương phục vụ viên phối hợp ngươi diễn kịch. Ngươi đến cùng là người nào? Bạch Tâm đi qua mấy lần người hoa mỹ vị san quán, còn từ đó hiểu được, Dịch Thiên mới là chân chính phía sau lão bản, nhưng khi nàng muốn hỏi lên Dịch Thiên thân phận bối cảnh thời điểm, lại không người đáp lại nàng, cũng không có người chân chính biết rõ. Ta đây không phải sợ ngươi biết rõ, ta dẫn ngươi đi bản thân san quán ăn cơm, bớt phải có chút quá keo kiệt nha. Dịch Thiên giải thích địa nói ra, về phần ta là ai trọng yếu nhất sao? Hắn không nghĩ đến Bạch Tâm một cái tung ra nhiều như vậy vấn đề. Không thể nói sao? Không thể, có lẽ về sau ngươi sẽ biết rõ, có lẽ sẽ không biết rõ. Tất nhiên không thể nói, Bạch Tâm cũng không có cưỡng cầu Dịch Thiên, sau đó tiếp tục trò chuyện liên quan tới đồng sự hội vấn đề, bởi vì Ngô Thụy cũng đã bắt đầu xuất kích, muốn từ thay mặt hiệu trưởng biến thành chính hiệu trưởng, còn lôi kéo được mấy cái đồng sự duy trì hắn, nhất là Lý Gia Thu mua Tô gia đồng sự, thức tỉnh trở thành trong đó một thành viên. Đối với những vấn đề này, Dịch Thiên chỉ nói nhường Bạch Tâm chờ đợi liền tốt, những lời khác cũng không có bao nhiêu giảng. Sau đó rời đi Bạch Tâm văn phòng, trở về phòng học đi học. Dịch Thiên ca ca. Phía sau vang lên Hà Thi Vận thanh âm. Làm sao rồi? Dịch Thiên nhìn xem Hà Thi Vận thở gấp thở mạnh, quan tâm hỏi. Dịch Thiên ca ca, ngươi và Bạch Tâm chủ nhiệm có phải hay không người yêu quan hệ a? Hà Thi Vận mắc cỡ đỏ mặt hỏi. Ngươi như thế nhanh chóng chạy tới tìm ta, liền vì hỏi vấn đề sao này? Dịch Thiên có chút im lặng, vừa mới Bạch Tâm hỏi đồng dạng vấn đề, hiện tại lại đến phiên Hà Thi Vận, nhìn hắn nhất định phải đem phía sau phát bài viết người tìm ra đến mới được. Bằng không thì sao? Dịch Thiên ca ca ngươi nói sao? Mau nói nha, ngươi thực sự là một cái mệt nhọc tiểu yêu tình. Dịch Thiên ca ca, Dịch Thiên ca ca. Tốt, ta nói, ta theo Bạch chủ nhiệm chỉ là đồng sự cùng bằng hữu quan hệ, cũng không có các ngươi nghĩ đến loại loạn thất bát tao quan hệ, tranh thủ thời gian trở về đi học a. Dịch Thiên thực sự cưỡng bất quá Hà Thi Vận cái này tiểu nha đầu, chỉ có thể thực sự đáp lại. A a a a. Hà Thi Vận cao hứng nhảy dựng lên, sau đó vội vàng chạy trở về phòng học đi học. Im lặng. Dịch Thiên mười phần bất đắc dĩ, đợi lát nữa xong tiết học sau, hắn nhất định muốn đem phía sau phát bài viết người bắt tới, còn bản thân một cái chân tướng rõ ràng ngày. Chương trình học rất nhanh hơn xong, đang muốn rời đi phòng học thời điểm, Xe Kiệt mấy người bọn hắn theo sau. Xe Kiệt các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Dịch Thiên xoay người hỏi. Lão sư, nói cho ngươi một bí mật, chúng ta thu đến tin tức, phát bài viết người chính là Lưu Kim Thủy, hắn giống như dùng tiền mời một đám thủy quân đem tiếp mời đẩy đến trang đầu. Xe Kiệt căn cứ bản thân nghe được tin tức báo cáo. Các ngươi xác định sao? Dịch Thiên xác nhận địa hỏi. Nhất định là hắn, không sai được. Xe Kiệt khẳng định đáp. Tốt, ta đã biết, các ngươi đợi lát nữa đem cái kêu bài viết kết nối phát cho ta, ta đi nhìn xem liền biết. Dịch Thiên cười cười điệu nói ra. Đậu xanh rau muống, lão sư ngươi là hacker. Xe Kiệt mấy người bọn hắn người mở to trong mắt hỏi. Ta không phải, ta có bằng hữu là, đi, trở về hảo hảo đi học a. Nói xong Dịch Thiên quay người rời đi học giáo. Trở lại san quán hắn, bật máy tính lên, ấn mở Xe Kiệt bọn họ phát kết nối, phát hiện cái này bất quá là cấp thấp đồ vật, căn bản không cần đi phiền phức chuột đất chuột nhít. Dịch Thiên đang nghĩ thoáng bắt đầu trộm nít công tác, cái kia số tài khoản lại phát một cái thiếp mời, người nhà đường đại học nam lão sư, vi phạm đạo đức danh giới cuối cùng, cùng học sinh phát sinh quan hệ, cũng lại còn lừa gạt nữ lão sư tình cảm. Thực sự là nhật cầu. Dịch Thiên chỉ có thể cười cười địa nói ra, tiểu tử rốt cục hiện thân đúng không? Ba ba ba. Liên tục gõ mấy lần bàn phím, Dịch Thiên rất nhanh đi theo số tài khoản hệ thống, cũng cắt tiến nhập đến đối phương máy vi tính kia IP, sau đó xem xét trên máy vi tính một chút tài nguyên, còn có ghi danh một chút phần mềm đi phân biệt. Sau đó lặng lẽ ở đối phương máy vi tính kia, trong một cái virus, mở ra đối phương máy tính video, tinh tường nhìn thấy trước máy vi tính ra hỏa, không phải Lưu Kim Thủy, mà là thức tỉnh. Lúc này thức tỉnh, cũng không có phát hiện bản thân máy tính video bị mở ra, còn đang tiếp tục phát bài viết, từ cờ cờ hào phía trên gửi đi tin tức ra ngoài, tiếp lấy phát hồng bao cho trong đám. Tuyên bố thiếp mời, còn chưa đến 5 phút thời gian, lập tức bình luận hơn ngàn đầu, toàn bộ đều là công kích người nhà đường đại học nam lão sư mà nói, 10 phần có nghe, rất nhanh lại xông tới điểm nóng. Dịch Thiên miết miệng lên, từ trong video kế tiếp thức tỉnh phát bài viết, còn có làm sao thuê thủy quân định tiếp mời nhất cử nhất động, toàn bộ hạ năm đến trên máy vi tính, hơn nữa ở virus, còn phải biết thức tỉnh dãy số, thế là cầm qua điện thoại đã gọi đi.
"Uy, ngươi tốt, vị nào?"
Thức tỉnh tiếp thông điện thoại hỏi.
"Khéo lồ thức tỉnh, ta là Dịch Thiên, có lẽ ta liền là ngươi tiếp mời bên trong nhân vật chính, nhìn đến ngươi thủ pháp cũng không tệ lắm nha."
Dịch Thiên một bên nhìn xem thức tỉnh biểu tình kinh ngạc, một bên đắc ý cười nói.
"Không có ý tứ, ngươi đánh nhầm."
Thức tỉnh bên kia kinh hoàng lập tức cúp điện thoại.
"Ken."
Treo điện lời nói sau, không đến 5 giây, điện thoại liền truyền đến một cái video, ấn mở video xem xét, thức tỉnh hoàn toàn sợ choáng váng, chính là bản thân phát bài viết mời thủy quân toàn bộ quá trình, tranh thủ thời gian liền đem thiếp mời xóa. Cái kia gia hỏa làm sao làm được? Thức tỉnh đứng lên trực tiếp đem máy tính ném tới trên mặt đất đập nát. Dịch Thiên bên kia cười cười, sau đó chú sách một cái tiểu hảo, đồng thời đem video cho truyền đến học giáo bài viết, nhường càng nhiều người biết rõ những cái này đáng hận người hành vi. Video chuyện đi lên vẫn chưa tới một phút, quả nhiên gây nên một mảnh xôn xao, học giáo học sinh nao nao công kích thức tỉnh. Cũng có không ít học sinh dấu chấm hỏi thức tỉnh tổ tông 18 đời, thậm chí càng ác độc lời. Kết thúc tất cả sau, Dịch Thiên lại gọi điện thoại cho chỗ đất, nhường cái kia ra hỏa tất cả dựa theo trước kia kế hoạch đi, nhất định không thể để cho Ngô Thụy làm thượng tá trưởng cùng Tô gia khống chế người nhà Đường đại học đồng sự hội. "Lão bản, ngươi bàn giao sự tình, ta cũng đã đăng ký tốt, tiếp xuống liền là tìm địa phương, thành lập một cái làm việc địa phương liền có thể bật chuyển." Vợ dọc cầm tư liệu đi vào sân quán, hướng về phía sân khấu Dịch Thiên nói ra.
"Tốt, việc này giao cấp cho ngươi, tấm thẻ này bên trong có 1000 vạn, nếu như không đủ, lại gọi điện thoại cho ta."
Dịch Thiên từ trên người móc ra một chương hắc sắc bạc liên thẻ nói ra.
"Được, lão bản có thể hay không cho phép ta nếm một chút nơi này vị đạo?" Suy nghĩ thật lâu,
Bợ Dọc mong đợi nói ra.
"Người tới, cho Bợ Dọc cầm menu tùy ý gọi."
Dịch Thiên phân phó phục vụ viên nói ra.
"Tạ ơn lão bản."
Chương 95, bị buộc nghịch bạch tâm Dịch Thiên ở internet phát tiếp mời, tương đối hòa bạo, còn bị không ít trang áp chuyển, thậm chí lên tin tức, rất nhiều người đều đang công kích, Tô gia thiếu gia vì báo thủ, muốn bôi đen đối thủ, sử dụng không đứng đắn bất lực. Bài viết tin tức, trong vòng một đêm ở người nhà Đường trên trấn, không ai không biết không người không hiểu.
"Lý thiếu gia, lần này ngươi nhất định muốn giúp ta, nhất định muốn giúp ta."
Thức tỉnh trở thành bài viết nhân vật sau, chỉ có thể tìm kiếm Lưu Kim Thủy hỗ trợ.
"Ngươi nói là Dịch Thiên dở trò quỷ?"
Lưu Kim Thủy nghi vấn nói ra.
"Là, ngươi nhìn cái này hệ thống video, đúng là hắn phát cho ta, không đến 5 phút, hắn liền lên truyền đến bài viết, còn bôi đen ta."
Thức tỉnh vẻ mặt đưa đám nói ra.
"Khóc cái gì khóc, ngươi một cái đại nam nhân."
Lưu Kim Thủy một cước vươn ra ôm lấy bản thân thức tỉnh, cái kia gia hỏa là thế nào hắc vào ngươi máy tính? Doa đến hắn cũng mau đem dây lấy nổ, để tránh cũng bị hắc tiền đến. Sau đó có sắp xếp người, một lần nữa dắt qua một đầu tia sáng.
"Ta cũng không biết, cái kia gia hỏa có thể là hacker."
Thức tỉnh ngã trên mặt đất chán trường địa nói ra.
"Được, ta đã biết.
Lý thiếu gia, cái kia học giáo đồng sự sự tình.
Ngươi nói con mẹ nó dạng này, còn muốn đồng sự.
Những đồng nghiệp khác có thể đáp ứng ngươi sao?
Vậy ta làm sao bây giờ?
Ta nói con mẹ nó nào biết được ngươi làm sao bây giờ?
Bất quá ngươi thủ, ta là nhất định sẽ giúp ngươi báo, cái kia gia hỏa cùng ta cũng có thủ."
Lưu Kim Thủy sau khi nói xong, trực tiếp rời đi thức tỉnh cư trú địa phương, về phần đáp ứng thức tỉnh xử lý internet sự tỉnh, đáp ứng về đáp ứng, hắn là sẽ không đi giúp một cái hoàn toàn không có lợi dụng giá trị người.
"Cảm ơn ngươi, Lý thiếu gia."
Thức tỉnh vẻ mặt đưa đám, vẫn như cũ đem báo thủ hy vọng gửi ở Lưu Kim Thủy trên người, hắn tin tưởng nhất định có thể làm cho Dịch Thiên thân bại danh liệt. Ban đêm thời điểm, người nhà Đường học giáo tổ chức đồng sự hội. Bạch Tâm xem như mới đồng sự ngồi ở phía bên phải, Triệu Bình ngồi phía bên trái, bọn họ đều đang đợi mới đồng sự đến. Lô Thụy ngồi ở trung gian vị trí, trên mặt mang đắc ý tiểu dung, phản phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay, bởi vì hắn tìm mấy cái đồng sự tiến hành thương thảo qua, chỉ cần bọn họ duy trì bản thân, như vậy bọn họ liền có thể lấy được tăng gấp đôi hồi báo, thậm chí càng nhiều.
"Chúng ta mới đồng sự đến, hoan nghênh hoan nghênh."
Triệu Bình đầu tiên đứng lên lớn tiếng nói ra.
Tất cả đồng sự cũng đứng lên đem ánh mắt nhìn hướng cửa ra vào.
Là hắn. Bạch Tâm tuyệt đối không nghĩ đến, cư nhiên là gia hỏa này.
Không sai, mới đồng sự chính là Dịch Thiên.
"Triệu đồng sự tỉnh, đây là có chuyện gì?"
Bạch Tâm thấp giọng hỏi.
"Ha ha, Bạch chủ nhiệm à, ta hiện tại đã không phải là đồng sự, ta cổ phần toàn bộ chuyển giao cho như thế người trẻ tuổi, còn có cái khác cổ đông, cơ bản đều bị hắn thu mua xong."
Triệu Bình cười cười địa nói ra.
"A."
Bạch Tâm càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Có thế nào bối cảnh? Thế mà đem đại bộ phận đồng sự cổ phần thu sạch mua trong tay.
Nô Thụy nhìn xem tuổi trẻ Dịch Thiên, căn bản không để vào mắt, bởi vì hắn căn bản không nghe được Triệu Bình mà nói, cảm thấy vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần có thể làm thượng tá trưởng, cái kia hết thảy đều không phải vấn đề.
"Nhưng mọi người đợi lâu."
Dịch Thiên một mặt xin lỗi nói ra, "Trên đường có chút kẹt xe, thực sự là xin lỗi."
"Hừ, trang bức."
Nô Thụy nhìn không không nổi địa phiết ra một câu.
Dịch Thiên cũng không đi để ý tới, mà là nói ra, "Mọi người hội nghị đều mở tới chỗ nào?"
"Còn không có mở đây, đang đợi một ít làm cao bài người."
Nô Thụy hết sức khinh bỉ đến chế người nói ra.
"Vậy chúng ta bắt đầu đi."
Dịch Thiên vẫn như cũ đẩy treo dáng tươi cười nói ra, "Triệu lão sư, ngươi đến chủ trì một cái hội nghị à?"
"Dịch lão sư, ngươi bây giờ là học giáo to lớn nhất cổ đông, hay là ngươi đến chủ trì a?"
Triệu Bình khoát khoát tay điệu nói ra.
"Cái gì to lớn nhất cổ đông?"
Nô Thụy nghe được lời này, kém chút không từ trên ghế nhảy dựng lên, "Lão Triệu, ngươi không phải to lớn nhất cổ đông sao?"
"Ha ha, nô phó hiệu trưởng, không có ý tứ, một giờ phía trước ta vẫn là,
nhưng bây giờ ta chỉ là danh dự cổ đông mà thôi. Triệu Bình cười cười, kỳ thật hắn sớm nghĩ ném đi trong tay cổ phần, chỉ là một mực không tìm tới người thích hợp xuất thủ.
Xong. Nghe được lời này, giống như tin giữ đồng dạng, nhường vừa mới dương dương đắc ý Ngô Thụy, nháy mắt đánh vào thập bát tầng địa ngục.
Hiệu trưởng vị trí, vô vọng.
Chết để cùng bản thân bỏ lỡ cơ hội, Ngô Thụy chỉ có thể chán trường địa ngồi ở trên vị trí, chờ đợi cuối cùng thẩm phán.
Triệu lão sư, tranh thủ thời gian chủ trì a.
Dịch Thiên tiếp tục nói ra, sau đó ánh mắt nhìn Mạch Tâm, đồng thời đối với nàng cười cười.
Được rồi.
Triệu Bình cũng chỉ có thể cung kính không bằng tâm mệnh, đi lên tiếp tục duy trì đồng sự hội nghị. Tin tưởng mọi người tin tưởng cũng đã rõ ràng, ngày sau ai là chúng ta lão bản a?
Triệu Bình cười cười địa nói ra.
Biết rõ.
Những người khác nhau nhau nhất trí đáp lại nói. Có một số người đối với chúng ta Dịch lão bản cũng đã nhận biết, nhưng ta vẫn là muốn cho mọi người giới thiệu một phen. Hiện tại chúng ta người nhà Đường đại học to lớn nhất cổ đông, chính là chúng ta vị này tuổi trẻ, có tài hoa, lại xuất khí Dịch Tiên, Dịch tiên sinh.
Hội nghị một mực mở ra đêm khuya mới tan họp.
Những người khác cũng đã đi hết, phòng họp chỉ còn lại Dịch Tiên cùng Bạch Tâm.
Bạch chủ nhiệm, không đi sao?
Dịch Tiên nhìn xem ngồi ở trên ghế ngây người Bạch Tâm nói ra.
Bạch chủ nhiệm, Bạch chủ nhiệm, Bạch.
Nhìn thấy Bạch Tâm vẫn ở chỗ cũ ngây người, Dịch Tiên liên tục hô mấy tiếng, Bạch Tâm mới có trái lại nói ra, "À, ngươi gọi ta à?
Hội nghị khai hoàn sao?"
"Bạch chủ nhiệm, ngươi vừa mới thần du đi Hà Bắc, vẫn là Maldives à?"
Dịch Tiên nói đùa điệu nói ra.
Bạch Tâm nghe được lời này, nhìn thấy chung quanh một người đều không có, tiểu mỹ khuôn mặt xoát một cái hồng đến cổ, "Vậy ta cũng đi."
Đứng dậy cầm bản thân túi sách, đang nghĩ rời đi phòng họp.
"Bạch chủ nhiệm, ta đưa ngươi a."
Dịch Tiên gọi lại Bạch Tâm điệu nói ra.
"Không cần, ta bản thân đi trở về liền tốt."
Bạch Tâm tự tuyệt, bởi vì nàng sợ hãi lại theo cái này bản thân một chút cũng không hiểu rõ nam nhân, lại ra càng nhiều chuyện xấu, bởi vì nàng không muốn trêu chọc thị phi vấn đề.
Đều trời vừa rạng sáng, Bạch chủ nhiệm hay là ta đưa ngươi đi, bằng không thì ta không yên tâm ngươi một người về nhà.
Dịch Thiên đi theo điệu nói ra.
Bạch Tâm vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Dịch Thiên cái kia một bộ không thể kháng cự thái độ, cũng chỉ có thể đáp ứng.
Nhưng hai người một đường đi đến bãi đỗ xe, một câu cũng không có nói, hoàn toàn tựa như người xa lạ một dạng, Bạch Tâm càng là không dám nhìn Dịch Thiên, bởi vì cái này nam nhân quá thần bí.
Bạch chủ nhiệm, chẳng lẽ ngươi không có vấn đề muốn hỏi sao?
Dịch Thiên nổ máy sẽ hỏi.
Không có.
Bạch Tâm lạnh lùng đáp lại nói.
Dịch Thiên cũng không nói cái gì, trực tiếp địa hướng Bạch Tâm chỗ ở nhà trọ phương hướng mở ra.
Bạch Tâm kỳ thật rất muốn hỏi, nhưng cái này nam nhân giống như một mực ở đùa nghịch nàng, cho nên nàng thương tâm, lời gì cũng không nói, lời gì cũng không muốn hỏi, chỉ là yên lặng một chút.
Chương 96, lắc lư ngươi muốn mang ta đi nơi nào?
Bạch Tâm nhìn thấy Dịch Thiên đột nhiên chuyển qua, chạy hướng về nhà lộ tuyến, trừng trong mắt hỏi.
Đến liền biết rõ.
Dịch Thiên dẫm tận chân ga, xì cột hẹn Audi ở công trên đường báo tắt lấy.
Bạch Tâm cũng không sao cả đi nơi nào.
Dù sao nàng đều bị cái này nam nhân cho đùa nghịch lâu như vậy, cũng không quan tâm lần này, thế là lặng yên ngồi ghế cạnh tài xế chỗ ngồi, nhìn xem phía trước vô tận đêm tối.
Cách.
Dịch Thiên đạp phanh lại, chuyển qua đầu nhìn xem Bạch Tâm ngơ ngác biểu lộ nói ra,
"Bạch chủ nhiệm, chúng ta đến, xuống xe à?"
"Không nghĩ xuống dưới."
Bạch Tâm lạnh lùng nói ra.
Dịch Thiên sớm cũng đã đoán được loại tình huống này, đi đến xe mặt khác một bên, mở ra phụ xe tỏa cửa xe, giúp Bạch Tâm cởi dây nịt an toàn ra, trực tiếp đem nàng ôm đi ra.
"Ngươi muốn làm cái gì?"
Bạch Tâm hoang mang biểu lộ, còn có huy động nắm đấm trắng nhỏ nhắn, không ngừng nện Dịch Thiên lực, hắn không muốn lại bị cái này nam nhân đùa bỡn, lập thể nhất định sẽ không.
Dịch Thiên mảy may không thèm để ý Bạch Tâm đánh, vẫn như cũ đem nàng từ trên xe ôm đi ra.
"Dịch Thiên, mời ngươi không muốn như thế bá đạo, như thế không nói đạo lý được không?"
Bạch Tâm hai mắt đỏ bừng, hiện ra thương tâm nước mắt, nắm đấm trắng nhỏ nhắn vẫn như cũ dùng sức đấm vào cái này một lần lại một lần đùa nghịch bản thân nam nhân, nàng hận hắn.
"Bá đạo,
không nói đạo lý."
"Không sai, hắn liền là như thế bá đạo, liền là như thế không nói đạo lý."
Vì thanh lọc, bản thân không có đùa nghịch Bạch Tâm, Dịch Thiên tình nguyện trên lưng bá đạo cũng không nói đạo lý.
"Thả ta ra, bằng không thì ta cắn ngươi."
Bạch Tâm vẫn ở chỗ cũ Dịch Thiên trong lồng ngực dãy rủa, muốn thoát khỏi cái này nam nhân ôm công chúa.
Dịch Thiên không để ý tới Bạch Tâm, ôm lấy nàng tiếp tục đi lên phía trước.
"Phốc thử."
Bạch Tâm trực tiếp vào ăn, liền hướng Dịch Thiên bả vai cắn xuống dưới.
"Dùng sức cắn,
dùng sức cắn."
Nàng muốn đem thống khổ thương tâm hết thảy phát tiết ở cái này nam nhân trên người, muốn để hắn vì hắn hành vi trả giá đắt.
Dịch Thiên cau mày, nhẫn nhịn đau đớn bỏ mặc Bạch Tâm cắn xé. Hắn tuyệt đối sẽ không kêu nửa câu, bởi vì đây là hắn thiếu Bạch Tâm, hiện tại cũng là nên trả thời điểm.
Bạch Tâm cắn được đầy miệng máu tươi, phát hiện cái này nam nhân thế mà không nói một tiếng, cũng không có nói chuyện, thế là buông ra miệng, nhìn xem cái này dừng lại bước chân nam nhân.
"Ngươi vì cái gì không phản kháng?" Bạch Tâm tò mò hỏi.
"Đây là ta thiếu ngươi, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt."
Dịch Tiên hướng về phía dưới núi nhìn lại.
"Ngươi,
hoa, thật đẹp a."
Bạch Tâm chuyển qua đầu cũng hướng về dưới núi nhìn lại, không nghĩ đến nơi này cảnh đêm như thế mỹ lệ. Chỉ nghe nói qua người nhà Đường trấn cảnh đêm rất đẹp, nàng có thể cho tới bây giờ chưa từng đến nơi này.
Sau đó rời đi Dịch Thiên ôm ấp, thưởng thức như thế mỹ lệ cảnh đêm.
"Thích sao?"
Dịch Thiên nhìn xem người nhà Đường trấn phồn hoa bóng đêm hỏi.
"Ân, ưa thích, ưa thích."
Bạch Tâm mười phần kích động, bởi vì đây chính là nàng vẫn muốn tìm loại này mỹ lệ bóng đêm, sau đó rót một chén rượu đỏ cùng Âu Yếm nam nhân, cùng một chỗ thưởng thức bóng đêm đến bình minh.
"Ta ở ngươi phát biểu một thiên văn chương, thấy qua dạng này miêu tả, cho nên ta muốn ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi, ta cũng không phải có chủ tâm muốn đùa nghịch ngươi. Ta cũng biết rõ ngươi lúc này trong lòng ở hận ta vì cái gì muốn làm như thế, còn không nói cho ngươi, cảm giác ngươi liền giống bị đuổi nghịch hầu tử. Bạch Tâm đang muốn nói thứ gì, nhưng bị Dịch Thiên tiếp tục cắt ngang điệu nói ra, kỳ thật ta cũng xoắn xuýt, muốn hay không nói cho ngươi. Nhưng ta đáp ứng lao hiệu trưởng, nhất định muốn giúp hắn vặn ngã Tô gia, còn có Tô gia một chút vây cánh, bởi vì tòa này học giáo, một mực đều ở bị Tô gia khống chế, vì cái này kế hoạch có thể triệt để thực hành, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Bất quá trước đó, ta có nói qua cho ngươi, muốn lao hiệu trưởng trở về, cái kia có thể đẩy ngươi đi ra, nếu không Tô gia người sẽ coi hoài nghi, chẳng qua là lúc đó ngươi còn không hiểu rõ tình huống. Ta ở trong này đối ngươi nói một tiếng thật xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất. Dịch Thiên thành khẩn hướng Bạch Tâm xin lỗi địa nói ra, hy vọng có thể lấy được ngươi thông cảm. Muốn ta thông cảm cũng được, bất quá ngươi muốn thành thật trả lời ta một vấn đề, có thể chứ? Bạch Tâm nhìn thấy Dịch Thiên thành khẩn thái độ, cũng không có lại trách cứ ý tứ, dù sao những năm này học giáo một mực bị Tô gia thao túng, nàng cũng là rất rõ ràng. Được, chỉ cần ta có thể trả lời ngươi, đều sẽ chi tiết đáp lại ngươi. Dịch Thiên đáp lại nói, ngươi có thể nói cho ta ngươi chân chính thân phận sao? Bạch Tâm một mực muốn biết gia hỏa này chân chính thân phận. Ngươi xác định phải biết sao? Xác định, ngươi nói đi. Dịch Thiên tiến đến Bạch Tâm lỗ tai, nhẹ nhàng mà nói ra. A, không thể nào. Bạch Tâm trừng trong mắt nhìn xem Dịch Thiên, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Dịch Thiên nhún vai cười. Được rồi, ta liền lại tin tưởng ngươi một lần. Bạch Tâm không biện pháp, cũng chỉ có thể lại tin tưởng Dịch Thiên một lần, sau đó ngồi vào trên mặt đất, rút lên một cây cỏ dại, phóng tới miệng thảo luận đạo, nếu là có thể có một chén rượu đỏ, thật là tốt biết bao nha. Ngươi chờ một chút. Dịch Thiên cười cười điệu nói ra. Thật đúng là có a. Bạch Tâm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dịch Thiên, chỉ thấy gia hỏa này hướng về xe đi đến. Rượu đến. Dịch Thiên cầm một bình rượu đỏ, hai cái ly đế cao, còn có một bao trước đó chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, nhường Bạch Tâm mở ra san bố trải trên mặt đất, hai người cứ như vậy ngồi ở phía trên, một vừa thưởng thức người nhà đường trấn cảnh đêm, vừa uống rượu ngon. Ngày thứ hai, giữa trưa thời điểm, Dịch Thiên ở san quán hội kiến lao hiệu trưởng, muốn mời hắn lao nhân ra tiếp tục trở về làm hiệu trưởng. Không được, ta nên về hưu, thưởng hưởng thanh phúc, hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thế giới, liền từ ngươi đi quản lý trường học a, Tiểu Thiên. Hiệu trưởng trực tiếp cự tuyệt mời, thật vất vả hưởng thụ mấy ngày lúc tuổi già sinh hoạt, còn không có lên nghĩa đây. Hiệu trưởng. Dịch Thiên còn muốn khuyên nhủ lão hiệu trưởng trở về, nhưng trực tiếp bị cắt ngang điệu nói ra, "Tiểu Thiên à, ta thực sự già, nếu như ngươi không muốn làm hiệu trưởng vị trí, có thể giao cho Bạch chủ nhiệm, ta xem Bạch chủ nhiệm liền là một cái tay thiên nghệ, có phải hay không Bạch chủ nhiệm?" "Không thể, không thể, ta còn không có năng lực này tiền nhiệm hiệu trưởng vị trí." Bạch Tâm vội vàng cự tuyệt, nàng làm một cái đồng sự đều lao lực như vậy, để cho nàng làm tiếp hiệu trưởng, cái kia đơn giản để cho nàng nháy mắt già đi 10 tuổi. "Hiệu trưởng, ngươi chính là trở về a, không, có ngươi dẫn đầu, chúng ta không cách nào đi càng xa." "Có thể, cứ như vậy quyết định." Có phải hay không a? Tiểu Thiên, lão gian cự hoạt hiệu trưởng, mau đem trọng trách thoái thác điệu nói ra. Bạch chủ nhiệm, vậy liền bất bại ngươi làm cái này hiệu trưởng. Dịch Thiên đương nhiên minh bạch hiệu trưởng ý tứ, hắn là chết sống cũng mời không trở về hiệu trưởng, chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho Bạch Tâm, vậy hắn cũng có thể một thân nhẹ nhõm, đúng là hắn muốn kết quả. Không được, kiên quyết không được. Bạch Tâm vội vàng cự tuyệt nói ra. Nhưng đi qua một buổi chiều thảo luận sau, Bạch Tâm vẫn như cũ trốn không thoát làm hiệu trưởng sự tình, bởi vì Dịch Thiên cùng lão hiệu trưởng thay nhau làm nàng tư tưởng công tác, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Trước làm 3 tháng, nếu như không được đổi lại. Dịch Thiên cùng hiệu trưởng thay nhau lừa gạt sau khi thành công, mới thật sâu thở dài một hơi, sau đó dùng quá muộn bữa ăn sau, Bạch Tâm cùng hiệu trưởng đều riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Đại Nưu, tỷ của ngươi đây, làm sao cả ngày cũng không thấy nàng bóng người đây? Dịch Thiên ở san quán ngây người nửa ngày, cũng không thấy đến Vương Mỹ Lệ thân ảnh, thế là tò mò hỏi. Thiên ca, còn không phải ngươi thành lập cái kia cái gì quốc tế trung dược vật liệu mậu dịch công ty hại, lão tỷ hiện tại có thể bận rộn. Vương Đại Nưu đau lòng tỷ tỷ mình điệu nói ra. Chương 97, Vương Mỹ Lệ bị bắt cóc gen gen gen. Đang lúc Dịch Thiên lo lắng Vương Mỹ Lệ thời điểm, nàng điện thoại liền đánh đến đây. "Uy, Mỹ Lệ, ngươi ở đâu a?" Dịch Thiên nhận nghe điện thoại hỏi. "Dịch Thiên mau tới cứu ta, mau tới cứu ta." Điện thoại đầu kia truyền đến Vương Mỹ Lệ hoang mang thanh âm, đang hướng về Dịch Thiên liên tục cầu cứu. "Ngươi ở địa phương nào?" Dịch Thiên muốn hỏi Vương Mỹ Lệ ở địa phương nào, đối phương điện thoại đã bị cúp máy. "Thiên ca, tỷ tỷ của ta làm sao rồi?" Vương Đại Nưu cũng cảm thấy sự tình không đúng, tranh thủ thời gian hỏi. "Đã xảy ra chuyện." Dịch Thiên tranh thủ thời gian bấm chuột đất điện thoại, "Giúp ta truy tra điện thoại địa chỉ." Còn không có chờ cái kia bên đáp lại, trực tiếp cúp điện thoại sau đó đem Vương Mỹ Lệ điện thoại gửi qua. "Đại Nưu, lên xe cứu tỷ tỷ ngươi." Dịch Thiên lên xe hướng về phía ngây ngốc Đại Nưu nói ra. Vương Đại Nưu không nói hai lời, trực tiếp xông lên xe, trên đường đi cũng là lo nghĩ bất an, nhưng lại không thể hỏi phát sinh cái gì. "Ken." Điện thoại tin tức đến. Dịch Thiên mở ra xem xét, ở Hỉ Lai Đăng tiểu điểm phụ cận, ngay sau đó chuột đất điện thoại đánh tới, địa chỉ ở Hỉ Lai Đăng tiểu điểm đèn xanh đèn đỏ, vị trí còn tại di động, hẳn là ở trên xe. "Trên xe? Bị bắt cóc rồi? Người nào như thế cản rỡ?" Dịch Thiên dẫm tận chân ga xông về phía trước, muốn tranh thủ trước tiên chạy tới Hỉ Lai Đăng tiểu điểm. "Điểm, còn tại di động." Chuột đất bên kia truyền đến tin tức nói ra, bọn họ cũng đã tiến vào Hỉ Lai Đăng tiểu điểm. Vài phút sau, Dịch Thiên cùng Vương Đại Nưu vọt tới Hỉ Lai Đăng tiểu điểm đại môn, trực tiếp địa hướng tiểu điểm phía trên chạy đi, nhưng bị bảo an ngăn cản địa nói ra, "Tiên sinh, chờ một chút, mời trước ghi danh." Dịch Thiên cứu người sốt ruột, không đi để ý tới bảo an, ấn thang máy, bởi vì chuột đất truyền đến tin tức, những người kia đem Vương Mỹ Lệ bắt cóc đến 18 lâu, về phần sẽ làm cái gì, hắn không dám tưởng tượng. "Ken." Thang máy đến. "Đại Nưu, chúng ta đi lên." Dịch Thiên căn bản không đi để ý tới bảo an ngăn cản.
"Tiên sinh, ngươi không ghi danh, ta không thể để ngươi đi lên."
Bảo an đè lại thang máy, vẫn như cũ ngăn cản địa nói ra.
"Bành!"
Dịch Thiên từ trong thang máy, trực tiếp một cước đá ra, đem bảo an đá bay 3-4 mét, trùng điệp địa ném lên mặt đất, sau đó đóng lại cửa thang máy, trực tiếp hướng 18 trên lầu đi. Ra thang máy phía sau cửa, Dịch Thiên lập tức hướng 185 số 5 gian phòng, bộc phát cường đại lực lượng, đại cước rối ra.
"Bành!"
Gian phòng đại môn bị nổ lên. Đi vào sau đó, nhìn thấy mấy cái mồ hôi chính đang bắt cóc Vương Mỹ Lệ, trên người quần áo bị xé rách ra một chút, nổi giận Dịch Thiên, như tật phong như mưa to hướng về những cái kia đại hán tiến công.
Bành bành bành.
Những cái kia bắt cóc Vương Mỹ Lệ đại hán, còn không kịp phản ứng, toàn bộ ngã trên mặt đất, thống khổ gào thét. Dịch Thiên đem bản thân áo khoác cởi ra, tranh thủ thời gian khoác đến Vương Mỹ Lệ trên người.
Ô ô ô.
Thụ thương Vương Mỹ Lệ, khóc đến giống một cái nước mắt người nhào vào Dịch Thiên trong ngực, nếu như hắn lại đến muộn 1-2 phút, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi.
Không sao, không sao.
Dịch Thiên ôm lấy Vương Mỹ Lệ một bên nói xong, một bên an ủi địa nói ra.
Tỷ tỷ, người không sao chứ?
Vương Đại Nhu lúc này xông vào phòng, nhìn thấy tỷ tỷ chính đang thiên ca trong ngực thúc thiết, lại xem đất phía trên nằm mấy cái đại hán, liền biết rõ phát sinh sự tình nghiêm trọng. Lúc này xông lên đến bảo an, cũng theo tới 185 số 5 gian phòng, nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là sợ ngây người. Mấy cái kia đại hán, bị hai cái này nhìn qua nhỏ gầy ra hỏa đánh ngã. Khó trách vừa mới đồng sự bị một cước đá bay xa mấy mét.
Tiên sinh, nơi này phát sinh chuyện gì?
Tiểu điếm bảo an đội trưởng hướng về phía Dịch Thiên bọn họ dò hỏi.
Đợi lát nữa ngươi liền biết.
Dịch Thiên buông ra Vương Mỹ Lệ, sau đó nói ra, Đại Nhu, đem tỷ tỷ ngươi đưa đến xe phía dưới cho ta, ta rất nhanh liền xuống dưới.
Là, Thiên ca.
Vương Đại Nhu đỡ lấy tỷ tỷ ra khỏi phòng. Vương Mỹ Lệ quay đầu nhìn xem Dịch Thiên.
Không có việc gì, đi xuống đi.
Dịch Thiên phất phất tay điệu nói ra. Chờ Vương Mỹ Lệ bọn họ rời phòng sau, Dịch Thiên một thanh cầm lên đại hán hỏi, nói, rốt cuộc là người nào sai xử các ngươi chơi? Đại hán trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Dịch Thiên nhìn, phản phất muốn đem giá hỏa này nuốt vào trong bụng.
Mạnh miệng có đúng không?
Dịch Thiên trên mặt lãnh tuấn mang theo sát khí nói ra.
Bành!
Dịch Thiên trực tiếp một quyền đánh vào đại hán trên bụng, đại hán trên mặt nháy mắt biến tái nhợt, hai đầu ánh mắt che kín tơ máu, trong bụng đại tràng ruột non phảng phất đều dây dưa cùng một chỗ thắt nút, kịch liệt đau nhức nhường hắn một trận nằm ở trên địa run rẩy.
Tiên sinh, ngươi không thể vận dụng tư hình, chúng ta cũng đã báo nguy, cảnh sát rất nhanh liền đến.
Bảo an đội trưởng lúc đầu muốn ngăn cản Dịch Thiên cử động, nhưng nhìn thấy tấm kia lãnh tuấn tràn đầy sát khí mặt, cũng chỉ có thể khuyên nhủ địa nói ra, Mỹ quốc nơi này là giảng pháp luật, chỉ cần những người này phạm pháp, khẳng định sẽ gặp phán quyết.
Nói, người nào sai xử các ngươi,
bằng không thì tiếp theo quyền sẽ để cho ngươi càng thêm thống khổ, hà tất vì bao che phía sau người, gặp lớn như vậy tội đây.
Dịch Thiên lạnh lùng hướng về phía đại hán hỏi.
Ta nói. Đại hán tranh thủ thời gian khoát tay điệu nói ra, là Lưu Kim Thủy để cho chúng ta làm như thế, hắn cho chúng ta 10 vạn khối để cho chúng ta bắt cóc nữ nhân này, còn nói để cho chúng ta làm cái gì đều được.
Quả nhiên là cái này ra hỏa.
Dịch Thiên một thanh hất ra đại hán, sau đó nghĩ ra khỏi phòng.
Tiên sinh, cảnh sát lập tức đến, làm phiền ngươi hiệp trợ một cái điều tra được không?
Bảo an đội trưởng vẫn như cũ tuân thủ pháp luật, nhưng nhìn thấy Dịch Thiên quay đầu cái nhìn kia, ánh mắt phảng phất như một thanh băng lánh lưỡi dao đâm tới. Dịch Thiên rời đi Hỉ Lai đang tiểu điếm, trở lại trên xe.
Thiên ca, tình huống thế nào?
Tìm ra phía sau ra hỏa hay không?
Vương Đại Nhu gấp gáp hỏi.
Ân, tìm được. Dịch Thiên nhìn xem Vương Mỹ Lệ điệu nói ra, để ngươi chịu khổ.
Thiên ca, rốt cuộc là người nào?
Ta muốn giết cái kia Vương bắt đản.
Vương Đại Nhu giận đùng đùng nói ra, lại dám khi phụ ta tỷ tỷ, ta nhất định muốn làm cái kia ra hỏa liều mạng.
Đại Nhu, việc này giao cho ta xử lý, ngươi hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ ngươi, ta nhất định sẽ nhường cái kia ra hỏa trả giá đắt, ngươi yên tâm đi.
Dịch Thiên chạy xe, sau đó về nhà trọ.
Thế nhưng là, Vương Đại Nhu còn muốn nói thứ gì, nhưng bị Vương Mỹ Lệ cắt ngang điệu nói ra, Đại Nhu, liền để hắn đi xử lý à, việc này cũng không phải chúng ta có thể giúp một tay.
Ta,
tốt, đừng nói nữa, ta muốn nghỉ ngơi một hồi.
Vương Mỹ Lệ không muốn để cho đệ đệ mình nhúng tay, chính là sợ hắn bị sa vào, nhưng nàng tin tưởng Dịch Thiên nhất định sẽ thay nàng đòi lại công đạo, tuyệt đối sẽ không để cho nàng nhận công tội, bởi vì nàng vừa mới từ cái này nam nhân cứu nàng ánh mắt bên trong phát hiện, cái này nam nhân tuyệt đối không đơn giản, cũng không chỉ là nàng trong mắt san quán lao bản cùng đại học giáo sư mà thôi.
Dịch Thiên bọn họ mới vừa rời đi Hỉ Lai đăng tiểu điểm không lâu, mấy cái cảnh sát đều rối rít chạy tới, bắt đầu điều tra lúc này, đạt được nhất trí kết luận, liền là người Hoa Mỹ vị san quán lao bản, nổi điên xông vào Hỉ Lai đăng tiểu điểm ẩu đả tiểu điểm khách trọ. Chương 98, bị bắt Dịch Thiên bọn họ mới vừa trở lại người Hoa Mỹ vị san quán, nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát vây quanh ở nơi đó, phảng phất đang chờ đợi săn bắt người nào.
Thiên ca, cái này không có việc gì đi.
Vương Đại Nhu lo lắng hỏi.
Không có việc gì, hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ ngươi.
Dịch Thiên an ủi điệu nói ra, hắn biết rõ những cảnh sát này đều là hướng hắn mà đến.
Vậy chúng ta nên làm cái gì?
Vương Đại Nhu tiếp tục hỏi.
Ngươi mang tỷ tỷ ngươi về nhà trọ, hảo hảo nghỉ ngơi liền có thể, cái gì đều không cần nghĩ, cái gì cũng không cần làm, hiểu chưa?
Dịch Thiên dặn dò Vương Đại Nhu nói ra, sau đó nhìn xem còn ở vào hoang mang trạng thái Vương Mỹ Lệ, trực tiếp mở cửa xe, xuống xe hướng sang quán đi đến.
Là, liền là hắn, bắt hắn lại.
Những cảnh sát kia phát hiện Dịch Thiên thân ảnh sau, hạ đạt bắt mệnh lệnh địa hô.
10 cái cảnh sát, nhao nhao bao quanh Dịch Thiên.
Hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, bằng không thì chúng ta sẽ nổ súng.
Đám cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần hô.
Dịch Thiên hai tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Mấy người cảnh sát cầm ra còng tay còng lại, sau đó trực tiếp đem Dịch Thiên mang đi. May mắn là hiện tại đêm khuya, phố người Hoa phía trên không có mấy người đi đường, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người Hoa Mỹ vị san quán ngày thứ hai buôn bán. Đệ đệ, hắn làm sao rồi? Vương Mỹ Lệ chậm rãi từ hoang mang bên trong khôi phục lại, nhìn xem Dịch Thiên dần dần biến mất thân ảnh. Hắn bị cảnh sát mang đi. Vương Đại Nhu đáp lại nói: Đi, chúng ta đi cứu hắn, không thể để cho hắn chịu khổ. Vương Mỹ Lệ muốn hạ xe, nghĩ vì cái này nam nhân làm chút gì. Tỷ tỷ, Thiên ca nói, để cho chúng ta cái gì đều không cần làm, cái gì cũng không cần muốn, nên thế nào liền thế nào, chúng ta về nhà trọ đi thôi. Vương Đại Nhu ngăn cản lấy tỷ tỷ cử động nói ra: Không, không được, ta nhất định muốn vì hắn làm cái gì. Nhưng đều bị Vương Đại Nhu ngăn lại, bởi vì hắn tin tưởng Thiên ca nhất định sẽ không có việc gì, hắn biết rõ bản thân đi theo Thiên ca không phải người bình thường, sau đó cường ngạnh đem tỷ tỷ mang về nhà trọ, cũng ở trong đó trước mặt nàng, không nên để cho nàng xúc động. Dịch Thiên bị mang về phố người Hoa cục cảnh sát sau, bị giam ở một gian phòng tối bên trong. Trong chốc lát, một cái cao lớn uy mãnh cảnh sát, mà một cái gầy đến cùng giống như con khỉ cảnh sát, cầm bản ghi chép đi vào phòng tối. 3. Một đạo bạch quang chiếu xạ ở Dịch Thiên trên mặt. Cảnh quan, ta không phạm tội, dựa vào cái gì bắt ta? Dịch Thiên lấy tay che chắn bỗng chốc bị cường quang chiếu xạ con mắt nói ra. Không phạm tội, chúng ta có thể bắt ngươi sao? Cao lớn uy mãnh cảnh sát hướng về phía Dịch Thiên nổi giận nói. Tính danh: Dịch Thiên. Tuổi tác: 24. Người ở nơi đó: San Tở Răng Xít Câu Người. Giới tính: chính mình nhìn. 3. Thẩm vấn cái bàn, kém chút không có bị cao lớn uy mãnh cảnh sát đập đến vỡ nát, sau đó giận dữ hét: Cảnh sát tra hỏi ngươi, ngươi thái độ gì? Có phải hay không muốn đem lao ngục ngồi xuyên qua? Ta nói cảnh sát đồng chí, ngươi là mắt bị mù, vẫn là nam nữ không phân? Ta như thế rõ ràng, ngươi còn muốn hỏi? Không cảm thấy rất nhiều hơn sao? Dịch Thiên căn bản không quan tâm điệu nói ra. Ngươi! Cao lớn uy mãnh cảnh sát nghĩ xông đi lên một bàn tay chụp chết ra hỏa này, nhưng bị dáng người nhỏ gầy cảnh sát ngăn lại điệu nói ra: Để cho ta đi. Dịch Thiên tiên sinh, ở đêm khuya 11 giờ 20 phân thời điểm, ngươi ở địa phương nào? Dáng người nhỏ gầy cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn vừa hỏi. Có lẽ ở trên đường, có lẽ ở Hỉ Lai Đăng tiểu điếm. Ngươi đi Hỉ Lai Đăng tiểu điếm làm cái gì? Cứu người. Cứu người nào? Ta nhân viên, ta bằng hữu. Gọi tên là gì? Không thể trả lời. Vì cái gì đi Hỉ Lai Đăng tiểu điếm cứu người? Không thể trả lời. 3. Tiểu tử, ngươi thái độ gì, lại dám như thế đối cảnh sát nói chuyện? Cao lớn uy vũ cảnh sát vô lấy thẩm vấn cái bàn, hướng về phía Dịch Thiên lớn tiếng giận dữ hét: Đừng thẩm, ta xem đánh hắn một trận, hắn liền cái gì đều chiêu. Đến a, đến đánh ta nha. Dịch Thiên một mặt cần ăn đòn địa nói ra. Ngươi! Cao lớn uy vũ cảnh sát hoàn toàn bị chọc giận, liền nghĩ một quyền đập tới, nhưng cuối cùng vẫn là bị nhỏ gầy cảnh sát ngăn lại địa nói ra: Đừng lên hắn làm, nếu như chúng ta đánh hắn liền xong đời, đến lúc đó khẳng định ăn không hết ôm lấy đi. Chúng ta còn sợ ra hỏa này sao? Cao lớn uy vũ cảnh sát cảm thấy bản thân phía sau có Tô gia chống đỡ, căn bản không đem một cái nho nhỏ san quán lao bản để vào mắt. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Nhỏ gầy cảnh sát hướng về phía đồng bạn khuyên bảo nói, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt gia hỏa này không đơn giản, từ bắt hắn đến hiện tại vẫn như cũ duy trì một bộ tỉnh táo, không xem ra gì thái độ, chẳng lẽ gia hỏa này có càng lớn thế lực sao? Tính các ngươi thất thời, nếu như các ngươi dám đụng đến ta một cái lông tơ, ta nhất định sẽ nhường các ngươi bỏ ra giá thảm trọng. Dịch Thiên khỏe miệng giơ lên đắc ý tiếu dung nói ra. Con mẹ nó! Cao lớn uy vũ cảnh sát chịu đựng không được Dịch Thiên thái độ, trực tiếp uy quyền liền đánh tới. Cho ta đập xuống tới, cảnh sát liền là đánh như vậy người, như thế thẩm vấn, ta nhất định sẽ đem những cái này cầm chúng ta người đóng thuế tiền ra hỏa, cáo lên tòa án, nhường bọn họ trả giá đắt. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, ngay sau đó liền là đèn flash không ngừng lóe lên, đem cao lớn uy vũ cảnh sát cử động cho quay chụp xuống tới. Phóng viên. Nhỏ gầy cảnh sát quay đầu nhìn thấy mấy cái phóng viên ở sau lưng không ngừng quay chụp lấy, còn tốt, còn tốt. May mắn là hắn giữ chặt đồng bạn nằm đấm, bằng không thì liền thật triệt để xong. Lão bản, ngươi không sao chứ? Vợ dọc nhìn thấy Dịch Thiên ngồi ở chỗ đó hỏi. Vợ dọc, ngươi tới quá sớm, ngươi hẳn là chờ bọn hắn đánh ta lại xuất hiện, dạng này tin tức không phải càng có ghi hơn đầu sao? Dịch Thiên khỏe miệng giơ lên đắc ý tiếu dung nói ra. Lão bản không có ý tứ, ta lần sau nhất định sẽ chú ý. Vợ dọc thành khẩn xin lỗi nói ra. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết rõ ta bị bắt? Dịch Thiên cũng không có thông chi vợ dọc, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Mỹ lệ nữ sĩ đánh điện thoại cho ta. Vợ dọc thực sự đáp lại nói. Ai bảo các ngươi tiến đến? Các ngươi đến nơi này làm cái gì? Tưởng rằng các ngươi nhà mình sao? Ở trong này nói chuyện phiếm, có cái gì tốt trò chuyện? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Cao lớn uy vũ cảnh sát hướng về phía vợ dọc cùng mấy cái kia phóng viên nhanh lấy nói ra. Ta là tới nộp tiền bảo lãnh ta người trong cuộc. Vợ dọc cường ngạnh đáp lại nói. Nộp tiền bảo lãnh cái gì nộp tiền bảo lãnh? Gia hỏa này không thể nộp tiền bảo lãnh, chúng ta có quyền tạm giam hắn 24 giờ, có chuyện gì ngày mai lại đến. Cao lớn uy vũ cảnh sát đem vợ dọc cùng phóng viên đánh ra. Ngươi! Vợ dọc quát mắng cao lớn cảnh sát, đang muốn nói điều gì thời điểm, lại bị Dịch Thiên cắt ngang điệu nói ra. Vợ dọc không có việc gì, ngươi trước trở về đi, bọn họ còn không thể đem ta thế nào. Cái này! Vợ dọc còn muốn nói cái gì, nhưng bị Dịch Thiên ánh mắt cắt ngang, cũng chỉ có thể mang theo phóng viên rời đi cục cảnh sát. Dẫn hắn phía dưới nhà tù, nhường những cái kia ra hỏa hảo hảo hầu hạ hắn. Cao lớn uy vũ cảnh sát trực tiếp chỉ huy đồng sự, sau đó mình cũng đi theo. Chương 99, chịu một côn mấy cái cảnh sát đè lên Dịch Thiên hướng nhà tù đi. đi vào. Cao lớn uy vũ cảnh sát, nhường đồng sự đem cửa sắt mở ra sau, một thanh đẩy Dịch Thiên đi vào, ở trong này hảo hảo hưởng thụ một chút a. Sau khi nói xong rời đi nhà tù. Đừng đua quá muộn a. Nhỏ gầy cảnh sát sau khi phân phó xong, cũng ly khai nhà tù. Nhìn xem chung quanh hàn thiết sầm sầm, hơn nữa truyền đến từng đợt bay thân mật ánh mắt, phản phất muốn đem hắn cửa gì, cưỡng gian, 1000 lần, cảm thấy không khí quái dị, Dịch Thiên rất rõ ràng, đây là hai cái kia cảnh sát an bài cũ. Nhìn thấy có một cái không bị, Dịch Thiên đi qua ngồi. Hành động này, tức khắc chọc giận bên cạnh hắn trắng hán, một đôi như chuông đồng lớn nhỏ con mắt căm tức nhìn Dịch Thiên. Nơi này có người ngồi rồi. Dịch Thiên xem thường địa nói ra. Nhưng nhìn xem cái này hung thần ác sát ra hỏa không nói chuyện, Dịch Thiên trực tiếp nói ra, nguyên lai là một cái câm điếc nhà, được rồi, bản soái vẫn là hảo hảo ngủ đi. Hô. Ngay ở Dịch Thiên muốn nghỉ ngơi thời điểm, một cái cắt nấu lớn nhỏ nằm đấm, trực tiếp đánh tới. Ba. Ngươi cũng muốn ngồi a? Muốn ngồi nói sớm đi, không cần xuất thủ. Dịch Thiên một cái tay dễ dàng ngăn trở cái kia quả đấm to nói ra, à, đúng rồi, ngươi là câm điếc, không nói được mà nói. Hô hô. Tráng hán hoàn toàn bị chọc giận, phía bên phải lại là một quyền đánh tới. Ba. Vẫn là tùy tiện bị Dịch Thiên ngăn trở, sau đó khỏe miệng giơ lên một tia đắc ý tiểu dung, nhìn đến mọi người cũng không thân mật nha. Bởi vì hắn lúc này nhìn thấy có mấy cái toàn thân xăm lên hình xăm ra hỏa, chính đang vây lại. Tự tìm cái chết. Trong đó một tên tráng hán quát, giết chết hắn. Mấy cái hình xăm tráng hán cùng một chỗ xông đi lên. Bành bành bành. Mấy cái hình xăm tráng hán nháy mắt ngã trên mặt đất, thống khổ gào thét. Dịch Thiên xoay động một cái cổ, nhìn xem nằm ở trên địa gia hỏa nói ra, Lưu Kim Thủy liền phái các ngươi những cái này thấp trình độ gia hỏa mà thôi. Đột nhiên một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở Dịch Thiên trong tầm mắt, chính là đoạn thời gian trước ở dưới địa quyền quán nhìn thấy Thái Quyền cao thủ. Không đúng, không quá giống. Dịch Thiên cao mày, gia hỏa này chỉ là cùng trước đó cái kia có điểm giống, nhưng cũng không phải, mà là một cái khác Thái Quyền cao thủ. Từ biểu lộ ánh mắt bên trong cũng có thể biết được, so trước đó cái kia còn muốn lợi hại. Hô, cái kia gia hỏa động như tật phong hướng về Dịch Thiên tiến công. Bành, hai quyền chạm vào nhau, Dịch Thiên cùng Thái Quyền cao thủ nhao nhao lui lại mấy bước. Quả nhiên, so với lần trước cái kia gia hỏa mạnh. Dịch Thiên hoạt động một cái có chút đau đau nhức xương tay, gia hỏa này cũng không thể khinh thị. Hô, cái kia gia hỏa một cái đáng nghiêng, gào thét mà đến. Dịch Thiên lui về phía sau mấy bước, sau đó nhanh chóng phản kích, giống như săn bắt chuột mồi, một quyền hướng Thái Quyền cao thủ cùng lúc quanh xuống dưới. Ken két, tức khắc truyền ra mấy tiếng xương cốt đứt gãy tiếng vang, chỉ thấy cái kia gia hỏa cao mày liên tục lui lại mấy bước. Sau đó sở lấy bản thân cùng lúc, nhưng sắc bén ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dịch Thiên nhìn, dự phòng bị tập kích. Dịch Thiên nhếch miệng lên, mũi chân giẫm địa bộ phát cường đại lực lượng ngưng tụ đến năm đấm, như một đạo thiểm điện, một quyền đánh vào Thái Quyền cao thủ trên người. Giang rắc, xương ngực đứt gãy, toàn bộ ngực lom đi vào. Phốc, một ngụm hỏa hồng máu tươi, giống như suối phun phun ra, không trung phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi, Thái Quyền cao thủ thân thể mềm nhũn, co quắp ngồi trên mặt đất, dùng cực độ sợ hãi ánh mắt nhìn xem Dịch Thiên, lại không động được. Cái khác một số người còn muốn xông lên đến, nhưng nhìn thấy Thái Quyền cao thủ đều bị đánh ngã, tức khắc không ai dám ở sông lên đến, bởi vì gia hỏa này quá đáng sợ, quả thực là ác ma. Dịch Thiên lau sạch lấy nắm đấm phía trên vết máu, hắn cũng không có gây nên Thái Quyền cao thủ đối chết chắc, bằng không hắn liền thật trung kế, không cách nào thoát thân ly khai tòa này nhà tù. Còn có ai? Dịch Thiên ngồi ở trường ghế dựa, nhìn xem những người kia hỏi. Những người kia nhao nhao lui lại, ánh mắt căn bản không dám nhìn thẳng Dịch Thiên, bởi vì sợ hãi kế tiếp ngã trên mặt đất là bản thân. Liên phái các ngươi những người này, cũng muốn chinh phục ngươi đại gia ta. Dịch Thiên khẽ miệng giơ lên đắc ý tiểu dung, sau đó nói ra, tới giúp ta đấm bóp chân, xoa xoa bay. Lúc này hắn liền là nơi này lại ra. Ngày thứ hai, ngày mới lượng. Cao lớn uy vũ cảnh sát cùng dáng người nhỏ gầy cảnh sát tới xem xét Dịch Thiên phải trang bị đánh tàn phế. Chờ bọn hắn thấy rõ ràng trước mắt một màn thời điểm, phát hiện những cái kia ra hỏa, thế mà ở giúp đỡ Dịch Thiên đấm chân vào bay. Xác định không nhìn lầm hoa mắt sao? Hai người đồng thời xoa xoa con mắt lại nhìn một lần, đây là thật. Thái Quyền cao thủ đây. Chỉ thấy cái kia ra hỏa chán trường ngồi ở nơi hẻo lánh nơi đó, giống như bị thương. Các ngươi biết rõ bản thân đang làm cái gì sao? Cao lớn uy vũ cảnh sát hướng về phía những cái kia hầu hạ Dịch Thiên người giận hướng đạo. Những người kia nhao nhao bị dọa đến rời đi Dịch Thiên, bởi vì bọn hắn không dám đắc tội những cảnh sát này, cũng không dám đắc tội trước mắt vị này lợi hại đại gia. U, nguyên lai là chó đang gọi nha. Dịch Thiên ngồi dậy nhìn xem hai cái kia ra hỏa nói ra. Ngươi nói cái gì? Cao lớn cảnh sát giận dữ hét, giống như gào thét sư tử, hận không thể tay xé ra hỏa này. Chẳng lẽ không phải sao? Như thế liều mạng vì Lý gia, cuối cùng vẫn là không bị coi như chó một dạng vứt bỏ, thật đúng là coi là Lý gia có thể bảo lấy các ngươi, ngây thơ. Dịch Thiên chỉnh lý quần áo một chút địa nói ra, ta đói, ta muốn ăn điểm tâm, tranh thủ thời gian cho người đưa tới. Ăn điểm tâm, ta còn ăn ngươi lại ra. Cao lớn cảnh sát, một cái bước xa sông đi lên, lợi dụng gậy cảnh sát hướng Dịch Thiên bụng đối đi lên. Phúc, bụng nhỏ truyền đến đau đớn một hồi, Dịch Thiên hai tay ôm bụng, trên mặt kìm nén đến đỏ bừng khó coi, ánh mắt như ưng chuẩn nhìn chằm chằm cao lớn cảnh sát, sau đó hung hăng nói ra, ta nhớ kỹ ngươi cái này một côn. Hiện tại còn muốn ăn bữa sáng sao? Cao lớn uy vũ cảnh sát xem thường địa nói ra, ăn, tội gì mà không ăn? Dịch Thiên nhẫn nhịn đau đớn. Sau đó đổi một hơi, đứng thẳng eo cột nói ra, thảo mẹ nó, cao lớn uy vũ cảnh sát còn muốn lại để cho Dịch Thiên giá hỏa này ăn đau khổ, không ngờ đằng sau truyền đến một tiếng manh manh thanh âm quát bảo ngưng lại đạo, chẳng lẽ các ngươi đều như thế sử dụng bạo lực sao? Là ngươi, Liêu Mỹ Mỹ mới vừa trở về cục cảnh sát đi làm lúc, nghe được đồng sự nói tối hôm qua bắt một cái trọng yếu ra hỏa, muốn xuống tới nhìn xem rốt cuộc là người nào, không nghĩ đến là Dịch Tiên.
"Hello, mỹ nữ cảnh quan."
Dịch Tiên phất phất tay chào hỏi.
"Chuyện gì xảy ra?"
Liêu Mỹ Mỹ nhìn xem Dịch Tiên, lại nhìn xem bên cạnh tình huống, sau đó hỏi:
"Tình huống như thế nào, ngươi hẳn là hỏi bọn họ mới biết được."
Dịch Tiên chỉ cao lớn uy vũ và nhỏ gầy cảnh sát nói ra:
"Các ngươi nói, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra?"
Liêu Mỹ Mỹ xoay người nhìn xem bản thân đồng sự hỏi:
"Phó đội trưởng, tình huống là dạng này, tối hôm qua chúng ta tiếp vào Hỉ Lai đăng tiểu điểm báo động, nói có một cái gia hỏa xông vào tiểu điểm, còn đánh bảo an hòa tiểu điểm khách trọ, cho nên chúng ta muốn bắt hắn, người nào biết rõ?"
Cao lớn uy vũ cảnh sát còn muốn nói tiếp, nhưng bị Liêu Mỹ Mỹ quát bảo ngưng lại điệu nói ra:
"Đi, ngươi không cần nói tiếp, ta đã đại khái biết rõ tình huống như thế nào, các ngươi trước ra ngoài, ta có lời hỏi gia hỏa này.
Nhưng là, gia hỏa này là chúng ta cùng đội trưởng bắt trở về, đội phó ngươi can thiệp không tốt lắm đâu."
Nhỏ gầy cảnh sát đáp lại nói:
"Chương 100, thuyền buôn lậu chỉ làm cản, đội trưởng bên kia hỏi tới, ta tự nhiên sẽ hướng đội trưởng bằng giao, cần dùng tới ngươi dạy ta."
Liêu Mỹ Mỹ hướng về phía hai cái này cảnh sát nổi giận nói:
"Là, đội phó."
Hai cảnh sát trong lòng mặc dù cực độ khó chịu, nhưng vẫn là rời đi sợ câu lưu.
"Ai u, chúng ta mỹ nữ cảnh quan lại lên trước, hơn nữa lãnh đạo phạm 10 phần a."
Dịch Tiên vừa cười một bên đùa giỡn điệu nói ra:
"Ngươi cùng ta đi ra."
Liêu Mỹ Mỹ trợn trắng mắt nói ra:
"Tuân mệnh, trưởng quan đồng chí."
Dịch Tiên đi theo Liêu Mỹ Mỹ đi ra sợ câu lưu. Hai người đi tới một gian tiểu văn phòng ngồi xuống, Liêu Mỹ Mỹ rót một chén cà phê cho Dịch Tiên nói ra:
"Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?"
"Không có việc gì, chỉ là một chút phong cầu, chó điên, nắm bắt loạn người mà thôi."
Dịch Tiên tiếp nhận cà phê đang muốn uống, không ngờ bị Liêu Mỹ Mỹ một thanh cướp đi, sau đó đem mặt tiến đến cự ly Dịch Tiên không đến 2 cm, "Bại hoại ngươi đến cùng nói hay không?
Không nói không cho ngươi uống."
"Mỹ nữ cảnh quan, có phải hay không nghĩ thân thiết ta, góp được cái này sao gần?"
Dịch Tiên khỏe miệng giơ lên dập dờn tiếu dung, ánh mắt còn không an phận hướng xuống di động, xuyên thấu qua khe hở phát hiện cô gái nhỏ này hôm nay thế mà xuyên bạch sắc áo ngực, bạch sắc. Sau đó thốt ra:
"Thử, lưu manh, sắc quỷ."
Liêu Mỹ Mỹ lúc đầu muốn giúp ra hỏa này, lại còn không như thế đùa giỡn, tức giận đến nàng thẳng dậm chân.
"Hoa, thật là đồ số a."
Nhìn xem sóng lớn mãnh liệt kinh hiện, Dịch Thiên không nhịn được nuốt nước bọt điệu nói ra:
"Ba."
Một ly cà phê toàn bộ tạt vào Dịch Thiên trên mặt, Liêu Mỹ Mỹ là thật tức giận nói ra:
"Thử, thực sự là hảo tâm không hảo báo."
"Dễ uống, ha ha."
Dịch Thiên xoạch lấy miệng, thưởng thụ trên mặt cà phê.
"Ngươi."
Liêu Mỹ Mỹ triệt để bó tay rồi, gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ cái gì?
Nhưng nàng cũng không biện pháp, cũng chỉ có thể đem hắn đưa về sở câu lưu, sau đó bắt tay vào làm đi điều tra chuyện này. Ngồi ở trưởng ghế dựa Dịch Thiên, bất đắc dĩ cười cười. Hắn biết rõ Liêu Mỹ Mỹ nghĩ giúp mình, nhưng hắn không thể hại nàng. Dịch Thiên biết rõ nàng đang ở vào thăng chức trạng thái, không thể bởi vì bản thân việc tư hại nàng, lại nói những sự tình này hắn có thể giải quyết.
"Lão bản, chúng ta có thể đi."
Vợ dọc từ trong cục cảnh sát xong xuôi thủ tục sau, đi tới sở câu lưu tiếp Dịch Thiên điệu nói ra.
Dịch Thiên không nói chuyện, đứng dậy đi theo vợ dọc rời đi cục cảnh sát lúc, cao lớn uy vũ và nhỏ gầy cảnh sát, hai mắt vẫn như cũ trợn lên giận dữ nhìn lấy Dịch Thiên, nếu như không phải cảnh sát thân phận, hận không thể xông đi lên đánh một trận. Khi đi ngang qua hai cái này cảnh sát thời điểm, Dịch Thiên khỏe miệng giơ lên đắc ý tiểu dung, "Chờ lấy, ngươi một con đó, ta nhất định sẽ gấp đôi trả lại cho ngươi." Sau khi nói xong, phất phất tay tiêu sái rời đi cục cảnh sát.
"Con mẹ nó, tự tìm cái chết."
Cao lớn uy vũ cảnh sát muốn xông đi lên đánh Dịch Thiên dừng lại, nhưng bị nhỏ gầy cảnh sát dùng hết lực bú sữa mẹ giữ chặt, "Ngươi muốn là đánh hắn, ngươi huy hiệu cảnh sát liền giữ không được." Trở lại nhà trọ, nhìn thấy Vương Đại Nưu ngồi ở trong phòng khách ngủ gà ngủ gật.
Dịch Thiên đi qua đi vô đập hắn bả vai nói ra, "Tỷ của ngươi đây?"
"Trong phòng."
Vương Đại Nưu chỉ Dịch Thiên nguyên lai gian phòng nói ra.
Hiểu rõ áo khoác, hướng về gian phòng đi qua, Dịch Thiên gõ cửa một cái, "Mỹ lệ, hôm nay cảm giác thế nào?"
Thế nhưng là gõ trong chốc lát, trong phòng không có người đáp lại.
"Chuyện gì xảy ra?"
Dịch Thiên mở ra cửa phòng, phát hiện trong phòng cũng không có người, sau đó hỏi, "Đại Nưu, tỷ của ngươi không trong phòng, đi đâu?"
"A, không ở gian phòng."
Vương Đại Nưu bối rối bị đột nhiên xuất hiện tin tức quét sạch sành sanh, chạy mau tiến gian phòng bên trong xem xét một phen, "Tỷ tỷ thật không ở trong phòng đi nơi nào?
Đánh nàng điện thoại thử xem."
Dịch Thiên lần mò một cái giường, phát hiện còn có một chút dư ôn, người hẳn là không đi bao xa.
Vương Đại Nưu móc lấy điện thoại ra gọi tỷ tỷ dãy số, "Thật xin lỗi, ngươi gọi dãy số máy đã đóng."
"Tắt máy, Thiên ca tỷ tỷ có phải hay không ra chuyện gì a?"
Vương Đại Nưu gấp gáp hỏi.
"Không phải để ngươi nhìn xem nàng sao?"
Dịch Thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau đó nghĩ điểm nói ra, "Lão Hà đây."
"Lão Hà về sớm sang quán."
Vương Đại Nưu lập tức đáp lại nói.
Lấy điện thoại di động ra, Dịch Thiên đánh tới sang quán đi hỏi, "Vương Mỹ Lệ có ở đó hay không sang quán?"
"Không ở a, ra chuyện gì?"
"Tiểu Thiên."
Điện thoại đầu kia lão Hà quan tâm hỏi.
"Không có việc gì, xem trọng cửa hàng liền có thể."
Dịch Thiên trực tiếp cúp điện thoại, cởi áo khoác lên liền phải xuất môn đi tìm Vương Mỹ Lệ, không ngờ ở cửa ra vào bắt gặp đang trở về Vương Mỹ Lệ.
"Tỷ tỷ, ngươi đi nơi nào?"
Vương Đại Nưu nhìn thấy tỷ tỷ, trong lòng rốt cục thở dài một hơi điệu nói ra, "Ngươi có biết hay không dọa chết chúng ta?"
"Ta đói, đi mua bữa ăn sáng, trả lại cho ngươi gói."
Vương Mỹ Lệ lắc lắc trong tay bữa sáng, sau đó nhìn xem Dịch Thiên nói ra, "Ngươi không có việc gì rồi?"
"Ta không biết rõ ngươi nhanh như thế trở về, không mang ngươi."
"Ta không sao, Đại Nưu ngươi ăn đi, ta đi tắm rửa trước." Dịch Thiên quay người đi trở về đại sảnh, sau đó tìm một bộ quần áo, hướng toilet đi.
"Tỷ tỷ, vừa mới Thiên ca trở về nhìn không thấy ngươi, không biết có bao nhiêu lo lắng, ta cảm thấy Thiên ca giống như thích ngươi, tỷ tỷ nắm chặt cơ hội à?" Vương Đại Nưu tiếp nhận bữa sáng, ngáy mắt nói ra.
"Đương nhiên lo lắng ta rồi, ta thế nhưng là hắn tài thần kiêm dược thiện đồ biết."
Vương Mỹ Lệ rũa ra xanh nhạt ngón tay chỉ Vương Đại Nưu đầu nói ra, "Thích ngươi cái cỡ, tỷ tỷ cái gì cơ hội cũng không có, đừng cả ngày nghĩ lung tung những cái này loạn thất bát tao đồ vật, mau ăn đi."
Kỳ thật Vương Mỹ Lệ nghe đệ đệ lời này, trong lòng cũng thật cao hứng, nhưng nàng cảm thấy giống Dịch Tiên ưu tú như vậy nam nhân, hơn nữa nàng còn một chút cũng không hiểu rõ, nói đứa thích chưa nói tới.
Trong chốc lát, Dịch Tiên sau khi tắm xong, đang chuẩn bị muốn rời đi, lại bị Vương Mỹ Lệ gọi lại điệu nói ra, "Lão bản, ngươi muốn đi nơi nào?"
"Đi săn quán, có chuyện gì sao?"
Dịch Tiên nhìn xem ngồi ở trong phòng khách Vương Mỹ Lệ hỏi.
"Đi với ta lấy một nhóm dược tài."
Vương Mỹ Lệ đứng đứng dậy nói ra.
"Ở địa phương nào?"
"Ta đi lấy liền tốt, ngươi ở nhà hào hào nghỉ ngơi đi.
Ngươi đi lấy nhân gia sẽ không cho ngươi, việc này một nhóm buôn lậu dược vật, là ta đồng học thăm dò được tin tức, nói với ta, nghe nói còn muốn cùng bọn hắn cùng một tuyến."
"A, ngươi xong chưa? Ngươi nhìn ta giống có chuyện gì sao?"
Vương Mỹ Lệ chuyển động thân thể, phản phất tối hôm qua bị bắt cóc sự tình, cho tới bây giờ không có phát sinh qua một dạng.
"Được rồi, như vậy chúng ta cùng đi chứ?"
Hai người liền cùng một chỗ rời nhà trọ, sau đó lái xe hướng bến tàu phương hướng. Bọn họ muốn tìm một chiếc lam sắc thuyền hàng đại bộ phận đều là hợp cách vận chuyển, chỉ có một bộ phận là thuyền viên vì để tránh cho một chút thuế vụ, tài liệu thi trộn lẫn tiền đến.
Một giờ thời gian, đi tới bến tàu, nhưng bọn hắn tìm một lần, cũng không nhìn thấy chiếc kia lam sắc thuyền hàng dừng sát ở bến tàu, chẳng lẽ bị cảnh sát biển chặn lại sao?
Chờ làm bọn họ nghi vấn thời điểm, mặt biển phía trên xuất hiện một chiếc cùng trên tấm ảnh giống nhau như lúc thuyền hàng, đang hướng bến tàu phương hướng mở tới. Vương Mỹ Lệ cao hứng nhảy lên tới nói, "Là chiếc kia, là chiếc thuyền kia."
Chương 101, tao ngộ hải quan nhân viên kiểm tra thuyền hàng cập bờ sau, thùng đựng hàng bị treo ngược lên, chất đống đến cùng một chỗ.
"Đi, chúng ta đi thùng đựng hàng bên kia nhìn xem."
Vương Mỹ Lệ hướng về phía Dịch Thiên nói ra.
"Ngốc nha, buôn lậu chỗ nào có thả thùng đựng hàng, muốn thả cũng là lưu ở thuyền, chúng ta đến thuyền đi hỏi một chút, ai là đại lực thủy thủ, bộ bay hoạt hình, liền có thể."
Dịch Thiên hướng về Vương Mỹ Lệ giải thích điệu nói ra.
Vương Mỹ Lệ nghi ngờ một cái, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Dịch Thiên mà nói.
Hai người đi đến chiếc kia lam sắc thuyền hàng, phía trên vẫn như cũ có không ít thuyền viên ở thu thập đồ vật, khả năng những thuyền này viên lại ở San Francisco nơi này lưu lại mấy ngày nghỉ ngơi một cái đi.
"Đại thúc ngươi tốt, xin hỏi chúng ta thuyền người nào ngoại hiệu gọi đại lực thủy thủ, bộ tay hoạt hình?"
"À." Dịch Thiên nhìn thấy một cái đại thúc chính đang bận điệu, sau đó hỏi.
"Ta không biết rõ, không cần hỏi ta."
Đại thúc trực tiếp khoát khoát tay cự tuyệt nói ra.
Dịch Thiên bọn họ chỉ có thể đến hỏi những người khác, nhưng liên tiếp hỏi mấy cái, đều không có một cái nhận biết ngoại hiệu gọi đại lực thủy thủ, bộ tay hoạt hình người.
"Có phải hay không ngươi đồng học tính sai rồi?"
Dịch Thiên quay đầu lại hỏi.
"Không có khả năng nha, đồng học nói bọn họ mỗi lần đều sẽ từ trong nước buôn lậu một ít đồ tới, hơn nữa cái kia đại lực thủy thủ, bộ tay hoạt hình, vẫn là bọn hắn hộ khách, hẳn không có sai."
Vương Mỹ Lệ giải thích điệu nói ra, "Khả năng cái tên này, ở thuyền rất ít người biết ta."
Hai người cũng chỉ có thể như thế ký thác, sau đó tiếp tục hỏi thuyền viên, nhưng mỗi một cái thuyền viên đều rối rít khoát tay nói không quen biết, tìm mười mấy phút cũng không tìm người.
Có lẽ bọn họ tin tưởng thật sai lầm, có lẽ còn có cái khác lam sắc đội thuyền.
Bọn họ cũng đã hỏi, dừng sát ở bến tàu, chỉ có một chiếc lam sắc thuyền hàng. Về phần tư nhân tàu chở khách có hay không lam sắc, thuyền viên liền không quá rõ ràng.
"Người nào tìm đại lực thủy thủ, vô bày hoạt hình, a?"
Đang lúc Dịch Thiên bọn họ thất vọng thời điểm, từ trong khoang thuyền đi ra một cái tuổi trẻ tiểu tử hỏi.
"Là chúng ta."
Dịch Thiên bọn họ tranh thủ thời gian đáp lại nói.
"Đi theo ta."
Tuổi trẻ tiểu tử quay người hướng trong khoang thuyền đi trở về.
Tiến vào thuyền, phát hiện ngoại trừ một chút nghỉ ngơi không gian, còn có một chút sửa chữa không gian bên ngoài, cũng không có cái khác đặc biệt, không giống du thuyền như vậy xa hoa. Hắn liền là đại lực thủy thủ, vô bày hoạt hình.
Tuổi trẻ tiểu tử hai tay ôm ngực giới thiệu đạo,
"Ca, liền là hai người kia muốn tìm ngươi."
Người kia xoay người đánh giá một phen Dịch Thiên bọn họ nói ra, "Là các ngươi tìm ta."
"Là hắn, là hắn, liền là hắn."
Vương Mỹ Lệ kích động nói ra, "Ta đồng học phát trong tấm ảnh người."
"Ngươi biết ta?"
Đại lực thủy thủ, vô bày hoạt hình, nhìn xem Vương Mỹ Lệ hỏi.
"Đại lực thủy thủ, vô bày hoạt hình, tiên sinh, ta không nhận biết ngươi, nhưng ta đồng học nhận biết ngươi."
"Ngươi đồng học?"
"Đúng rồi a, ta đồng học liền."
Vương Mỹ Lệ đang nghĩ giới thiệu, nhưng bị Dịch Thiên ngăn lại điệu nói ra, "Đại lực thủy thủ, vô bày hoạt hình, chúng ta nghe nói ngươi trên tay có một nhóm trung dược vật liệu, không biết có phải hay không là
các ngươi chính là vì dược tài mà đến?"
"Là, đại lực thủy thủ, bộ tay hoạt hình, tiên sinh."
"Vậy ta biết do ngươi đồng học là ai?"
"Đại lực thủy thủ, bộ tay hoạt hình," hướng về Vương Mỹ Lệ nói ra, "cái kia tiểu nhi tử có bại lộ ta hành tung, nhìn đến về sau sớm muộn sẽ tắm ở trong tay nàng, không phải đại lực?"
Vương Mỹ Lệ đang nghĩ vì đồng học cãi lại một cái, nhưng bị cắt ngang điệu nói ra, "Yên tâm đi, ta sẽ không trách nàng, ngươi đồng học dung mạo rất xinh đẹp, ngươi cũng rất xinh đẹp."
"Tạ ơn, đại lực thủy thủ, bộ tay hoạt hình, tiên sinh."
"Các ngươi gọi ta A Lực A, cái này là đệ đệ ta gọi Tiểu Bạch."
"Đệ đệ ngươi?"
"Đúng rồi a."
"Thân đệ đệ,
có vấn đề sao?"
Dịch Thiên cùng Vương Mỹ Lệ lại một lần dò xét hai người, một lần nữa so sánh một cái, phát hiện hốc mắt vẫn có chút giống, nhưng màu da lại một chút cũng không giống, bởi vì A Lực dáng dấp dầu đen, mà Tiểu Bạch lại người cũng như tên, dáng dấp trắng tinh, còn có chút Âu Mỹ huyết thống.
"Ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ cái gì,
hắn đúng là ta thân đệ đệ, nhưng chúng ta là cùng cha khác mẹ, ta mụ mụ thị phi châu tịch, mà nàng mụ mụ chính là người Mỹ. A Lực giới thiệu điện nói ra, hắn cũng mới cùng ta đi thuyền một tháng mà thôi, đoán chừng về sau cũng sẽ cùng ta đen như vậy. Nghe sau khi giải thích, Dịch Thiên bọn họ rốt cuộc hiểu. Đúng rồi, các ngươi muốn bao nhiêu dược tài? A Lực hướng về phía Dịch Thiên bọn họ hỏi. Toàn bộ đều muốn. Dịch Thiên trực tiếp đáp lại nói. Toàn bộ. Ân. Các ngươi xác định sao? Xác định. Cái kia đi theo ta nhìn hàng trước a. A Lực là một cái có lương tâm giao dịch người, cũng không bởi vì Dịch Thiên bọn họ nói chuyện mà cao hứng nhảy dựng lên. Hắn thường thường nhường hộ khách xem hết hàng hóa sau, lại để cho hộ khách làm quyết định. Tiến vào thuyền hàng tường kép không gian, phát hiện bên trong chất đầy trung dược vật liệu. Vương Mỹ Lệ tiến lên kiểm hàng, dù sao đây là nàng chuyên nghiệp, đều là thượng đẳng dược tài. Vương Mỹ Lệ hướng về phía Dịch Thiên nói ra, A Lực tiên sinh, ta có một cái nghi vấn, các ngươi là làm sao thông qua cảnh sát biển kiểm tra a? Trọng yếu bị đạo nặng như vậy, nhét cho bọn hắn một chút tiền liền có thể. Ở Mỹ quốc nơi này, có tiền mua tiền cũng được. A Lực cười cười, hắn thường xuyên cùng cảnh sát biển liên hệ, tự nhiên có một bộ thu mua phương pháp, hơn nữa bên trong còn có nhà bọn hắn thân thích, càng thêm tốt hơn làm việc. Tốt, những cái này dược tài chúng ta toàn bộ muốn. Dịch Thiên trực tiếp nói ra. Nơi này thế nhưng là có mấy trăm cân trung dược vật liệu, tiên sinh xin hỏi ngươi là làm cái gì sinh ý? A Lực tò mò hỏi, trước kia hắn cũng buôn lậu qua dược tài, nhưng cho tới bây giờ không có một người khách hàng một cái toàn bộ muốn xong, bình thường đều là muốn chừng 100 cân tả hữu, hắn còn cần một tuần lễ tả hữu mới có thể bán xong. San quán, làm thuốc thiệt canh, cho nên cần dược tài cũng so khá nhiều. Vương Mỹ Lệ hướng về A Lực giới thiệu điệu nói ra. Được rồi, nhưng các ngươi có thể kéo cho hết sao? A Lực hướng về phía Dịch Thiên bọn họ hỏi. Hôm nay chúng ta không làm tốt chuẩn bị, còn tưởng rằng là hơn 110 cân mà thôi, cho nên không chuẩn bị xe hàng tới, hoàng hôn thời điểm, chúng ta tiếp qua đến có thể chứ? Dịch Thiên bọn họ xác thực không làm tốt chuẩn bị. Có thể, vậy lưu phương thức liên lạc a. A Lực liền cùng Dịch Thiên bọn họ lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, sau đó Dịch Thiên bọn họ rời đi thuyền hàng, trở về tìm xe hàng giúp bọn họ vận chuyển dược tài sẽ san quán. Thế nhưng là san quán cũng thả không được nhiều như vậy. Nhìn đến chỉ có thể phóng tới nhà trọ, nhưng đặt ở nhà trọ vị đạo rất nặng, khẳng định sẽ để cho hàng xóm bất mãn. Có, ta biết rõ đặt ở chỗ đó. Vương Mỹ Lệ cười cười điệu nói ra. Chỗ nào a? Dịch Thiên tò mò nói ra. Vợ dù sở hôm qua không phải thuê một cái rất lớn địa phương, xem như quốc tế trung dược vật liệu mậu dịch công ty văn phòng sao? Chúng ta có thể thả chỗ nào, sửa sang có thể muộn mấy ngày nha. Vương Mỹ Lệ tối hôm qua chính là vì quốc tế trung dược vật liệu mậu dịch công ty văn phòng, bận đến đã khuya, mới để cho những người kia có cơ hội bắt cóc nàng. Hai người bắt đầu tìm xe hàng, hoàng hôn thời điểm lần nữa đi tới bến tàu, nhưng phát hiện có rất nhiều tuần tra cảnh sát, đồng thời những cái này đều là hải quan người. Chuyện gì xảy ra? Kiểm tra buôn lậu sao? Chương 102, Vũ Văn làm sao bây giờ? Lão bản. Vương Mỹ Lệ cũng lo lắng những cái này hải quan nhân viên, muốn đi A Lực bọn họ thuyền hàng. Một khi bị tra ra buôn lậu, chẳng những cái này chút trung dược vật liệu bị tạm giam, ngay cả thuyền hàng cũng bị kéo đi tạm giam, như vậy Dịch Thiên bọn họ hôm nay cố gắng liền toàn bộ đều bỏ phí. Người tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho A Lực bọn họ, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Bọn họ có ở đó hay không hàng thuyền? Dịch Thiên hướng về phía Vương Mỹ Lệ nói ra. Vương Mỹ Lệ lấy điện thoại di động ra gọi A Lực điện thoại, bên kia rất nhanh kết nối hỏi, "A Lực, những cái này tra xét hải quan nhân viên chuyện gì xảy ra?" "Không có việc gì, bọn họ chỉ là thông lệ kiểm tra mà thôi, một hồi bọn họ liền đi." Điện thoại bên kia A Lực tựa hồ đối lần này kiểm tra cũng không thèm để ý, sau đó lại hỏi, "Các ngươi ở đâu à?" "Chúng ta đã đến, liền đứng ở đường cái bên cạnh bạch sắc xe hàng." Vương Mỹ Lệ thực sự đáp lại nói, "Tốt, các ngươi ở nơi đó chờ ta một cái." Nói xong điện thoại bên kia A Lực cúp điện thoại. Dịch Thiên cùng Vương Mỹ Lệ ngồi ở trên xe chờ lấy A Lực xuất hiện. Có thể 1-2 phút đi qua, cũng không nhìn thấy A Lực thân ảnh, ngược lại có mấy cái tra xét hải quan còn xa, hướng bọn họ tới gần, phảng phất phát giác cái gì. Dịch Thiên cau mày, cảm thấy tình huống không thích hợp, những cái này tra xét nhân viên, làm sao sẽ hướng bọn họ tới gần đây? Ngươi mới vừa rồi cùng A Lực nói cái gì? Dịch Thiên hướng về Vương Mỹ Lệ hỏi. Chỉ nói là chúng ta là đứng ở ven đường bạch sắc xe hàng mà thôi, có cái gì vấn đề sao? Vương Mỹ Lệ cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Có thể thân làm một cái kinh nghiệm phong phú do mình, cho Dịch Thiên cảm giác những cái này tra xét hải quan nhân viên cũng không phải thông lệ kiểm tra, mà là cố ý ngụy trang. Đột nhiên một đạo phản quang bắn vào Dịch Thiên trong mắt. Nguy rồi, những người này cũng không phải tra xét hải quan nhân viên, mà là tập độc cảnh sát. Dịch Thiên lập tức kịp phản ứng điệu nói ra. Tập độc cảnh sát. Vương Mỹ Lệ trừng lớn cặp kia xinh đẹp đôi mắt, nhìn xem những cái kia chính đang vây lại hải quan nhân viên. Ngồi bước vàng. Dịch Thiên lập tức cho xe chạy, cùng đạp chân ga, giống một đạo thiểm điện chạy như bay lên. Chúng ta cái gì muốn chạy a? Vương Mỹ Lệ không lý giải điệu hỏi. Chúng ta bị người hãm hại. Chiếc xe này khẳng định có vấn đề, mà cái kia cũng không phải A Lực, cũng có khả năng là cảnh sát giả trang. Dịch Thiên đạp mạnh lấy chân ga rời đi bến tàu, có thể ngàn bạn không thể rơi vào những cái này tập độc cảnh sát trong tay, nếu không đời này không sai biệt lắm coi xong. Truy, lên xe, mau đuổi theo. Những cái kia ngụy trang thành hải quan nhân viên tập độc cảnh sát, nhìn thấy chiếc kia bạch sắc xe hàng chạy sau đó, lợi dụng bộ đàm nhường xe tới đón bọn họ, đuổi theo. Mà lúc này Lam Sắc hàng thuyền, A Lực cùng Tiểu Bạch bị thương chỉ đầu, bởi vì vừa mới bọn họ bị ép hỏi Dịch Thiên bọn họ vị trí. Bọn họ làm sao xe chạy? Cao lớn uy vũ cảnh sát hướng về phía A Lực hỏi, ta làm sao biết rõ? A Lực cũng không biết Dịch Thiên bọn họ là người nào, vì cái gì đắc tội những cảnh sát này còn liên lụy bọn họ. 3.
ta để ngươi không biết rồi. Cao lớn uy vũ cảnh sát, một bàn tay hướng A Lực dầu đen mặt vỗ qua một bàn tay. Trên mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn, khóe miệng bị đánh chảy máu. A Lực trợn lên giận dữ nhìn lấy Cao lớn uy vũ cảnh sát, hận không thể cùng gia hỏa này liều mạng. Ở Mỹ quốc là giảng nhân quyền, cảnh sát liền thế nhưng là đánh người lung tung sao? Chừng cái gì chừng? Cần ăn đòn có đúng không? Cao lớn uy vũ cảnh sát quát mắng địa nói ra, tê liệt, nhường cái kia gia hỏa trốn thoát, nhất định muốn bắt đến định tội, coi như hắn lại có quan hệ cũng trốn không thoát. Cao lớn uy vũ cảnh sát chính là sáng nay đánh một côn dịch tiên cảnh sát, hắn gọi Cao Cường, nhân xưng Hắc Kim Cường, thuộc về phố người Hoa cục cảnh sát tay thiện nghệ, mà nhỏ gầy cảnh sát gọi Tôn Tử đến, nhân xưng Hầu Tử. Uy, đội trưởng, nhường cái kia gia hỏa trốn thoát. Cao Cường cùng Hầu Tử rời đi thuyền hàng sau, gọi điện thoại cho mình đội trưởng báo cáo. Con mẹ nó, các ngươi làm thế nào sự tình, nhiều như vậy người lại còn nhường một người trốn thoát, nhanh đi truy, có thể hay không định tội, nhìn các ngươi có thể đem đuổi tới bạch sắc xe hàng. Điện thoại bên kia lớn tiếng mắng. Là, đội trưởng. Cao Cương mang theo Hầu Tử lên xe đuổi theo, sau đó lợi dụng bộ đàm nói ra, đều đơn vị chú ý, nhất định muốn đem chiếc kia bạch sắc xe hàng cản xuống tới, căn cứ đáng tin tin tức, phía trên trang bị hơn 100 cân phấn, minh bạch hay không? Báo cáo, Cao tổ trưởng, bạch sắc xe hàng mất dấu. Bộ đàm bên kia chuyển đến tin tức nói ra. Cái gì? Cao Cương lớn tiếng quát, các ngươi những cái này thùng cơm đang làm cái gì? Này cũng cho người trốn thoát, có còn muốn hay không lan lộn? Hắc Kim Cương hiện tại làm sao bây giờ? Tôn Tử đến nhìn xem Cao Cương hỏi. Ta nó con mẹ nó, nào biết được làm sao bây giờ? Cao Cương đem chiếc xe đứng ở ven đường nói ra. Đúng rồi, chúng ta có thể cho đội trưởng xuất động máy bay trực thăng, dạng này truy tra không phải mới vừa dễ dàng sao? Tôn Tử đến đột nhiên nói ra, lại để cho đội trưởng ở trong phòng chỉ huy điều ra từng cái giao lộ video theo dõi, chúng ta đem xe bảng số gửi tới, rất dễ dàng liền có thể phát hiện cái kia ra hỏa bằng dáng. Thảo, hay là ngươi có biện pháp? Cao Cương nghe được Hầu Tử mà nói, tranh thủ thời gian cho đội gọi điện thoại báo cáo tình huống. Mà mẹ nó các ngươi 18 đời tổ tông, nếu là đây là điều động máy bay trực thăng cùng video theo dõi, làm lớn việc này bị điều tra ra, người nào nó con mẹ nó đi gánh chịu, các ngươi sao? Liền sẽ không sử dụng các ngươi heo đầu góc hảo hảo đi ngẫm lại sao? Điện thoại bên kia đội trưởng hướng về phía Cao Cương phách đầu cái nao điểm mắng, sau đó lập tức cúp điện thoại. Thảo mẹ nó, nếu không phải là ta nhóm bỏ công như vậy, ngươi có thể ngồi vào vị trí này sao? Cao Cương xuống xe hung hăng đạp một cước xe. Bành! Xe cảnh sát nháy mắt lõm đi vào một cái dấu chân. Hiện tại bọn hắn cũng là có tức giận không chỗ phát, lại để cho Dịch Thiên cái kia ra hỏa trốn thoát, nghĩ tìm tới hắn tương đối khó khăn. Cao Cương lập tức lên xe, quay đầu xe hướng Lam Sắt thuyền hàng trở về. Sau đó giận đùng đùng xông đi lên, Liễu A Lực cùng Tiểu Bạch liền là dừng lại đánh tới bời, đem tức giận toàn bộ vùng ở nơi này không may hai minh đệ trên người. Mau nói, các ngươi ở địa phương nào? Cao Cương một cước đá đi điệu nói ra. A, Tiểu Bạch cùng lúc bị đá trúng, răng rắc một tiếng xương sườn đứt gãy thanh âm. Chúng ta thật không biết bọn họ ở đâu. A Lực vì bảo hộ đệ đệ Tiểu Bạch lớn tiếng hô, ta đánh điện thoại bọn hắn thử xem. Đánh, tranh thủ thời gian đánh cho ta, nếu là tìm không thấy cái kia ra hỏa, các ngươi từ nay về sau đừng nghĩ đến Mỹ quốc, thậm chí không gặp được ngày mai Thái Dương. Cao Cương trần trụi uy hiên nói. A Lực vì bảo hộ đệ đệ, không ở bị ẩu đả, chỉ có thể gọi Vương Mỹ Lệ điện thoại. Uy, các ngươi ở đâu à? Ta làm sao nhìn không thấy các ngươi? A Lực, ngươi làm sao rồi? Thanh âm như vậy run rẩy. Điện thoại bên kia Vương Mỹ Lệ hỏi. Thời tiết có chút lạnh mà thôi, các ngươi ở đâu à? A Lực giải thích địa lấy, sau đó lại tranh thủ thời gian hỏi. Ngươi nhìn thấy một tòa hói đầu sơn phong hay không? Chúng ta ở sơn phong dưới chân, chúng ta giống như gặp được vấn đề. Vương Mỹ Lệ bên kia đáp lại nói. Ngốc Thiếu Phong. Cao Cương cùng Hầu Tử bọn họ chạy mau ra ngoài lên xe, hướng Ngốc Thiếu Phong phóng đi. Chương 103, nữ nhân này quá kinh khủng. Ngốc Thiếu Phong. Dịch Thiên cùng Vương Mỹ Lệ xuống xe, đem trên xe tất cả có thể ẩn tàng đồ vật địa phương tìm khắp một lần, cuối cùng ở trong xe một chỗ tường kép tìm tới hai cái hắc sắc cái túi, mở túi ra, phát hiện bên trong đầy mấy chục bao bột màu trắng, cầm lên đến ước lượng một cái trọng lượng, đại khái một bao có 2-3 cân tả hữu. Hai cái hắc sắc cái túi cộng lại, đại khái ở 200 cân, bên trong còn bày ra mấy cái súng ngắn cùng mấy quả lựu đạn, hoàn toàn liền là ma túy cướp của chẳng cảnh. Ta trời ạ. Vương Mỹ Lệ hoàn toàn không dám nhìn nhau trước mắt nhìn thấy một màn, những người này sao lại muốn hãm hại bọn họ đâu? Đi. Dịch Thiên kéo lên cái túi khóa kéo sau đó cầm lấy hướng về phía Vương Mỹ Lệ nói ra. Đi nơi nào a? Vương Mỹ Lệ xinh đẹp đôi mắt mở to nói ra, chúng ta không phải hẳn là báo động, thanh lọc một cái chúng ta là bị hãm hại sao? Ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ tin tưởng chúng ta sao? Dịch Thiên cười cười, những cảnh sát kia chuyên môn gây chuyện với hắn, báo động tương đương với tự chui đầu vào lưới, sau đó nói ra, tất nhiên bọn họ chơi như vậy, ta cũng làm cho bọn họ trả giá đắt, những vật này đều là những cái kia ra hỏa từ cục cảnh sát trộm đi ra vu oan cho chúng ta, hiện tại cục cảnh sát thuốc viện kho khẳng định giống. Vậy làm sao làm? Vương Mỹ Lệ tò mò hỏi, trước theo ta đi, một hồi cùng ngươi nói. Dịch Thiên cầm hai cái hắc sắc cái túi, mang theo Vương Mỹ Lệ xuyên qua sơn lâm, vòng tới đường nhỏ bên ngoài, sau đó đánh một ra thuê xe rời đi Ngốc Thiếu Phong. Mười mấy phút sau, Cao Cương cùng Tôn Tử đến mang theo 10 cái cảnh sát chạy tới Ngốc Thiếu Phong, nhìn thấy chiếc kia bạch sắc xe hàng đứng ở sơn lâm nhập khẩu, bị mấy cây cảnh cây to che kín. Các ngươi tranh thủ thời gian xem xét chung quanh. Cao Cương hướng về phía những cảnh sát khác phân phó nói, sau đó hướng Tôn Tử đối xử một cái ánh mắt, hai người cùng nhau tiến về xe. Bọn họ đầu tiên muốn tìm đến những độc phẩm kia, có phải hay không còn tại trên xe, nếu không bọn họ không cách nào giao nộp, bởi vì tập độc được đến thuốc viện, bị bọn họ toàn bộ sử dụng,
còn có vũ khí trang bị đặt ở chiếc này trên xe Wuhan, nếu như tìm không thấy bọn họ phiền phức liền lớn.
Hầu tử đã tìm được chưa?
Cao Cương gấp gáp hỏi.
Không có, ngươi đã tìm được chưa?
Tôn Tử qua lại đáp.
Xong, cái kia gia hỏa đem thuốc viện toàn bộ lửa chạy.
Cao Cương ý thức được tình huống không ổn, ở trên xe tìm không thấy nhất định là bị Dịch Thiên cái kia gia hỏa lửa chạy. Hai người thần sắc hoang mang, sau đó tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra cho đội trưởng gọi điện thoại, báo cáo trước mắt tình huống, không ngờ đội trưởng bên kia sau khi nghe xong, lại hung hăng phách đầu cái nào địa mắng bọn họ, nếu không thì nhường bọn họ lưng nỗi oan nước này.
Phu cận có cái gì có phát hiện không?
Cao Cương ký thác cái kia gia hỏa không khí lực lớn như vậy lấy đi trọng đại 200 cân thuốc viện, nhất định là ẩn tàng ở phụ cận.
Không có, Cao tổ trưởng.
Cái khác nhân viên cảnh sát đáp lại nói.
Xuất động cảnh khuyển điều tra, nhất định muốn tìm tới cái kia gia hỏa.
Cao Cương lập tức phân phó điện nói ra.
Gen gen gen.
Lúc này Cao Cương điện thoại di động vang lên.
Là một cái điện thoại xa lạ.
Vị nào?
Cao Cương tiếp thông điện thoại hỏi.
Cao cảnh quan, có phải hay không ở tìm thứ gì a?
Điện thoại đầu kia chính là Dịch Tiên.
Là ngươi?
Cao Cương kinh hô địa đáp.
Không sai, các ngươi lần này vu oan kế hoạch hoàn mỹ, bất quá ngươi quá nóng lòng muốn bắt ta, còn kém một chút xíu, từng chút một mà thôi.
Điện thoại bên kia Dịch Thiên đắc ý cười nói.
Ngươi đến cùng muốn thế nào?
Ta không muốn thế nào, chỉ là nhường một số người bỏ ra phải có đại giới mà thôi, gặp lại.
Tút tút tút.
Mà mẹ nó ngươi 18 đời tổ tông.
Cao Cương còn muốn nói thứ gì, nhưng Dịch Thiên bên kia đã cúp điện thoại, một mạch phía dưới đưa di động rơi vỡ trên mặt đất.
Chuyện gì xảy ra?
Tôn Tử đến tranh thủ thời gian hỏi.
Cái kia ra hỏa lửa chạy hai cái kia túi thuốc phiện.
Cao Cương chỉ có thể thực sự đáp lại nói.
Cái gì?
Tôn Tử đến nghe được lời này, lập tức sủi lơ ngồi trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra,
xong, xong, xong.
Xong than buồn, đứng lên cho ta, chúng ta đi người hoa mỹ vị san quán bắt người, cũng không tin cái kia ra hỏa không nhiệt thân.
Cao Cương kéo lên một cái ngồi ở trên địa Tôn Tử đến, dẫm tận chân ga hướng người hoa mỹ vị san quán phóng đi.
Lúc này Dịch Tiên chính đang bố trí tất cả.
Sau đó lại khẩn trương liên hệ A Lực, xác nhận bên kia không phải cảnh sát nằm vùng sau, lại để cho chuột đất an bài một số người tiến hành hỗ trợ, đem hàng thuyền trung dược vật liệu toàn bộ trở đi, còn bồi thường cho này xui xẻo hai huynh đệ gấp đôi giá tiền, nhường bọn họ an tâm đi bệnh viện, tiếp xuống sự tình, giao cho Dịch Tiên xử lý.
Cao Cương cùng Tôn Tử đến giận đùng đùng chạy tới người hoa mỹ vị san quán, đang chuẩn bị muốn xuống xe xông vào san quán bắt người thời điểm, phát hiện bọn họ đã bị 10 cái cảnh sát vây lại.
Đừng động, giơ tay lên, bỏ vũ khí xuống.
Liêu Mỹ Mỹ nắm chặt súng ngắn hướng về phía Cao Cương cùng Tôn Tử đến hô.
Phó đội trưởng, ngươi đây là đang làm cái gì?
Chúng ta đều là chính mình người.
Cao Cương cùng Tôn Tử đến nhìn thấy Liêu Mỹ Mỹ mang người bao vây bọn họ, một cái kinh hoàng.
Chính mình người?
Người nào theo ngươi nhóm là chính mình người?
Liêu Mỹ Mỹ trực tiếp nói ra, hiện tại hai ngươi dính liễu trộm cắp thuốc viện trong kho 200 cân thuốc viện, còn có buôn lậu súng ống đạn được đạn dược.
Ha ha ha, thực sự là cờ cao nhất chiêu, đáng tiếc phó đội trưởng, ngươi không có bắt lệnh, không quyền bắt chúng ta.
Cao Cương dương dương đắc ý nói ra.
Muốn xem bắt khiến đúng không?
Liêu Mỹ Mỹ từ trên người xuất ra một trương lệnh bắt đưa cho Cao Cương, ngươi muốn bắt lệnh, người tới mang đi.
Cao Cương cùng Tôn Tử đến nhìn thấy hắc tự dấu đỏ bắt khiến sau, tuyệt vọng.
Lần này bọn họ triệt để xong.
10 cái cảnh sát vì đi lên chế phục Cao Cương cùng Tôn Tử đến, đồng thời tháo bọn họ súng ngắn, sau đó nướng vào tay quòng tay, mang lên xe cảnh sát mang đi.
Lúc này Dịch Tiên cùng Vương Mỹ Lệ cười hì hì từ đám người bên trong đi ra, sau đó hướng Liêu Mỹ Mỹ đi qua.
Bại hoại, hy vọng ngươi không muốn lừa phỉnh ta.
Liêu Mỹ Mỹ hướng về Dịch Tiên nói ra.
Ta làm sao sẽ lắc lư ngươi đây, ngươi ngẫm lại xem. Ngươi biết ta lâu như vậy, ta có hay không lắc lư qua người đây?
Dịch Thiên hai tay ôm lấy cái hốc, sau đó một bộ lười biếng thái độ đáp.
Thử, ta đi.
Liêu Mỹ Mỹ chuyển trên thân xe cảnh sát rời đi người hoa Mỹ vị săn quán.
Ai u, bại hoại A, có phải hay không đại phôi đàn A?
Vương Mỹ Lệ nghe được vừa mới Liêu Mỹ Mỹ đối với nàng lão bản xưng hô, sau đó đùa dẫn điện nói ra.
Làm sao rồi?
Ngươi ăn giấm rồi.
Dịch Thiên chuyển qua đầu, nhìn xem Vương Mỹ Lệ dương dương đắc ý nói ra.
Ngươi lúc nào có thể 14 lần nói sau đi?
Vương Mỹ Lệ ánh mắt hướng phía dưới nhìn thoáng qua sau, lắc lắc đầu trực tiếp hướng trong nhà hàng đi.
Cỏ.
Dịch Thiên toàn thân run rẩy, cái này nữ nhân quá kinh khủng, động một chút lại đến 14 lần, ai có thể thủ được?
Còn không bị ép khô thành thây khô a.
Sau đó cũng chỉ có thể tiếp tục bố trí tiếp xuống đối phó Lưu Kim Thủy kế hoạch.
Tỷ tỷ, ngươi và Thiên Ca hôm nay đi đâu?
Vương Đại Nưu một mặt cười xấu xa điệu hỏi.
Vân Dư Tài, cái gì đệ đệ?
Cả ngày loạn nghĩ thứ gì?
Vương Mỹ Lệ liếc một cái nói ra.
Tỷ tỷ, Thiên Ca người thật rất không sai, trước mắt vẫn còn độc thân, phải nắm chặt cơ hội a.
Chương 104, tư nhân trinh thám ngươi tốt nhất bản giao rõ ràng, những độc phẩm kia cùng súng ống đặt ở địa phương nào?
Có lẽ còn có thể từ nhẹ phán xử.
Liêu Mỹ Mỹ ngồi ở phòng thẩm vấn, đối Cao Cương thẩm vấn địa nói ra.
Liêu đội phó, ta đều không biết ngươi đang nói cái gì.
Cao Cương trực tiếp phủ nhận địa nói ra.
Không thừa nhận có đúng không?
Liêu Mỹ Mỹ sớm đoán được.
Ta chưa làm qua, lại thế nào thừa nhận đây?
Cao Cương hoàn toàn phủ nhận.
Từ thuốc viện kho đăng ký ghi chép, chỉ có ngươi và Tôn Tử đến từng tiến vào khu phòng, nếu như không phải các ngươi, nhiều như vậy thuốc viện làm sao sẽ không cánh mà bay đây?
Liêu đội phó, thuốc viện trong kho thuốc viện không gặp, liền lại ta và Tôn Tử đến, cái kia lầu năm góc tư liệu không gặp, cũng là chúng ta làm đây.
Ngươi.
Liêu Mỹ Mỹ vốn định phát cáu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hướng về phía bên người nhân viên cảnh sát nói ra, nho nhỏ, đem video theo dõi điều cho hắn nhìn xem, có phải hay không bọn hắn làm.
Là, Liêu phó đội trưởng.
Nho nhỏ nhân viên cảnh sát đánh một cái máy tính nói ra.
video theo dõi. Cao Cương lần này trừng lớn trong mắt hỏi, cái gì video theo dõi? Bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, thuốc viện kho camera giám sát không phải cũng đã hỏng một tháng sao? Đương nhiên là thuốc viện kho video theo dõi, chẳng lẽ còn là trên đường cái video theo dõi sao? Liêu Mỹ Mỹ lạnh lùng quát bảo ngưng lại đạo, cái kia video theo dõi không phải hỏng sao? Không có ý tứ, sớm ở một cái tuần lễ phía trước, ta cũng đã cho người đã sửa xong. Mà mẹ nó. Ba. Liêu Mỹ Mỹ trực tiếp một cái tát đi qua, giận nói ra, miệng thả sạch sẽ một chút. Nho nhỏ nhân viên cảnh sát nhìn thấy một màn này, sững sờ choáng váng. Không nghĩ tới đội phó như thế bá khí, có quyết đoán, trong lòng sinh sôi lên cùng bái chi tâm, về sau muốn bao nhiêu hướng vị này Liêu đội phó học tập, dù sao cục cảnh sát người tâm phúc nhất chính là Liêu đội phó. Nho nhỏ đem video theo dõi điều đi ra, sau đó để cho Cao Cương nhìn. Cao Cương nhìn thấy video theo dõi nội dung, đúng là hắn cùng Tôn Tử đến thế nào chuyển thuốc viện cùng đem súng đạn bỏ vào, sau đó rời đi thuốc viện cố phòng, ở phóng tới trên xe rời đi cục cảnh sát toàn bộ quá trình. Xong. Lần này thật xong. Cao Cương chỉ có thể túi lầu xuống, hắn cũng không giải thích, bởi vì tất cả giải thích đều là tái nhận vô lực. Hiện tại ngươi chỉ cần mở ra là ai ở sau lưng sai xử ngươi làm, có lẽ ngươi sẽ bị từ nhẹ xử lý, đương nhiên ngươi cũng có thể chuyển thành người làm chứng, vậy liền có thể thành công thoát thân. Liêu Mỹ Mỹ muốn đào ra Cao Cương phía sau người, muốn giúp Dịch Thiên một mẹ hốt gọn. Nhưng Cao Cương trầm mặc không nói, túi đầu không còn nói bất luận cái gì mà nói. Liêu Mỹ Mỹ thấy vậy cũng chỉ có thể rời đi thẩm vấn gian phòng, đến một cái khác gian phòng, đối Tôn Tử đến tiến hành thẩm vấn, hy vọng có thể lấy được một chút mang tính then chốt đột phá. Lúc này Dịch Thiên mới vừa trở lại người nhà Đường Đại học thời điểm, Bạch Tâm chạy tới nói cho hắn một cái tốt tin tức, kia chính là Lý Gia từ học giáo rút vốn, một chút tiểu cổ đông cũng nhao nhao rút vốn, nhưng cùng lúc nên đón rất nhiều mới cổ đông bơm tiền. Bạch Tâm đang muốn nói thứ gì thời điểm, nhìn thấy Ngô Thụy mang theo mặt mũi tràn đầy tiêu dung, xuất hiện ở Dịch Thiên sau lưng, phảng phất giống một điều đáng thương chó. Dịch lão sư, không đúng, ta phải gọi dễ đồng sự. Ngô Thụy cười hì hì hô. Ừ, Ngô thay mặt hiệu trưởng, trùng hợp như vậy a. Dịch Thiên xoay người đáp lại nói, tìm ta có chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là tới ân cần thăm hỏi một cái. Ngô Thụy trên mặt vẫn như cũ mang theo sán lạn tiêu dung, bởi vì hắn biết rõ Tô gia cùng Lý gia ở người nhà Đường đại học đại thế đã mất, bây giờ chỉ có thể định nọt người trẻ tuổi này, mới có thể bảo vệ hắn ở học giáo lợi ích. Không có việc gì. Kia chính là có việc rồi. Dịch Thiên cười cười điệu nói ra, nói đi, Ngô thay mặt hiệu trưởng tìm ta đến cùng chuyện gì? Nhưng thật ra là dạng này, chúng ta cùng một chỗ cộng sự đã lâu như vậy, cũng không cùng một chỗ ôn hòa đồng sự ăn cơm, không biết là có hay không may mắn cùng đi ăn tối đây. Ngô Thụy thành khẩn mời đạo. Bữa tối a? Không có ý tứ a, ta đã có hẹn, hôm nào rồi? Dịch Thiên đương nhiên minh bạch Ngô Thụy tính toán nhỏ nhặt, ngươi hỏi một chút chúng ta tương lai Bạch hiệu trưởng a, có lẽ nàng có rảnh. Tương lai hiệu trưởng? Ngô Thụy trong lòng lột bột một cái, nhưng vẫn là bảo trì lấy sán lạn mỉm cười, nhìn thấy hiệu trưởng vị trí là không ngồi được, chỉ có thể bảo trụ phó hiệu trưởng, sau đó nhìn về phía Bạch Tâm, không biết Bạch hiệu trưởng có rảnh hay không hánh diện đây. Không có ý tứ, ta cũng không rảnh, ta nam bằng hữu hẹn ta. Bạch Tâm một mực phản cảm Ngô Thụy, muốn cùng lão nương ăn một lần cơm, cửa đều không có, hiểu liếc một cái Dịch Thiên thế mà đem viên này bom hẹn giờ ném tới. Không có việc gì, vậy chúng ta hẹn lại ngày khác cũng có thể. Ngô Thụy cũng chỉ có thể lui cầu kỳ thứ, đợi lần sau hẹn lại, vậy ta liền không quấy rầy hai vị, đi trước. Không tiễn. Dịch Thiên cùng Bạch Tâm đồng thời nói ra. Ngô Thụy xoay người rời đi sau, sán lạn tiếu dung một cái kéo xuống tới, nghĩ thầm đang không ngừng nghĩ đến, thế mà như vậy không hánh diện, vậy liền không nên trách bản thân, bởi vì căn cứ hắn hiểu biết, Bạch Tâm trong nhà cũng không phải rất giàu dụ, một cái từ phòng giáo vụ phó chủ nhiệm, trở thành đồng sự có đảm nhiệm hiệu trưởng chi vị, khẳng định cùng Dịch Thiên có một chân, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, nhiều nhất liều cho cá chết lưới rách, sau đó đi tìm tư nhân chính thám, giúp nàng điều tra việc này. Bạch hiệu trưởng, vậy ta cũng không quấy rầy ngươi, miễn phải chờ sẽ ngươi nam bằng hữu đến, nhìn thấy như vậy xuất khí ta, sinh ra hiểu lầm không tốt lắm. Dịch Thiên đang nghĩ quay người rời đi Bạch Tâm văn phòng. Dừng lại. Bạch Tâm lớn tiếng hô. Làm sao rồi? Dịch Thiên xoay người hỏi. Cùng ta cùng đi ăn cơm. Bạch Tâm bá khí mà đối với Dịch Thiên nói ra. Ăn cơm? Ngươi không phải hẹn nam bằng hữu sao? Đó là lừa gạt Ngô Thụy, lão nương vẫn còn độc thân quý tộc một cái. Vậy được rồi, tại hạ cũng liền miễn cưỡng đương đương ngươi nam bằng hữu, ngồi Bạch hiệu trưởng ăn cơm đi. Đúng rồi, ngươi không phải cũng hẹn người sao? Đúng rồi a, mới vừa bị ngươi hẹn nha. Phốc thử. Bạch Tâm bị Dịch Thiên chọc cho che cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười, nguyên lai gia hỏa này cũng là nói dối không muốn cùng Ngô Thụy cùng nhau ăn cơm. Ai, người này à, xuất khí liền là có chỗ tốt, mỹ nữ đều đứng xếp hàng nghị cùng ta ăn cơm. Dịch Thiên khỏe miệng giơ lên dập dờn tiêu dung, sau đó ánh mắt hướng Bạch Tâm chỗ ngực ngắm. Bi bi, nhìn chỗ nào đây? Bạch Tâm nói trực tiếp đem trong tay túi sách hướng Dịch Thiên ném đi qua. Hôm nay là chỉ đen. Dịch Thiên lưu lại một câu lời nói sau, nháy mắt ở Bạch Tâm văn phòng biến mất. Hừ. Bạch Tâm bị tức giận đến tiếu mỹ khuôn mặt biến đỏ nhào nhào, dẫm lên giày cao gót đuổi theo Dịch Thiên, nhất định muốn hảo hảo giáo huấn gia hỏa này một phen, thực sự quá xấu rồi. Ngồi Dịch Thiên sau xe, xanh nhạt tay nhỏ trực tiếp hướng Dịch Thiên trên đùi vừa bấm, dùng sức vặn một cái. Hô hô. Dịch Thiên bị siết đến hít một hơi lãnh khí, sau đó chuyển qua đầu nói ra, ngươi có bệnh a? Đúng rồi a, ngươi có thuốc không? Bạch Tâm đắc ý cười nói, nữ nhân quá kinh khủng. Dịch Thiên cầm Bạch Tâm không biện pháp, chỉ có thể dẫm lên chân ga rời đi học giáo, sau đó tìm địa phương và Bạch Tâm cùng đi ăn tối, dù sao khoảng thời gian này để cho nàng bỏ ra nhiều như vậy, cần hảo hảo khao một phen.
Chương 105, tình lữ nhà hàng hai người đi tới một nhà pháp quốc nhà hàng. Đang muốn trở ra, đồ quân dụng vụ viên ngăn lại điều hỏi, "Ban đêm tốt hai vị, xin hỏi các ngươi là tình lữ quan hệ sao? Có cái gì khác nhau sao?" Dịch Thiên tò mò hỏi. "Đương nhiên, bởi vì đây là tình lữ nhà hàng, chỉ có tình lữ mới có thể đi vào tiêu phí, hơn nữa đợi lát nữa chúng ta còn có rút thưởng phân đoạn, toàn bộ đều là châm đối tình lữ nguyên bộ." Phục vụ viên cặn kẽ giải thích địa nói ra. "Vậy ngươi nhìn chúng ta giống tình lữ sao?" Dịch Thiên chỉ mình và Bạch Tâm cười hỏi. "Rất giống, rất giống, hai vị thực sự là trai tài gái sắc." Phục vụ viên đánh giá một phen sau đáp lại nói. "Vậy liền được chứ?" Dịch Thiên cười cười địa nói ra. Lúc này Bạch Tâm ít nhiều có chút xấu hổ, dù sao nàng và Dịch Thiên chỉ là cùng việc quan hệ hệ, liền bằng hữu cũng không tính, lại còn bị cho rằng là trai tài gái sắc tình lữ, hơn nữa cái kia gia hỏa còn giống như hưởng thụ. "Hai vị kia mời đi theo ta." Phục vụ viên ở phía trước dẫn đường địa nói ra. "Đi thôi, mỹ nữ." Dịch Thiên làm một cái rất lịch sự mời động tác nói ra. "Phốc thử." Bạch Tâm lại một lần bị Dịch Thiên chọc cười, xấu hổ tâm tình một cái biến mất, sau đó cùng ở Dịch Thiên đằng sau, cùng nhau tiến vào gia hỏa này tình lữ nhà hàng. Nhà hàng hoàn cảnh ưu nhã, nhìn qua mười phần lãng mạn, phối âm vui nghe hết sức thoải mái, cho người buông lỏng toàn thân, phản phất tiến vào yêu đương hoàn cảnh, ánh đèn tương đối nhu hòa, cho người ta thị giác cũng rất thoải mái. Đi theo phục vụ viên đi tới một chỗ nhã tọa tòa hạ. "Điểm A, hôm nay thả ra ăn." Dịch Thiên món ăn đơn giao cho Bạch Tâm tay thảo luận đạo. "Hừ, ta mới sẽ không cùng ngươi khách khí." Bạch Tâm lật ra menu, nhìn xem phía trên đồ ăn, một cái muốn hôn mê, bởi vì nàng trước kia chưa ăn qua thức ăn Pháp, đa số đều là ăn cơm trưa hoặc là cơm tây chờ chờ. "Lúng túng." Dịch Thiên một mắt thấy ra Bạch Tâm khó khăn, sau đó cười cười nói ra, "Ta nghe nói có mấy cái thức ăn Pháp cũng không tệ lắm, nếu không ta cho người thử xem." "Tốt lắm." Bạch Tâm đắp lên bữa ăn bốn cười cười. Dịch Thiên hướng phục vụ viên điểm mấy cái Pháp quốc nổi danh thức ăn, lại muốn một bình rượu đỏ, ăn thức ăn Pháp đương nhiên phải phối rượu đỏ, bằng không thì lộ ra bản thân thổ lão mạo. "Nhiều như vậy sao?" Phục vụ viên đánh giá một cái Dịch Thiên cùng Bạch Tâm, bởi vì điểm mấy đạo. "Đúng rồi à, ta sức ăn so sánh lớn, đến địa phương nào đều muốn ăn no ăn được, nhanh đi mang thức ăn lên à." Dịch Thiên sờ bụng một cái đáp lại nói. "Tốt, mời chờ một lát." Phục vụ viên cũng không đang nói cái gì, cũng chỉ có thể đi hạ đơn. "Cảm ơn ngươi." Bạch Tâm chờ phục vụ viên đi sau đó nói ra. "Cảm ơn ta cái gì à?" Dịch Thiên giả bộ như cái gì đều không biết bộ dáng. "Ta chưa ăn qua thức ăn Pháp, phía trên đồ ăn ta một cái cũng không có biết, thật xấu hổ à." Bạch Tâm cũng không có tận lực đi che giấu bản thân xấu hổ, dù sao chưa ăn qua liền không có nên qua. "Thức ăn Pháp cũng liền như thế, hay là chúng ta Hoa Hạ thức ăn ăn ngon, phân lượng lại đủ, có thể ăn no bụng, giống những thức ăn này ít nhất phải ăn mười mấy phút mới có thể no bụng, ta vừa mới còn tận lực nhiều một chút mấy phần." Dịch Thiên nói đùa điệu nói ra. "Phốc thử." Bạch Tâm lại nhịn cười không được, trong lòng xấu hổ cũng không còn sót lại chút gì. Hai người đang không ngừng trò chuyện, nhà hàng mang thức ăn lên cũng rất nhanh, trong chốc lát lên xong. Đang lúc phải dùng bữa ăn thời điểm, nhà hàng trọng yếu phân đoạn đến, tất cả tình lữ đều hướng về người chủ trì phương hướng nhìn lại, còn một bên hoan hô, đều hy vọng bản thân có thể trúng giải thưởng lớn. Mà Dịch Thiên cùng Bạch Tâm mới sẽ không nghĩ cái gì thưởng lớn, cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ, thế là vùi đầu bắt đầu ăn. "Chúng ta tổng cộng chia làm 1-2 tam đẳng tượng, nhưng đêm nay chúng ta sẽ gia tăng một cái mới giải thưởng, cũng sẽ là chúng ta đêm nay áp chụp cho hay, siêu cấp hạng nhất thưởng." Người chủ trì ra sức tuyên đạo lấy. "Hô, hô." Phía dưới khách hàng reo hò thành một mảnh, người nào đều muốn trở thành đêm nay cái kia siêu cấp may mắn, cầm xuống siêu cấp hạng nhất thưởng. "Đêm nay đến cùng cái nào tứ đôi tình nhân sẽ là chúng ta may mắn đây. Chúng ta trò chơi bắt đầu." Người chủ trì cùng những tình lữ khác đều ở nhau nhau hưởng ứng hoạt động, mà toàn bộ nhà hàng chỉ có Dịch Thiên cùng Bạch Tâm đang vùi đầu ăn đồ vật, bởi vì bọn hắn quá đói, căn bản không đi để ý tới người nào nhất đẳng thưởng, nhị đẳng thưởng hoặc là siêu cấp thưởng lớn. "Chúc mừng chúng ta số 26 bản, 2 số 2 bản, 8 số 7 bản tình lữ, các ngươi sẽ phân đường thu hoạch được chúng ta 1-2-3 đẳng thưởng." Người chủ trì ở trên tiểu võ đài lớn tiếng tuyên bố. Sau đó mấy đạo bạch quang chiếu ở cái kia mấy trên bàn. Cái kia mấy đôi tình nhân nhao nhao hôn môi chúc mừng đêm nay bản thân may mắn trúng thưởng, mấy cái lễ nghi tiểu thư nhao nhao bọn họ đưa lên giải thưởng, nhất đẳng thưởng thu hoạch được kim cương giới chỉ, nhị đẳng thưởng là một bình quý báo rượu đỏ, tam đẳng thưởng thì là đồng tâm khóa, bất quá đó là mạ vàng. Những người khác nhao nhao vỗ tay, biểu thị chúc mừng những cái này tình lữ. Nhưng bọn hắn ánh mắt đều rơi vào siêu cấp thưởng lớn, nhao nhao đều hướng lên trên đế cầu nguyện, hy vọng có thể rơi vào bản thân. "Vậy kế tiếp, liền là chúng ta siêu cấp giải thưởng lớn, đến cùng hoa rơi vào nhà nào đây?" Người chủ trì đi đến đĩa quay phía trước, sau đó nói ra, "Kỳ thật ta cũng tốt khẩn trương, ta cũng hy vọng là ta, thật là tốt biết bao à, chỉ bất quá ta vẫn là một cái độc thân gâu." "Ha ha." Những người khác đều rối rít nở nụ cười. "Vậy chúng ta bắt đầu." Người chủ trì dùng sức chuyển động đĩa quay, kim đồng hồ ở đều bản vị trí chạy như bay mà qua. Dù cho như thế, vẫn như cũ không cách nào gây nên Dịch Thiên bọn họ chú ý mười mấy giây trôi qua. Đĩa quay chậm lại, không đi qua một cái vị trí dãy số, đều gây nên tất cả mọi người khẩn trương lên. "Là ta, là ta, là ta." Những tình lữ khác khách hàng, trong miệng đều rối rít cầu nguyện. Kim đồng hồ cuối cùng rơi vào số 18 phía trên. Những người khác nhao nhao nhìn xem bản thân và đều, hy vọng là bản thân. "Chúc mừng chúng ta số 18 tình lữ." Người chủ trì kích động lớn tiếng tuyên bố. Đột nhiên một chùm bạch quang rơi vào Dịch Thiên bọn họ vị trí, nhà hàng trên màn hình xuất hiện hai người điền cuồng ăn đồ vật xấu xí dạng, gây nên những người khác cười bang. "Nhìn đến chúng ta số 18 tình lữ, ăn mừng phương thức quả nhiên không giống a."
người chủ trì cũng tiến hành trêu chọc điệu nói ra. "Dễ, Dịch lão sư, giống như trong chúng ta thượng." Bạch Tâm ngẩng đầu nhìn xem cái kia buộc bạch sắc qua mang, một mặt bất khả tư nghị nói ra. "Có đúng không?" Dịch Thiên hướng chung quanh nhìn một chút, lúc này mấy cái lễ nghi tiểu thư hướng bọn họ đi tới. "Cho mời chúng ta lễ nghi tiểu thư, đem chúng ta số 18 tình lữ mời được đặc biệt địa phương, nhường bọn họ ở nơi đó cùng chung bọn họ bữa tối." Người chủ trì cười nói ra, nhìn đến chúng ta số 18 tình lữ, còn không biết bản thân chúng giải thưởng lớn a, đợi lát nữa có lẽ bọn họ sẽ rất kinh ngạc a. "Thiên sinh, tiểu thư, mời cùng chúng ta đến." Lễ nghi tiểu thư mang theo mỉm cười mời được, sau đó cái khác lễ nghi tiểu thư đem bọn họ đưa ăn trên bàn đồ vật, toàn bộ rút đi. "Hắc, ta còn không có ăn no đây." Dịch Thiên nhìn thấy bản thân đồ vật bị rút đi, một mặt đói khát địa nói ra. Chương 106, chuyện xấu hưu tâm trồng hoa hoa bức hai, vô tâm cắm liễu liêu xanh um. Dịch Thiên bọn họ cái này đối giả tình lữ rất nhanh được đưa tới một gian thần bí gian phòng. Đi vào phòng truyền đến một trận hương y thảo vị đạo, còn có lục sắc mân tôi, xếp thành hình trái tim, ngọn nến càng là bảy thành yu y loại, yêu nhã tiếng đàn dương cầm, mười phần dễ nghe êm tai, cho người ta một loại cảm giác hạnh phúc. "Ta đi nha, không cần làm thành như vậy đi." Dịch Thiên không thể tưởng tượng nổi, người Pháp rất lãng mạn, nhưng gia hỏa này nhà hàng hoàn toàn dựa theo Pháp quốc thức lãng mạn bố trí, nhìn đến phía sau lão bản dụng tâm đang bày ra kinh doanh phương án. Hai người rất nhanh đổ quân dụng vụ viên an bài ngồi xuống, sau đó vì bọn họ chuẩn bị đặc chế bữa tối. "Làm sao rồi?" Dịch Thiên phát hiện từ Bạch Tâm tiến vào căn phòng này, liền một mực trầm mặc ít nói. "Không, không có việc gì." Bạch Tâm lấy lại tinh thần đáp. Có lẽ nàng suy nghĩ nhiều, có lẽ đây chỉ là một cái ảo giác, nhưng nàng nội tâm luôn có một loại ẩn ẩn làm đau cảm giác. "Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy?" Đông đông đông. Lúc này phục vụ viên đẩy một cái toa ăn đi vào phòng. "Chúng ta đạo thứ nhất đồ ăn gọi vừa thấy đã yêu." Phục vụ viên mở ra cái thứ nhất đĩa mang theo mỉm cười giới thiệu nói. Liên làm một chút sô cô la ghép thành một tổ tâm, sau đó một mũi tên xuyên qua. "Đạo thứ hai đồ ăn gọi hồn khiên một nhiễu. Đạo thứ ba gọi quay đi quay lại trăm ngàn lần. Cuối cùng một món ăn gọi bạch đầu giai lão." Phục vụ viên giới thiệu xong bốn đạo vì hạng nhất thưởng tình lữ tỉ mỉ chuẩn bị tên món ăn sau đó ở mang sang một cái khay. "Cái này lại là cái gì?" Dịch Thiên tò mò hỏi. "Đây là trên lầu tiểu điểm vì các ngươi tỉ mỉ bố trí chìa khóa phòng, mời hai vị hảo hảo hưởng thụ một cái vui sướng ban đêm, không phải rời hai vị nhà hứng." Phục vụ viên sau khi nói xong, rời đi tình lữ. Dịch Thiên kèm chút không cả người ngã lên trên mặt đất, thức ăn này tên là từ quen biết, đến tương tự, lại đến mâu thuẫn, cuối cùng kết thành vợ chồng quá trình, cuối cùng nhường hắn choáng là tiểu điểm thẻ phòng, hắn có chút lúng túng nhìn xem Bạch Tâm. Nhưng phát hiện Bạch Tâm giống như có chút không thích hợp. "Đây là làm sao rồi? Đều là gặp người, đều là gặp người." Bạch Tâm đột nhiên đứng lên, đem bữa ăn trên bàn đồ vật toàn bộ đổ nhào trên mặt đất, sắc mặt rất khó nhìn. "Bạch chủ nhiệm, ngươi làm sao rồi? Đây chỉ là một trò đùa mà thôi, ngươi không muốn thật sự." Dịch Thiên lời này không nói còn tốt, vừa nói càng thêm chọc giận Bạch Tâm. "Các ngươi nam nhân đều không một cái đồ tốt, Lan, Lan a." Bạch Tâm hướng về Dịch Thiên gầm thét lên, cả người phảng phất như bị điên. Dịch Thiên không hiểu ra sao, đến cùng phát sinh cái gì? Nước mắt đã chiếm cứ Bạch Tâm con mắt, sau đó quay người xông ra tình lữ. "Thiên sinh đây là làm sao rồi?" Phục vụ viên đi vào phòng nhìn thấy chật vật bộ dáng, rất kinh ngạc địa hỏi. "Cái này không liên quan các ngươi sự tình, tính tiền a." Dịch Thiên nghĩ tranh thủ thời gian tính tiền, đuổi theo Bạch Tâm, lúc này cũng không thể để cho nàng một người ở bên ngoài, thủ thương nữ nhân là rất dễ dàng làm chuyện sai. "Thiên sinh, các ngươi là hôm nay may mắn, toàn bộ hành trình miễn phí." Phục vụ viên vẫn như cũ mỉm cười nói ra. Dịch Thiên trực tiếp lao ra khỏi phòng, sau đó đuổi theo. Chờ hắn truy ra ngoài thời điểm, Bạch Tâm sớm cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Người đâu? Đi đâu?" Dịch Thiên đứng ở trên đường, nhìn xem chung quanh mở nhạt ánh đèn, tìm kiếm Bạch Tâm bóng dáng, sau đó nghĩ người qua đường hỏi, "Người tốt vị nữ sĩ này, xin hỏi có hay không nhìn thấy một cái thương tâm nữ nhân?" "Không có." Người qua đường đáp lại nói. "Tạ ơn." Dịch Thiên lại hướng những người khác hỏi, "Tiên sinh, xin hỏi ngươi có nhìn thấy một cái thương tâm nữ nhân sao?" "Không có nhìn thấy." "Tạ ơn." Dịch Thiên liên tiếp hỏi 7-8 cái người qua đường, đều không có một cái gặp qua Bạch Tâm thân ảnh, nàng kia đến cùng đi nơi nào? Vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này? Không biện pháp hắn, cũng chỉ có thể cầu cứu tại đất chuột, lợi dụng điện thoại định vị hoặc là chung quanh video theo dõi, tìm kiếm một cái thương tâm nữ nhân. Chuột đất bên kia rất nhanh phát định vị tin tức. Dịch Thiên theo tin tức một đường tìm đi qua, phát hiện Bạch Tâm đang ngồi ở một dòng sông bên cạnh. "Bạch chủ nhiệm, tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ, có cái gì chúng ta có thể hảo hảo thương lượng, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết." Dịch Thiên cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần, hắn sợ hãi Bạch Tâm xúc động nhảy sông tự sát, vậy hắn liền thành tội nhân. Bạch Tâm không có để ý tới Dịch Thiên, mà là lặng lặng ngồi ở sông bên cạnh, thổi lạnh lung bắc phong, nhìn phía xa cảnh đêm, nghe dài nhỏ tiếng nước chảy. Dịch Thiên một cái bước xa sông tới, coi như Bạch Tâm muốn nhảy sông, cũng không trốn qua hắn cứu người tốc độ. Sau đó một thành tử đằng sau ôm Bạch Tâm bờ eo thon nói ra, "Bạch chủ nhiệm, ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ, tương lai là mỹ hảo, chúng ta hẳn là hướng tương lai triển vọng." "Phó thử." Bạch Tâm nghe được Dịch Thiên quyến nhủ, không nhịn được bật cười. "Ngươi không có việc gì rồi?" Dịch Thiên nghe được tiếng cười sau, lúc này mới buông ra Bạch Tâm, hắn kém chút bị dọa đến gần chết. "Ta đã không sao, cảm ơn ngươi, Dịch lão." "Dịch Thiên." Bạch Tâm chuyển qua đầu hướng về Dịch Thiên gửi tới lời cảm ơn đạo, cho tới bây giờ không có một cái nam nhân giống ngươi như thế khẩn trương ta, vừa mới ta sở dĩ như thế, là bởi vì ta bạn trai cũ, chúng ta cùng một chỗ 2 năm rồi, hắn mỗi ngày luôn luôn nghĩ đủ loại lãng mạn chiêu thức lấy ta thích,
nhưng chúng ta cũng chỉ là dắt dắt tay, mà hắn lại một mực muốn lấy được ta, lấy được thân thể ta, ta cùng hắn nói, mỹ hảo sự tình, hẳn là lưu đến chúng ta cùng phòng hoa chúc đêm ngày ấy, về sau. Hắn nhiều lần chế tạo lãng mạn, liền muốn lấy được thân thể ta, một lần cuối cùng lãng mạn, chúng ta ở Pháp Quốc, hắn bố trí cùng đêm nay giống nhau như lúc tình tiết, sau đó đối ta cưỡng ép, bị ta quạt một bàn tay sau, chúng ta chia tay. Về sau hắn ở Pháp Quốc tìm rất nhiều nữ nhân, còn thường xuyên ở trước mặt đắc chí, ta đằng sau rời đi Pháp Quốc, một người độc thân đi tới Mỹ Quốc, ngẩn ngơ liền là nhiều năm như vậy đi qua. Mỗi người lý niệm đều không giống, có lẽ ngươi đúng, có lẽ tất cả mọi người sai, bất quá ta bội phục ngươi Bạch chủ nhiệm, cùng một chỗ hai năm ngươi đều có thể nhìn xuống, bội phục bội phục. Dịch Thiên giơ lên một tia tiếu dung treo chọc nói, ngươi có thể hay không không muốn chán ghét như vậy, kỳ thật ngươi người còn rất không sai, là một cái cao phú soái, lại cả ngày trang đến mức rất nghèo, nếu như ngươi miệng không như vậy tung tóe, có lẽ lấy nữ hải tử ưa thích. Ta biết rõ lần này nhất định là ngươi cố ý giả ra, đúng không? Bạch Tâm cười cười hướng về phía Dịch Thiên nói ra, Dịch Thiên ngẩn ra một cái. Sau đó cười cười. Có thể là, cũng khả năng không phải, nhưng này cũng không trọng yếu. Ngày thứ hai, hai người mới vừa trở lại học giáo, bài viết phía trên xuất hiện rất nhiều Dịch Thiên cùng Bạch Tâm tối hôm qua ở tỉnh Lữ nhà hàng, còn có ở bờ sông ôm các loại động tác ảnh chụp. Bài viết nội dung, càng có tính công kích, nữ lao sư vì làm thượng tá trưởng, không tiếc bán đứng bản thân thân thể cho một cái thần bí cao phú soái, làm gương sáng cho người khác thế mà làm ra loại này bẩn thỉu sự tình, đạo đức ở đâu? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, có không ít người công kích Dịch Thiên cùng Bạch Tâm, cũng có rất nhiều người hâm mộ không thôi, lập tức Dịch Thiên cùng Bạch Tâm trở thành người nhà đường đại học phi văn nhân vật. Chương 107, không thể yêu đương Dịch Thiên ca ca, ngươi cùng Bạch Tâm hiệu trưởng chuyện gì xảy ra? Thiên ca, hạnh phúc ca. Nói thực ra Thiên ca, kỳ thật ngươi cùng Bạch hiệu trưởng xứng. Hà Thi Vận cùng bàn tử bọn họ xuất hiện ở Dịch Thiên bên hai, một mực con ngóng cãi lộn không ngừng. Ngừng ngừng ngừng. Các ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi, ta đầu đều bị các ngươi nhao nhao nổ. Dịch Thiên lúc đầu tâm tình cũng tệ, nhưng cái này sớm bị bản tử bọn họ nhao nhao bực bội, đến cùng chuyện gì, nhường các ngươi trước tiếp như cái tiểu điệu dường như nhao nhao thì thầm. Thiên ca ngươi không biết ta. Ngươi nhìn. Lưu Lãng đem một cái máy tính bảng đưa tới cho Thiên ca nói ra. Dịch Thiên tiếp nhận máy tính xem xét, con mắt đều trừng lớn. Đây không phải hắn tối hôm qua cùng Bạch Tâm cùng một chỗ ảnh chụp sao? Ai làm sự tình? Tối hôm qua bị theo dõi rồi. Dịch Thiên ca ca, ngươi nói nha, ngươi cùng Bạch hiệu trưởng, đến cùng quan hệ thế nào sao? Hà Thi Vận trong lòng chua lưu lưu, bởi vì nàng không nghĩ nhìn thấy bản thân Dịch Thiên ca ca cùng nữ nhân khác có như thế mập mờ cử động, nhất là tấm kia ở sông bên cạnh ôm, càng làm cho nàng ghen tuông đại phát. Ta và hiệu trưởng chỉ là ăn chung cơm mà thôi. Dịch Thiên giải thích điệu nói ra, thử, ta vậy mới không tin, ta không để ý đến ngươi. Hà Thi Vận giận đùng đùng đi. Dịch Thiên không còn gì để nói. Cái này tiểu nha đầu, làm sao lại tin những cái này bắt quái đồ đâu. Thiên ca không đuổi theo a. Lưu Lãng trộm cười nói ra. Hắc hắc. Chu bản tử cũng là hèn mọn cười cười. Nhìn thấy hai cái này ra hỏa biểu lộ, Dịch Thiên nghĩ đánh tơi bởi bọn họ dừng lại, nhưng nghĩ thôi được rồi, sau đó trực tiếp hướng Bạch Tâm hiệu trưởng văn phòng đi. Bàn tử, mau tới, chúng ta Dịch lao sư bị đen. Đúng rồi, chúng ta tranh thủ thời gian phản công. Những người này liền là hâm mộ đố kỵ. Hắc hắc, kỳ thật như thế xem xét, Dịch lao sư cùng hiệu trưởng còn giấu giếm lên đúng, chúng ta duy trì bọn họ cùng một chỗ. Xe kiệt bọn họ cùng cái khác đồng học, đều rối rít lấy điện thoại di động ra, phản bác những cái kia bôi đen bọn họ lao sư cùng hiệu trưởng người. Trong chốc lát, internet mắng nhau tương đối khích lệ. Đôi cậu nam nữ này hẳn là lăn ra học giáo, còn học giáo một mảnh thành tĩnh chi địa. Lăn ngươi lại ra, chúng ta lão sư cùng hiệu trưởng đều là độc thân, cùng nhau ăn cơm bữa hội rất bình thường, mẹ ngươi làm sao sinh như ngươi loại này xuất sinh đây. Đúng rồi, bình xịt không nhân tính, cầm kẻ khác tiền, liền biết rõ bôi đen kẻ khác. Bình xịt chết không yên lành, nhất định sẽ xuống thập bát tầng địa ngục. Phun tử sinh nhi tử không tiểu di di. Tiếng mắng liên tục, toàn bộ người nhà đường đại học cũng đang thảo luận Dịch Thiên cùng Bạch Tâm sự tình, nhưng học giáo học sinh đều rất duy trì Dịch Thiên đuổi theo Bạch Tâm hiệu trưởng, dù sao trai tài gái sắc nhà. Dịch lão sư, ngươi tranh thủ thời gian tới nhìn xem. Bạch Tâm nhìn thấy Dịch Thiên đi tới bản thân văn phòng, mau đem iPad đưa tới nói ra, internet cũng đang thảo luận chúng ta tối hôm qua ăn cơm sự tình rất nghiêm trọng à, chúng ta liền không nên đi loại kia địa phương ăn cơm. Nàng rất tức giận, nhưng là lý tính. Ta nhìn rồi, không có gì tốt nói. Dịch Thiên cười cười địa nói ra, ngươi còn cười được, hiện tại toàn trường thầy trò đều tưởng rằng ta là mại thị thượng vị, ngươi tranh thủ thời gian giải thích giải thích. Bạch Tâm rất nhìn không được kẻ khác đối với nàng ngu hãm, nhất là loại này nhân sinh công kích, bởi vì nàng cùng Dịch Thiên cả tay đều không dắt qua, nơi nào đến mại thị. Không đi để ý tới liền tốt. Dịch Thiên vẫn như cũ mang theo sán lạn tiếu dung. Không được, ngươi nhất định phải phát một cái thiệp mời, chứng minh một cái. Bạch Tâm ba đạo hướng về Dịch Thiên nói ra. Dịch Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó cầm lấy iPad ghi danh trước đó đăng ký chuyển sổ nợ kêu Dịch Thiên bản tôn, sau đó nhanh chóng viết một thiên dài đến 1000 chữ thanh giả tự thanh văn chương đến bài viết bên trong. Tốt, nếu là không có việc gì mà nói, ta liền đi học. Dịch Thiên đem iPad còn cho Bạch Tâm sau, rời đi văn phòng xuống dưới đi học. Nhanh như vậy? Bạch Tâm nghi vấn tiếp nhận iPad, sau đó cặn kẽ đọc Dịch Thiên viết thanh giả tự thanh văn chương, trong chốc lát liền lã chã rơi lệ. Cái này viết quá cảm động, văn chương câu câu chủ tâm một người, dạy người như thế nào phán đoán thị phi chủ đề, muốn có một cái tỉnh táo đầu, sau đó kìm lòng không được nói ra, thật không hổ là đại học hạ và tiến sĩ cùng song thạc sĩ. Từ nội tâm bên trong đối Dịch Thiên lại có một cái mới cái nhìn. Viên đưa nhảy lên tâm, phản phất bị cái gì xúc động một cái. Bạch Tâm tiếu mỹ khuôn mặt lóe qua một vòng đường đỏ,
sau đó tự nhủ nói ra, không có khả năng, không có khả năng. Các ngươi khóc cái gì a? Dịch Thiên trở lại phòng học đang chuẩn bị phải đi học, phát hiện các học sinh đều khóc trở thành một mảnh. Lão sư, ngươi quá đẹp trai. Lão sư chúng ta yêu ngươi. Lão sư ngươi viết quá ca tụng, ai nha mẹ ơi, ta khăn tay đây. Ta muốn khăn tay. Ô ô ô. Dịch Thiên nhìn xem tiếng khóc liên tục các học sinh, biểu thị im lặng, cái kia bất quá là một thiên phổ thông văn trường, biểu đạt bản thân hành động bất đắc dĩ mà thôi, về phần cảm động thành như vậy sao? Trong chốc lát Dịch Thiên lắng lại phòng học khóc phía sau, bắt đầu đi học, bởi vì rất nhanh cuộc thi kỳ cuối, hắn nhất định phải gấp rút tốc độ cho các học sinh. Sau 2 giờ, Dịch Thiên mới vừa lên xong khóa. Bạch Tâm điện thoại liền đánh tới, nói Ngô Thụy mang theo bộ giáo dục người tới điều tra bọn họ sự tình. Dịch Thiên không còn gì để nói. Mỹ quốc bộ giáo dục lúc nào quản những cái này tư nhân chuyện. Không biện pháp hắn, cũng chỉ có thể hướng Bạch Tâm văn phòng đi. Các học sinh trên điện thoại di động cũng tiếp vào tin tức, nhao nhao tiến đến hiệu trưởng văn phòng cho Dịch lão sư cùng Bạch Tâm hiệu trưởng chỗ dựa. Dịch Thiên lão sư, ngươi hành vi không bị kiềm chế a? Ngô Thụy nhìn thấy Dịch Thiên đi vào văn phòng sau, đánh đòn phủ đầu địa trách hỏi. Ta làm sao rồi? Dịch Thiên một mặt vô tội bộ dáng nhìn về phía Bạch Tâm. Ngô phó hiệu trưởng lại nói bài viết phía trên sự tình, cho học giáo tạo thành trên danh nghĩa tổn thất, thậm chí có rất nhiều truyền thông bắt đầu đưa tin việc này. Bạch Tâm cũng bất đắc dĩ giải thích nói, đúng rồi, mấy cái này đều là bộ giáo dục công tác nhân viên, vị này là phố người Hoa phân cục Mã Hạo Nhân ngựa phó cục trưởng. Ngựa phó cục trưởng, Mỹ quốc bộ giáo dục lúc nào quan tâm các lao sư sinh sống? Dịch Thiên xem thường địa ngồi ở trên ghế salon hướng về phía Mã Hạo Nhân nói ra. Vị này lao sư là? Mã Hạo Nhân giả bộ như không quen biết Dịch Thiên địa hỏi. Mã cục, hắn liền là bài viết nhân vật nam chính, Dịch Thiên. Nô Thụy ở bên người Mã Hạo Nhân nói ra. Làm càn, chúng ta luôn luôn chú trọng lao sư tu vi bồi dưỡng, chẳng lẽ ngươi tiến vào học giáo dạy học thời điểm, không ai dạy ngươi những cái này sao? Mã Hạo Nhân đột nhiên nổi giận mà đối với Dịch Thiên nổi giận nói. Ta nói Mã phó cục, ta và Bạch Tâm hiệu trưởng đều là độc thân nam nữ trẻ tuổi, coi như chúng ta thật đang phát triển quan hệ nam nữ, giống như Mỹ quốc không có đầu nào pháp luật cấm chỉ à? Dịch Thiên nhìn thoáng qua Bạch Tâm điệu nói ra, lại nói Bạch Tâm hiệu trưởng xinh đẹp như vậy, có thể cùng nàng cùng nhau ăn cơm ước hội là vô thượng bình quang sự tình, chẳng lẽ những cái này các ngươi cũng quản? Làm càn, Dịch Thiên, ngươi chẳng lẽ không biết lao sư cùng lao sư ở giữa khác biệt yêu đương sao? Nô Thụy có Mã Hạo Nhân chỗ dựa, coi như Dịch Thiên là to lớn nhất cổ đông cũng không sợ. Chương 108, tiểu tử, chờ lấy ngồi tù a. Bạch hiệu trưởng có việc này sao? Dịch Thiên xác thực không biết việc này. Quả thật có chuyện như thế, là lao hiệu trưởng vì phòng ngừa các học sinh yêu đương, nhường các lao sư lên dẫn đầu tác dụng, cấm chỉ lao sư yêu đương cùng cấm chỉ thầy trò yêu nhau. Bạch Tâm giải thích địa nói ra. A, nguyên lai chuyện như thế. Dịch Thiên căn bản không xem ra gì, cảm thấy những tư tưởng này đều quá bảo thủ, cái này được sửa đổi một chút, sau đó chúng ta tổ chức đồng sự hội, hủy bỏ đầu này quy định bất thành văn. Nô Thụy choáng váng. Như thế trắng trợn. Nói rõ không cho Mã Hạo Nhân sắc mặt tốt nhìn, gia hỏa này là không nghĩ lan lộn. Mã cục, gia hỏa này hành vi thực sự quá ác liệt, ngài nhất định muốn trị một chút, nếu không ngài mặt mũi ở đâu? Nô Thụy lập tức phía trước châm ngòi thổi gió, nhất định muốn đem Dịch Thiên cùng Bạch Tâm vặn ngã. Làm càn, quá càn rỡ. Mã Hạo Nhân nổi giận nói, Dịch Thiên ngươi lão sư tư cách bị hủy bỏ, từ nay về sau không thể lại đảm nhiệm lao sư chức vị. Ta nói Mã cục a, ngươi là đổ nước vào não, vừa mới bị cửa chèn lớn. Ngươi nhà đường đại học là tư nhân đại học, mà ta lại là học giáo to lớn nhất cổ đông, ta có quyền quyết định sự tình, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đoạt? Dịch Thiên căn bản không đem Mã Hạo Nhân để vào mắt, bằng không thì hắn cũng sẽ không quái thanh quái khí, ngược lại cảm thấy không làm lao sư hắn càng thêm nhẹ nhõm, có càng nhiều thời gian ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc là làm bản thân sự tình. Ngươi không thể nói lý. Mã Hạo Nhân lửa giận tiêu đốt, không nghĩ đến hắn đường đường phố người Hoa phân cục phó cục trưởng, bị một cái nho nhỏ lao sư đùa giỡn, hắn cũng không tin không đánh chết ra hỏa này, sau đó nói ra, "Nô phó hiệu trưởng, chúng ta đi." "Là, Mã cục." Nô Thụy khỏe miệng giơ lên đắc ý tiểu dung, sau đó thi điên đi theo Mã Hạo Nhân rời đi học giáo, chờ lấy xem trọng hí. Ngươi nhà ngươi, thực sự là không lý trí, đắc tội hai đầu này phong cầu, chó điên, làm gì vậy? Bạch Tâm biết do Ngô Thụy cùng Mã Hạo Nhân tính cách, đều là có thủ tất báo tiểu nhân. Làm sao như vậy quan tâm ta? Có phải hay không yêu ta? Dịch Thiên khỏe miệng lộ ra dập dờn tiểu dung, ánh mắt không an phận mà nhìn chằm chằm vào Bạch Tâm trước ngực ngạo vật. Siêu. Một bản sách trực tiếp hướng Dịch Thiên trên mặt đập tới. Không cho phép nhìn. Bạch Tâm rất tức giận, bởi vì gia hỏa này chọc lớn như vậy phiền phức, thế mà còn có tâm tư nói đùa. Đừng xem cái kia sao hẹp hòi nha. Nhìn xem lại sẽ không mang thai, coi như thật mang thai, ta thua thiệt một chút, ta tới nuôi. Lan. Dịch Thiên lời còn chưa nói hết, Bạch Tâm ở văn phòng nổi giận, dọa đến Dịch Thiên tranh thủ thời gian hấp tấp rời đi văn phòng, sau đó tan tầm về sang quán đi. Sang quán có mới dược tài gắn liền sau đó, sinh ý càng thêm hòa bạo, bởi vì rất nhiều người đều mộ danh đến cùng Vương Mỹ Lệ hầm dược thiệt ảnh, mà vẹn vẹn hội viên ở Dịch Thiên rời đi phố người Hoa đi châu Phi chấp hành nhiệm vụ mấy ngày, hội viên mới tăng thêm hơn ngàn, mà bây giờ còn đang kéo dài dâng lên. Dịch Thiên mới vừa tiến vào sang quán, phát hiện Liễu Mỹ Mỹ cũng ở trong sang quán. Sau đó nghĩ bụng trộm trốn đi, không muốn trêu chọc cái này hỏa bạo tính tình Hoa Khôi cảnh sát. Dừng lại bại hoại, ngươi tới đây cho ta. Liễu Mỹ Mỹ nhìn thấy Dịch Thiên muốn chạy lớn tiếng hô. Là, Liễu cảnh quan. Dịch Thiên chỉ có thể hề bại địa đi qua, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở trên vị trí, không biết Mỹ Lệ làm rung động lòng người, phá án như thần thám mỹ nữ Liễu cảnh quan tìm ta có chuyện gì đây? Làm sao? Ngươi rất sợ ta sao? Liễu Mỹ Mỹ đắc ý hỏi, có phải hay không ta sẽ ăn thịt người?
để ngươi trông thấy ta liền chạy.
Không có, tuyệt đối không có chuyện, ta là sợ quấy rầy Liễu cảnh quan ngài dùng cơm tâm tình, cho nên ta mới dự định rời đi sang quán.
Thử, miệng lưỡi trơn tru, nên tin ngươi tốt đây.
Vẫn là không tin ngươi tốt đây.
Ta câu câu là thật, tuyệt đối không dám lừa gạt đại mỹ nữ cảnh quan, trừ phi ta ăn tim gấu gan báo, hoặc là đầu góc nước vào mới có thể tránh né cảnh quan ngươi.
Phốc xích. Liễu Mỹ Mỹ hoàn toàn bị Dịch Tiên chọc cho vui vẻ.
Nói chính là, Cao Cương cùng Tôn Tử đến cũng đã nhận tội, nhưng bọn hắn chết sống không nguyện ý mở ra phía sau người nào chỉ thị, còn có ngươi nên nói đám kia thuốc viện đặt ở chỗ nào à?
Liêu Mỹ Mỹ nghiêm túc hỏi.
Ở bọn hắn trong nhà a.
Dịch Thiên còn tưởng rằng cái đại sự gì, kém chút bị giật nảy mình.
Bọn họ trong nhà.
Liêu Mỹ Mỹ nghi vấn địa nhìn xem trước mắt Dịch Thiên.
Đương nhiên, đồ vật là bọn họ cầm, khẳng định đang bọn họ trong nhà, chẳng lẽ còn ở trong nhà ngươi a?
Được rồi.
Đúng rồi, ngươi lúc nào sẽ dạy ta xạ kích còn có vật lộn.
Cự ly tranh tài còn có nửa tháng mà thôi, nếu như lại luyện khẳng định không thắng được.
Hôm nay tạm thời không rảnh, hôm nào a?
Được rồi, hôm nay tạm thời bỏ qua ngươi, ta dẫn người đi Cao Cương cùng Tôn Tử đến trong nhà tìm đồ vật đi.
Liêu Mỹ Mỹ khẩn cấp cháy địa rời đi sang quán, mang lên nhân mã chạy tới Cao Cương cùng Tôn Tử ở lại chỗ điều tra hai cái kia trăm cân thuốc viện cùng súng đạn.
Hoa Khôi cảnh sát đi, như thế không nợ a?
Vương Mỹ Lệ lúc này đi tới treo chọc địa nói ra.
Làm sao?
Ngươi ăn dấm rồi.
Dịch Thiên quay đầu treo chọc địa nói ra.
Ngươi có thể 14 lần sao?
Dịch Thiên lập tức không dám lên tiếng, sau đó lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Vương Mỹ Lệ cái kia tiểu mỹ khuôn mặt.
Ngươi phải lớn bổ canh.
Liêu Mỹ Mỹ trong lòng một trận đắc ý, nhìn đến vẫn là cái này loại biện pháp mới có thể chế phục cái này hèn mọn gia hỏa, sau đó đem nấu hảo dược thiện canh đẩy qua.
Tăng thêm không?
Dịch Thiên nhìn xem cái kia ánh vàng rực rỡ nước canh hỏi.
Đương nhiên, dựa theo ngươi phân phó tăng thêm, hơn nữa ta còn tăng thêm một chút cái khác.
A, vậy được.
Dịch Thiên cầm lấy dược thiện canh rầm rầm địa uống vào, giống như một dòng suối trong rót vào thân thể, cả người tinh thần gấp 100 lần, không nghĩ đến Vương Mỹ Lệ điều phối quả nhiên thấy hiệu quả.
Đúng rồi, thân thể ngươi làm sao rồi?
Muốn uống nặng như vậy dược thiện canh?
Ngươi nói một chút ta cũng có thể giúp ngươi đem thân thể điều tới.
Vương Mỹ Lệ một mực rất hiếu kỳ, dựa theo người bình thường tình huống uống như thế thuốc bổ thiện canh, khẳng định chảy máu mũi thậm chí đến bệnh viện cứu giúp đều là có khả năng, ngược lại ra hỏa này uống xong sau, cả người một chút việc cũng không có.
Vì 14 lần, đem thân thể chữa trị khỏi.
Dịch Thiên khỏe miệng giơ lên dập dờn tiêu dung, sau đó vứt ra một cái mị nhãn nói ra, sang quán giao cho ngươi, ta muốn đi ra ngoài một chuyến.
Đúng rồi, cái kia quốc tế trung dược vật liệu mậu dịch công ty, không sai biệt lắm có thể vận chuyển.
Vương Mỹ Lệ nhìn xem dần dần đi xa thân ảnh ô.
Toàn bộ giao cho ngươi đi xử lý.
Dịch Thiên khoát khoát tay, sau đó lên xe rời đi phố người hoa.
Thực sự là một cái kỳ quái gia hỏa.
Vương Mỹ Lệ cảm thấy Dịch Thiên đối với nàng tín nhiệm có phải hay không quá mức.
Đồng dạng lão bản đều là ken cái này nói cái kia, thậm chí còn tiến hành giám sát chờ chút, mà Dịch Thiên hoàn toàn không có, đem tiền quăng ra trực tiếp nhường bản thân đi xử lý, chẳng lẽ không sợ tự chạy sao?
Sau đó bất đắc dĩ cười cười, đi làm việc bản thân nên bận bịu sự tình.
Mã Hạo Nhân trở lại phố người hoa phân cục sau, lập tức đá ra Dịch Thiên dạy học tư cách, nhưng ở trên hậu trường căn bản tìm không thấy cái kia ra hỏa giấy chứng nhận tư cách, đồng âm khác tên cũng không có.
Mã cục, nguyên lai ra hỏa này là giả mạo lão sư, lần này có thể cáo hắn.
Nô Thụy ở bên người thông gió địa nói ra.
Cái này còn nhờ ngươi dạy sao?
Mã Hạo Nhân một mặt đắc ý nói ra, tiểu tử, chờ lấy ngồi tù a ngươi.
Chương 109, đáng thương một đầu chó sủ ngày thứ hai buổi sáng.
Dịch Thiên mới vừa trở lại phòng thời điểm, lập tức có mười mấy người vây quanh tới.
Dẫn đầu chính là Ngô Thụy cùng Mã Hạo Nhân, còn có mấy cái thân mặc cảnh sát chế phục người.
Đây là?
Dịch Thiên không minh bạch những người này muốn ồn ào cái nào ra.
Dịch lão sư, phiền phức đem ngươi giáo sư giấy chứng nhận tư cách lấy ra một cái, chúng ta bộ giáo dục cần nghiệm chứng thật giả, xem xét ngươi phải chăng có dạy học tư cách.
Ngô Thụy khẽ miệng lộ ra gian trá tiếu dung hỏi.
Phòng học giấy chứng nhận tư cách.
Dịch Thiên nhìn xem những người này nói ra, trong nhà, người nào đem giấy chứng nhận tùy thân mang, ngươi tùy thân mang sao?
Nô phó hiệu trưởng.
Ngươi.
Nô Thụy đống chốc bị Dịch Thiên chắn chết.
Dịch lão sư, hiện tại ta hoài nghi ngươi, căn bản không có giáo sư giấy chứng nhận tư cách, bởi vì chúng ta ở giáo dục cục hậu trường, căn bản không sai biệt lắm ngươi bất luận cái gì tin tức.
Mã Hạo Nhân trực tiếp chỉ ra điệu nói ra.
Nô Thụy nghe được lời này, trên mặt ghi hết được lấy nhìn ngươi làm sao bây giờ.
Dịch Thiên lão sư, đây là chúng ta lệnh bắt, chúng ta hoài nghi ngươi dính líu nghề nghiệp lừa dối. Phiền phức ngươi cùng chúng ta đi một vòng.
Cầm đầu một người cảnh sát, xuất ra lệnh bắt hướng về phía Dịch Thiên nói ra.
Bắt ta?
Dựa vào cái gì?
Dịch Thiên cảm thấy phi thường buồn cười, hơn nữa còn lấy nghề nghiệp lừa dối tội.
Liên bằng ngươi không có giáo sư giấy chứng nhận tư cách, ở Mỹ quốc thì có gánh vác nghiêm trọng pháp luật hành vi, ngươi hiểu chưa?
Mã Hạo Nhân đắc ý cười nói, nếu là lao tử không có 10 tầng năm chắc điều tra qua ngươi tiểu tử, dám như vậy gọi cảnh sát tới bắt người sao?
Ai nói ta không có giáo sư giấy chứng nhận tư cách?
Dịch Thiên cười cười điệu nói ra.
Vậy ta ở giáo dục cục hậu trường đưa vào tên ngươi, làm sao không tìm được ngươi giấy chứng nhận tư cách?
Hơn nữa tính cả thanh âm đều không có, ngươi còn muốn rảo biện cái gì?
Mã Hạo Nhân trực tiếp quát mắng điệu nói ra, mang đi, đừng để hắn ở chửi bới học giáo giáo sư tập tục, hắn chỉ là một cái lừa đảo, một cái nghề nghiệp lừa đảo, nhất định phải nghiêm tra, nghiêm tra.
Người nào nói cho ngươi ta lập hồ sơ giáo sư giấy chứng nhận tư cách là ta danh tự?
Dịch Thiên vừa cười một tiếng điệu nói ra.
Ngươi không gọi Dịch Thiên?
Nô Thụy cảm thấy không có khả năng, bởi vì hắn ở học giáo ký kết danh tự, liền là dùng Dịch Thiên.
Ta là gọi Dịch Thiên, nhưng cái tên này là ta hoa hạ danh tự,
ta còn có một cái Mỹ quốc công dân thân phận, gọi Kẹt Bữa Xe, nếu như không tin mà nói, ngươi có thể đi tra một cái. Kẹt Bữa Xe. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nô Thụy đầu tiên không tin lớn tiếng nói ra, Mã Cục, cái này nhất định là nói dối. Ta còn cần ngươi nói sao? Mã Hạo Nhân cũng cảm thấy chỉ là một cái lắc lư thủ đoạn, sau đó muốn nhân cơ hội chạy trốn rời đi Mỹ quốc, liền không cần gánh vác mấy năm tù ngục thai hương. Mã Hạo Nhân đi đến trước máy vi tính, mở ra web sẽ tiến vào bộ giáo dục website, ghi danh tài khoản sau, bắt đầu đưa vào Dịch Thiên nói tới Kẹt Bữa Xe danh tự. Trong chốc lát, quả nhiên nhảy ra một đầu tin tức, còn có ảnh chụp. Ảnh chụp thượng nhân chính là Dịch Thiên mang theo Sán Lạn Tiếu Dung. Cái này làm sao có thể? Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia tin tức sau, hoàn toàn choáng váng. Mã Phó Cục, hiện tại tin không? Muốn hay không người ta cho ngươi đem giấy chứng nhận đưa tới nhìn xem. Dịch Thiên lộ ra đắc ý Tiếu Dung, hắn đã sớm nhường đất chuột làm tốt tất cả công tác. Đi. Mã Hạo Nhân chỉ có thể nổi giận đùng đùng mang theo người, nếu ngươi không đi mà nói, cái kia có thể chờ lấy bị gia hỏa này hung hăng phía mặt, hắn cũng không tin không lấy được Dịch Thiên cái này tiểu lão sư. Trong chốc lát, mấy người bộ giáo dục người đều nhao nhao rời đi phòng. Cảnh sát tiến sinh, các ngươi muốn nhìn sao? Dịch Thiên nhìn xem còn đứng ở nơi đó cảnh sát hỏi. Đi. Mấy cái cảnh sát nhìn thấy bộ giáo dục người đều đi, hơn nữa nhân gia cũng chứng minh có giấy chứng nhận tư cách, bọn họ bắt trở về cũng vô dụng, ngược lại còn sẽ bị khởi tố, đến lúc đó khẳng định sẽ trêu chọc không ít phiền phức, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui à. Sau đó Dịch Thiên ngồi ở trên ghế, nhìn xem sững sờ ở trong đó Nô Thụy. Hắc hắc, không nghĩ đến Dịch lão sư, dễ đồng sự còn có nhị trọng thân phận, chẳng những tài hoa xuất chúng, hơn nữa còn tiền nhiều, cả hai đều chiếm được, thực sự là hiếm có thiếu niên a. Nô Thụy đột nhiên một mặt tiện hề hề bộ dáng hướng Dịch Thiên đập mông ngựa điệu nói ra, cái này cười nhạo một chút cũng không chơi vui, những người này thực sự quá ngu xuẩn. Nô phó hiệu trưởng Tiết Tháo đâu? Chơi ạ, đều rất đầy đất. Cái này đảo ngược cũng quá lợi hại a. Đơn giản tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nha. Hảo tiện a. Cái khác lao sư nhìn thấy Nô Thụy bây giờ đại thế đã mất, lại tăng thêm đối với chuyện này căn bản không làm gì được, cái này tuổi trẻ thần bí Dịch lao sư, càng thêm xác nhận Nô Thụy tiền cảnh xa vời cùng khổ cực, nhao nhao bắt đầu chế giễu không danh giới cuối cùng. Các ngươi hiểu cái gì? Một nhóm không biết vô vị người. Nô Thụy hoàn toàn không thèm để ý cái khác lao sư thấy thế nào, vẫn như cũ vô Dịch Thiên mông ngựa nói ra, các ngươi không biết ta kinh nể nhất người là người nào không? Liên là Dịch lao sư, người chẳng những xuất khí, tràn ngập mị lực, đồng thời nhân phẩm phi thường tốt. Dịch Thiên ngồi ở trên ghế, nghe Nô Thụy như thế đập mông ngựa, cảm thấy vẫn rất dễ chịu, chẳng lẽ nhiều như vậy người, không thích nghe chúng ngôn, mà là ưa thích nghe một chút hư đồ vật. Dịch Thiên không để ý tới Nô Thụy, mà là đứng dậy rời đi phòng. Nô Thụy thì là giống một điều chó sù một dạng, chăm chú mà cùng ở phía sau. Nô phó hiệu trưởng, ngươi đi theo ta làm gì? Dịch Thiên dừng lại bước chân điệu nói ra. Dễ đồng sự, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Nô Thụy vẫn như cũ một mặt thấp hèn biểu lộ hỏi. Ta muốn đi học, ngươi cũng muốn đi sao? Dịch Thiên chịu không được điệu nói ra. Không có việc gì, dễ đồng sự, ngươi đi lên học đi, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi. Nô Thụy tiện hề hề đáp. Bó tay rồi. Dịch Thiên cũng chỉ có thể hướng phòng học, bởi vì lập tức cuối kỳ, được gấp rút tốc độ cho bọn hắn các học sinh đi học, còn có ra bài thi các loại sự tình. Tiến vào phòng học sau, các bạn học một trận vui mừng. Chuyện gì vui vẻ như vậy a? Dịch Thiên tò mò nhìn xem các học sinh hỏi. Lão sư ngươi quá đẹp rồi. Đúng vậy à, vừa mới đem đầu kia phong cẩu, chó điên, cho lấy đi, ngươi không nhìn thấy cái kia da hỏa mặt đều xanh. Ngươi xác định không phải đầu lục sao? Ha ha ha. Các bạn học lao nhau đối hướng về Dịch Thiên nói ra, bởi vì bọn hắn có ít người khi đi ngang qua phòng thời điểm, đều nhìn thấy đặc sắc một màn, bọn họ càng cảm thấy bọn họ Dịch lão sư rất ngưỡng bức. Lão sư xuất khí, các ngươi cũng đã nói rất nhiều lần, không muốn như thế trương dương nhà, bằng không thì ta sẽ được không ý tứ. Dịch Thiên cười cười điệu nói ra. Ha ha ha. Các bạn học bụng nhao nhao cười ha ha. Tốt, mọi người đừng cả ngày đi nghĩ đến chút nhảm chán vô dụng đồ vật, vẫn là hảo hảo chuẩn bị một cái, thi đậu 60 phân là đủ rồi, nếu như toàn bộ thông qua mà nói, ta mời các ngươi đi ăn tiêu nướng, thế nào? Lão sư ngươi nói chuyện chắc chắn. Lão sư chúng ta ít đọc sách, ngươi có thể không nên gạt chúng ta. Đúng rồi a, nếu dối gạt chúng ta không yêu ngươi. Các bạn học đều 10 phần kích động xác nhận nói. Đương nhiên, quân tử bằng thẳng. Dịch Thiên cười đáp lại nói. A, lão sư, ngươi lúc nào nuôi sủng vật a? Hơn nữa còn là một đầu chó sù vậy. Ha ha ha. Các bạn học nhìn thấy Ngô Thụy cái kia một mặt tiện hề hề biểu lộ, nhao nhao chế giễu địa nói ra. Không được vô lễ, bằng không thì thiêu nướng không có. Dịch Thiên quát mắng lấy các học sinh nói ra. Chương 110, cực phẩm bạn trai cũ Dịch Thiên mặc dù không có tổ chức đồng sự hội, đem Ngô Thụy phó hiệu trưởng từ bỏ, nhưng Ngô Thụy ở học giáo liền giống như một cái bị đánh chó mù đường. Lão sư không chào đón. Học sinh càng là đối với hắn chế giễu. Trong lúc nhất thời, Ngô Thụy trở thành học giáo cười nhạo. Chúng ta làm như thế, có phải hay không có chút quá mức? Bạch Tâm ngồi ở Dịch Thiên phụ xe chỗ ngồi, có chút không đành lòng địa nói ra. Chúng ta làm cái gì? Dịch Thiên cười cười địa nói ra, này cũng là hắn tự tìm, có thể trách không được chúng ta. Thế nhưng là, Bạch Tâm còn muốn nói thứ gì, nhưng bị Dịch Thiên cắt ngang địa nói ra, không muốn nhưng là, nếu như chúng ta cục diện đổi thành chúng ta đây. Ngươi cảm thấy Ngô Thụy bọn họ những người này sẽ đối với chúng ta nhân từ nương tay sao? Ta cũng đã đủ thu liễm. Bạch Tâm không biết nên nói cái gì tốt, dù sao không phát sinh đảo ngược, có lẽ thảm, có lẽ. Đúng rồi, ngươi nói muốn ta bồi ngươi đi gặp cái gì bằng hữu? Dịch Thiên tò mò hỏi. Đi, liền biết, mà nói thật nhiều. Bạch Tâm tiếu mỹ gương mặt bên trên, lóe qua một vòng đường đỏ. Bạn trai cũ,
Dịch Thiên cười nói ra.
Ngươi làm sao biết rõ?
Bạch Tâm rất kinh ngạc.
Bởi vì ta nhìn qua điện thoại di động của ngươi a.
A.
Ngươi nhìn lén ta tin tức.
Bạch Tâm quát mang lấy, sau đó nắm đấm trắng nhỏ nhắn không ngừng mà hầu hạ Dịch Thiên. Hai người cứ như vậy một đường tiểu đà tiểu nháo địa đi tới một nhà gọi lãng mạn nhà hàng Tây, sau đó tìm một cái vị trí ngồi xuống, chờ đợi Bạch Tâm bạn trai cũ.
Ngươi nam bằng hữu thật không phải người.
Dịch Thiên nhìn thoáng qua chung quanh cảnh tượng tao nhã nói ra.
Cái gì?
Bạch Tâm không có nghe tình tường hỏi.
Không có gì, không có gì.
Dịch Thiên chỉ có thể cười cười che giấu.
Cổ cổ là lạ.
Bạch Tâm trợn trắng mắt địa nói ra, sau đó gọi hai chén cà phê, chậm rãi chờ bạn trai cũ Hồ Khắc Lâm.
Này, thân ái Bạch Tâm, đã lâu không gặp.
Hồ Khắc Lâm tiến vào nhà hàng, nhìn thấy Bạch Tâm thân ảnh, bước nhanh đi tới chào hỏi, sau đó nhìn thấy bên người còn ngồi một cái nam nhân, hơn nữa trên người áo giả kịch coi trọng cũ kỹ không phẩm bị, sau đó hỏi, Tâm, vị này là?
Cơ Lìn, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này gọi Dịch Thiên, là ta bằng hữu kiêm đồng sự, Dịch Thiên đây là Hồ Khắc Lâm.
Bạch Tâm lẫn nhau giới thiệu địa nói ra.
Tâm, ta còn tưởng rằng đây là ngươi nam bằng hữu đây, ta liền nói ngươi phẩm bị một chút không thay đổi.
Hồ Khắc Lâm mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Dịch Thiên, trong lòng cảm thấy đây chính là một cái đồ nhà quê.
Thối quá a, cái gì vị đạo a?
Dịch Thiên khịt khịt mũi, sau đó ngửi được Hồ Khắc Lâm bên cạnh, tranh thủ thời gian bịt lại miệng mũi địa nói ra,
à, thối quá a, ngươi tối hôm qua đốc tức sao?
Ngươi,
ta không theo tố chất thấp người nói chuyện.
Hồ Khắc Lâm hết sức tức giận, sau đó nhìn về phía Bạch Tâm địa, Tâm à, những năm này ngươi rời đi, làm sao tận giao loại người này a?
Đều cái gì tố chất a?
Cơ Lìn, ta không cho phép ngươi nói như vậy ta bằng hữu, bằng không thì ta thực sự sinh khí.
Bạch Tâm trực tiếp bá đạo nói ra.
Lần này đem Hồ Khắc Lâm dọa sợ, không ngừng vô vô lấy bộ ngực nhỏ, một bộ mụ 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 bộ dáng.
Ha ha.
Dịch Thiên ở một bên thực sự chịu đựng không nổi, lớn tiếng cười lên, sau đó dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Bạch Tâm, phảng phất tại chuyển lại, đây chính là ngươi phía trước nam bằng hữu à?
Cũng quá mụ mụ, quá biến thái đi.
Bạch Tâm trở về một cái ánh mắt, không phải, hắn trước kia không phải dạng này.
Hừ, ngươi cười cái gì đâu?
Hồ Khắc Lâm bấm lan hoa chỉ điểm nói ra.
Không, không cười cái gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một cái buồn cười cười nhạo mà thôi, thật sự là kìm lòng không được, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục.
Dịch Thiên rất nỗ lực địa khắc chế, nhưng vẫn là không nhịn được che miệng cười trộm lấy.
Phúc.
Bạch Tâm tức giận dùng giày cao gót đạp một cước Dịch Thiên.
Ngươi có bệnh a?
Đau đớn kịch liệt tức khắc nhường Dịch Thiên cười không ra, sau đó mắng lấy Bạch Tâm.
Bạch Tâm không để ý tới, sau đó hướng về Hồ Khắc Lâm vấn đạo, Cơ Lìn, ngươi làm sao biến thành bộ dạng này?
Ngươi trước kia cũng không phải dạng này, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì?
Nàng muốn biết cái này nam nhân vì cái gì biến thành dạng này.
Ô,
Tâm, từ khi ngươi rời đi ta sau, ta liền cố ý tìm mấy cái nữ nhân cố ý chọc giận ngươi. Sau đó ngươi rời đi Pháp Quốc sau, ta mỗi ngày đều ở trong bi thương vượt qua. Cuối cùng ta phát hiện kỳ thật ta yêu ngươi nhất người vẫn như cũng là ngươi.
Ha ha ha.
Dịch Thiên lại không nhịn được cười ha ha.
Dế nhủi, ngươi đến cùng cười cái gì?
Có cái gì buồn cười?
Hồ Khắc Lâm quát mắng Dịch Thiên, nhưng động tác vẫn như cũ mụ mụ, hoàn toàn không có chút nào dương cương chi khí.
Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục.
Dịch Thiên đình chỉ tiêu dung,
ngươi có thể hay không đứng đắn một chút?
Bạch Tâm đều có chút ghét bỏ Dịch Thiên, cảm thấy bản thân dẫn hắn đến liền là một cái sai lầm lựa chọn.
Tốt tốt tốt, ta đứng đắn, ta đứng đắn.
Dịch Thiên đem ánh mắt chuyển hướng địa phương khác, cố gắng khắc chế bản thân.
Tâm, ta thực sự rất muốn rất nhớ ngươi, nhưng ta biết rõ chúng ta không có khả năng cùng một chỗ. Dù sao ta thương qua tâm từ ngươi, nhưng chúng ta có thể hay không làm khuê mật à? Chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ dạo phố, cùng một chỗ xem phim, ăn chung uống.
Hồ Khắc Lâm lời còn chưa nói hết, liền nghe được Dịch Thiên mà nói,
uy, tiểu bằng hữu, ngươi dạng này là không đúng à? Không thể như thế xe quả quả đem ngươi tiểu di di lộ ra đến, ta biết rõ ngươi rất có nam nhân chi phòng, đến nhượng thúc thúc chơi một cái.
Sau đó ôm lấy cái kia béo ị không có mặc quần 3 tuổi tiểu bằng hữu, nhìn, tỷ tỷ này xinh đẹp sao?
Không đúng, phải gọi A Di mới đúng.
Đừng làm đột, Dịch lão sư.
Bạch Tâm có chút tức giận điệu nói ra, sau đó giận mắt thấy Dịch Thiên.
A, tỷ tỷ sinh khí, mau trở lại mụ mụ nơi đó mặc quần a.
Dịch Thiên đem tiểu thí hài đem thả, nhường hắn chạy về mụ mụ nơi đó mặc quần, mặc dù trong nhà ăn có lò sưởi, tương đối ấm áp, sau đó cũng không thể nhường tiểu hài như thế bại lộ.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, ta đi sang một bên, ta đi sang một bên.
Dịch Thiên cười đứng đứng dậy tiểu tử, sau đó hướng tiểu Nam Hải mụ mụ vị trí đi qua đi ngồi xuống, sau đó cùng một chỗ vui sướng nói chuyện phiếm.
Đã sớm cần phải đi,
thử.
Hồ Khắc Lâm nhìn thấy Dịch Thiên đi sau, sau đó chuyển qua đầu nhìn xem Bạch Tâm nói ra,
Tâm, ta hiện tại đối với ngươi thật không có lòng ái mộ, ta nghĩ chúng ta là khuê mật, có thể chứ?
Khuê mật.
Bạch Tâm dò xét tìm bản thân bạn trai cũ cái kia trắng sáng da rẻ, còn có nói chuyện giọng điệu, cảm thấy hoàn toàn đổi thay đổi một người. Chẳng lẽ thực sự là bản thân rời đi đem hắn hại thành như vậy sao?
Nàng nội tâm đang xoắn xuýt lấy.
Tâm, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ không tha thứ, ta cũng đã làm tốt chuẩn bị.
Hồ Khắc Lâm tiếp tục nương nương điệu nói ra.
Không, không có, đều nhiều như vậy đi qua.
Bạch Tâm trong lòng mềm nhũn, sau đó nói ra,
được rồi, vậy chúng ta liền làm khuê mật ta.
Thật sao?
Hồ Khắc Lâm một phát bắt được Bạch Tâm xanh nhạt tay nhỏ nói ra.
Bạch Tâm đột nhiên né tránh một cái, dù sao Dịch Thiên còn ở, thấy được không tốt lắm.
Nhìn, Tâm, ngươi còn nói chúng ta là khuê mật, liền đụng một cái tay ngươi, ngươi trốn tránh ta.
Hồ Khắc Lâm tiếp tục đánh hạ địa nói ra.
Được rồi.
Bạch Tâm rối ra cái kia xanh nhạt tay nhỏ, liền bị Hồ Khắc Lâm lôi kéo, nắm ở lòng bàn tay, liền giống như hảo khuê mật một dạng.
Chương 111, Dịch Thiên hoài nghi nhìn thấy loại tình huống này, Dịch Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nữ nhân nguyên lai liền là dễ lừa gạt như vậy nha. Sau đó đứng đứng dậy tiểu tử, hướng bọn họ đi tới hỏi, có thể đi được chưa? Dịch Thiên không biết Bạch Tâm lại cùng Hồ Khắc Lâm ngốc cùng một chỗ, còn sẽ bị lừa thành thế nào. Nhanh như vậy? Bạch Tâm có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn đi, ngươi liền đi đi thôi, đợi lát nữa Tâm còn muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm xem phim, dạo phố đây. Hồ Khắc Lâm mặt mũi tràn đầy khinh bị nói ra. Muốn tổ chức đồng sự hội. Dịch Thiên trực tiếp nói ra. A, ta làm sao không có thu đến thông chi? Bạch Tâm rất là nghi vấn nói ra. Lâm thời quyết định, đi thôi. Dịch Thiên biểu lộ hết sức nghiêm túc nói ra. Ui ui, chẳng phải một cái phá đồng sự hội à, Tâm, xin phép nghỉ một lần à, chúng ta thật vất vả gặp mặt, lại nói cái kia phá học giáo không đi cũng tốt. Hồ Khắc Lâm trực tiếp nói ra. Ý miệng. Dịch Thiên ánh mắt bắn ra một tia sắc khí. Hồ Khắc Lâm lập tức ý miệng, hắn không dám trêu chọc Dịch Thiên cái này nhà quê, hắn cảm thấy mình là một cái thượng lưu xã hội người, cùng cái này nam nhân hoàn toàn khác biệt thế giới. Cơ lìn, hôm nào có rảnh nói sau đi, ta trước đi họp. Bạch Tâm nhìn thấy Bạch Tâm cố kia nghiêm túc không thể kháng cự ánh mắt, cầm lấy túi sách hướng về phía Hồ Khắc Lâm nói ra. Không có việc gì, Tâm, ngươi đi mau đi. Hồ Khắc Lâm cũng chỉ có thể cười cười, sau đó nhìn xem Bạch Tâm cùng Dịch Thiên rời đi nhà hàng. Sau đó lấy điện thoại di động ra, phát đánh một chiếc điện thoại, Hồ Khắc Lâm nói ra, lão bản, thật xin lỗi, kém như vậy từng chút một. Sau đó liền ngờ rồi, rời đi nhà hàng. Ngồi ở trên xe Bạch Tâm, có chút tò mò hỏi, thật tổ chức đồng sự hội sao? Ta thân làm hiệu trưởng, làm sao một chút thông chi cũng không thu đến? Không có tổ chức đồng sự hội. Dịch Thiên trực tiếp đáp lại nói. A. Bạch Tâm trừng lớn trong mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên, vậy ngươi gọi ta đi mở cái gì đồng sự hội à? Dịch Thiên không nói chuyện, trong chốc lát, đem xe đứng ở bên đường, móc ra một bao thuốc lá sau, trực tiếp xuống xe, hướng về trong bóng tối đi đến. Bạch Tâm càng thêm không minh bạch, Dịch Thiên sao lại muốn làm như vậy? Nàng thật vất vả cùng Hồ Khắc Lâm gặp một lần mặt, kỳ thật nàng nội tâm còn có từng tia Hồ Khắc Lâm vị trí, bằng không thì nàng cũng sẽ không đáp ứng cái gì khuê mật, kỳ thật liền nghĩ lại lần nữa nhận biết một lần. Sau đó xuống xe đuổi theo Dịch Thiên, Dịch lão sư, ngươi hôm nay làm sao rồi? Bạch Tâm muốn biết vì cái gì? Ngươi vẫn yêu lấy ngươi cái kia nương nương khang bạn trai à? Dịch Thiên phun một hớp khói hỏi. Là? Không phải, ngươi liền bị hỏi cái này. Bạch Tâm nghĩ thầm Dịch Thiên chẳng lẽ yêu nàng sao? Ngươi không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi không có ý tứ, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi như thế ngốc, bị một cái nam nhân lừa gạt lần thứ nhất, còn muốn bị lừa lần thứ hai. Dịch Thiên trực tiếp nói ra. Ngươi nói Hồ Khắc Lâm. Chẳng lẽ là ta sao? Hồ Khắc Lâm làm sao sẽ gạt ta đây? Hắn nói hắn cũng đã sửa lại, ngươi nhìn hắn tính cách hoàn toàn cũng thay đổi, biến thành một cái lạ lẫm nam nhân. Ngươi ý là ta sẽ lừa ngươi? Dịch Thiên xoay người, nhìn xem Bạch Tâm xinh đẹp mặt trứng, bị hô hô bắc phong còn đến đỏ bừng, sau đó đón lấy bản thân khăn quàng cổ cho nàng vây quanh đi lên. Bạch Tâm không minh bạch Dịch Thiên mà nói, Hồ Khắc Lâm lừa gạt bản thân sao? Nàng có chút không tin. Nhưng Dịch Thiên sẽ lừa gạt bản thân sao? Hẳn là sẽ không a. Bạch Tâm nội tâm xoắn xuýt, bởi vì không xác định, cũng không biết nên làm cái gì. Ngươi? Bạch Tâm đang muốn ngẩng đầu hỏi Dịch Thiên, không ngờ Dịch Thiên cũng đã trở lại trên xe, sau đó chỉ có thể chạy xe trên xe hỏi, ngươi nói thế nào Hồ Khắc Lâm gạt ta đây? Bởi vì nàng thủy chung không tin, một cái đã từng yêu nàng nam nhân sẽ lừa nàng. Ta hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chờ lấy ta chậm rãi giúp ngươi để lộ cái kia ra hỏa dối trá mạng che mặt ta. Dịch Thiên không nhiều lời, dẫm lên chân ga đem Bạch Tâm đưa về nhà trọ sau, liền rời đi. Bạch Tâm một cái nằm ở trên giường, lặng lặng hướng về Dịch Thiên mà nói, lật qua lật lại đều không cách nào ngủ. Keng, điện thoại di động vang lên. Bạch Tâm cầm điện thoại di động lên xem xét, là Hồ Khắc Lâm phát tới tin tức, Tâm, khai hoàn sẽ sao? Bạch Tâm trở về một đầu, cũng đã khai hoàn, ở nhà nghỉ ngơi chứ? Gen gen gen. Điện thoại lập tức tới ngay điện thoại. Là Hồ Khắc Lâm đánh tới. Bạch Tâm do dự một cái, sau đó vẫn là tiếp, uy, cờ lỉn, có chuyện gì sao? Tâm, muốn hay không đi ra ăn quê à? Ta biết có một nhà bánh quy ngọt, ngươi thích nhất vị đạo, ngay ở phố Người Hoa, cái kia cửa hàng lão bản tựa như là từ Pháp Quốc tới, tranh thủ thời gian ra đi. Điện thoại đầu kia Hồ Khắc Lâm nói ra. Không được, hôm nay rất muộn, ngày mai còn phải đi làm, hôm nào a? Bạch Tâm trong lòng suy nghĩ Dịch Thiên mà nói, cuối cùng vẫn là cự tuyệt ra ngoài, kỳ thật nàng trong lòng là rất muốn ăn bánh quy ngọt. Tâm, ngươi ở tại chỗ nào a? Ta đóng gói đưa quà cho ngươi cũng được. Điện thoại đầu kia Hồ Khắc Lâm vẫn ở chỗ cũ dụ hoặc điện nói ra. Không cần, tạ ơn, thật rất muộn, ta muốn nghỉ ngơi. Tâm, ngươi làm sao rồi? Có phải hay không ta làm sai cái gì? Không có, ta buồn ngủ. Tâm, là bởi vì hôm nay cái kia gọi Dịch Thiên nam nhân khi dễ ngươi sao? Không có. Ngày thứ hai buổi sáng, Bạch Tâm đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo trở lại học giáo. Hiệu trưởng, ngươi tối hôm qua bắt chuột đi sao? Lưu Lãng cười cười điện hỏi. Ngủ không ngon mà thôi. Đúng rồi, các ngươi nhìn thấy Dịch lao sư sao? Bạch Tâm tối hôm qua mặc dù không có đáp ứng Hồ Khắc Lâm ra ngoài, nhưng bị cái kia ra hỏa quấn lấy trò chuyện điện thoại, cho nên sáng sớm hôm nay xuất hiện hai đầu mắt gấu mèo. Thiên ca a, giống như hắn đi châu Nam Mỹ. Lưu Lãng đáp lại nói. A, hắn đi châu Nam Mỹ làm gì? Bạch Tâm tò mò hỏi. Không biết, ngươi gọi điện thoại hỏi hắn a. Không cần. Bạch Tâm càng thêm cảm thấy yếu kỳ, hôm qua bọn họ cùng một chỗ thời điểm, cũng không nghe cái kia ra hỏa nói hắn muốn đi Nam Mỹ nhà, đi như thế nào cũng không nói một tiếng đây. Hiệu trưởng, ngươi còn có việc sao? Lưu Lãng hỏi. Không sao, ngươi đi lên học đi. Cái kia hiệu trưởng, gặp lại.
Lưu Lãng sau khi nói xong, trực tiếp chạy chậm đến hướng lầu dạy học chạy đi, bởi vì cự ly đi học thời gian còn có không đến 5 phút mà thôi. Bạch Tâm trở lại văn phòng, lấy điện thoại di động ra do dự. Đánh? Không đánh. Một cái ở nơi đó đờ ra lấy. Được rồi, ngươi thắng. Bạch Tâm cuối cùng vẫn là hạ quyết định, muốn cho Dịch Thiên gọi điện thoại. Thật xin lỗi, ngươi gọi đằng sau, không ở khu phục vụ. Đánh không thông Dịch Thiên điện thoại, Bạch Tâm cũng chỉ có thể treo, sau đó biên tập một đầu tin nhắn phát cho Dịch Thiên, tối hôm qua Hồ Khắc Lâm điện thoại cho ta, muốn hẹn ta ra ngoài, cuối cùng ta cự tuyệt, về sau lại hàn huyên thật lâu điện thoại, ta cũng cảm thấy có chút khả nghi, mời ngươi nói cho ta đến cùng tồn tại vấn đề gì sao. Sau đó lặng lặng ngồi ở trên ghế, nhìn xem điện thoại chờ Dịch Thiên điện thoại đánh tới. 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua, 3 giờ đi qua, reng reng reng. Bạch Tâm tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, đợi nàng thấy rõ ràng sau đó, điện thoại bình mạc vẫn là hắc, tiếng chuông là bên ngoài tan học đánh chuông. Chương 112, âm thầm bảo hộ loạn. Bạch Tâm lúc này tâm loạn như ma. Reng reng reng. Điện thoại rốt cục vang lên. Bạch Tâm lập tức tiếp thông điện thoại điện hỏi, làm sao lâu như vậy mới về điện thoại ta? Tâm, ngươi đang nói cái gì đây? Điện thoại đầu kia người cũng không phải Dịch Thiên, mà là Hồ Khắc Lâm. Là ngươi nha. Bạch Tâm trả lời một câu. Tâm, có phải hay không ra chuyện gì? Không có việc gì. A, trong lòng bàn không có a. Ân. Tâm, ta đi đón ngươi, ta biết có một nhà Pháp quốc nhà hàng, ăn ngon, hơn nữa còn là mới khai trương. Không cần, ta còn có việc không làm xong. Bạch Tâm sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Nàng trong lòng, mặc dù còn sót lại lấy Hồ Khắc Lâm vị trí, nhưng trong lòng lúc này ở nghĩ đến Dịch Thiên, luôn cảm thấy cái này nam nhân không ở thời điểm, trong lòng phảng phất thiếu đi thứ gì. Là cái gì? Bạch Tâm cũng không biết. Làm sao hẹn không ra sao? Một cái thần bí nhân, đứng ở hắc ám trong góc, nhìn xem Hồ Khắc Lâm điệu nói ra. Còn kém từng chút một, lập tức thành công. Hồ Khắc Lâm gấp gáp đáp lại nói, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng Bạch Tâm vì cái gì cự tuyệt hắn mời, chẳng lẽ thực sự là tối hôm qua cái kia nam nhân tại giở trò quỷ sao? Ngươi không phải nói ngươi bản sự rất mạnh, nhất định có thể giải quyết cái này nữ nhân sao? Thần bí nhân quát mắng điệu nói ra. Lại cho ta từng chút một thời gian, lập tức liền có thể. Hồ Khắc Lâm cũng lo lắng, nhưng Bạch Tâm phảng phất không lên câu. Lại cho ngươi một ngày thời gian, nếu như ngươi lại không đem người hẹn đi ra, nếu không hậu quả gì ngươi bản thân rõ ràng, trừ phi ngươi còn lên ngươi ở sòng bạc thiếu 300 vạn. Thần bí nhân sau khi nói xong, biến mất ở hắc ám trong góc. Thối biểu tiểu tử, trang cái gì trang? Hồ Khắc Lâm quyết định chắc chắn, hắn tuyệt đối không thể lại để cho đổ trường bắt bể, bằng không hắn sẽ ra không bằng chết. Sau đó rời phòng, trực tiếp đi học giáo tìm Bạch Tâm, hắn cũng không tin ở dỗ ngon dỗ ngọt pháo bên phía dưới, Bạch Tâm còn có thể cự tuyệt hắn mời. Hồ Khắc Lâm nghĩ thoáng lấy xe thể thao ầm vang một tiếng, chạy như bay về phía người nhà đường đại học mà đi. Bạch Tâm xử lý xong một chút văn bản tài liệu sau, thu thập một chút đồ vật, liền rời đi văn phòng. Reng reng reng. Lúc này điện thoại di động vang lên. Từ túi sách bên trong lấy ra xem xét, là Dịch Thiên đánh tới. Sau đó kết nối điện nói ra, làm sao lâu như vậy mới về điện thoại ta a? Bạch Tâm biểu thị rất tức giận điện nói ra. Ngươi không phải muốn biết vì cái gì sao? Điện thoại bên kia Dịch Thiên trực tiếp nói ra. Ân. Bạch Tâm đáp lại nói. Đợi lát nữa Hồ Khắc Lâm liền đến học giáo, ngươi trước rụt rè một cái, ở trên đáp ứng hắn xe, ta sẽ âm thầm bảo hộ ngươi, hiểu chưa? Vì cái gì? Không muốn hỏi cái gì, dựa theo ta lời đi làm liền tốt. Thế nhưng là, Bạch Tâm còn muốn hỏi thứ gì, nhưng Dịch Thiên bên kia điện thoại cũng đã cúp máy, hoàn toàn không cho nàng bất luận cái gì chỗ trống. Bạch Tâm mới vừa đi tới trường học cửa ra vào, một cỗ màu vàng nhạt xe thể thao đứng ở nàng phía trước. Cửa sổ xe chậm chậm lại, một cái đeo kính đen tướng mạo trắng non nam nhân, sau đó mang theo sán lạn tiếu dung nhìn về phía Bạch Tâm nói ra, "Tâm, tranh thủ thời gian lên xe à, chúng ta đi ăn cơm dạo phố." Hồ Khắc Lâm tháo kính dâm xuống, "Ta còn tưởng rằng là cái nào phú nhị lại đây." Bạch Tâm thấy rõ ràng sau, cười cười điệu nói ra, "Không cần, ta bước đi về nhà." "Tâm, nhân gia thật vất vả, tới đón ngươi, cứ như vậy không hãnh diện sao? Chúng ta thế nhưng là khuê mật a, rất tốt hảo khuê mật a." Hồ Khắc Lâm đẩy cửa xe ra, xuống xe liền đem Bạch Tâm đẩy lên xe. Bạch Tâm vẫn là nghĩ xuống xe, nhưng cửa xe bị Hồ Khắc Lâm khóa lại. "Không muốn màu đỏ tím nha, Tâm của ta." Hồ Khắc Lâm trực tiếp lái xe điệu nói ra, "Ta biết có một nhà ngươi thích ăn nhà hàng, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không thất vọng lên ta xe." "Được rồi." Bạch Tâm cưỡng bất quá, chỉ có thể đáp ứng. Hồ Khắc Lâm xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn xem Bạch Tâm rốt cục lên xe, kế hoạch cũng đã thành công một nửa, chỉ cần đem nàng giao cho phía sau người, như vậy hắn thiếu đổ trưởng 300 vạn chẳng những không dùng xong, còn có 100 vạn tiền thuê có thể cầm. Xe thể thao ở trên đường chạy như bay, rất nhanh tiến vào một đầu đũ tính đường nhỏ. "Chúng ta đây là muốn đi nơi nào a?" Bạch Tâm cảm giác tình huống không đúng nói ra. "Đợi lát nữa ngươi liền biết." Hồ Khắc Lâm đắc ý cười nói ra, "Nhà hàng liền ở bên trong, không cần lo lắng, rất nhanh thì đến." "Nào có người đem nhà hàng mở ra trong núi sâu a?" Bạch Tâm hoài nghi nói ra. "Tâm, đừng sợ, cái kia lão bản liền là như vậy quái, liền thích đem nhà hàng mở ra những cái này thâm sơn địa phương, bằng không thì ta cũng sẽ không đến, có đúng không?" "Được rồi, ta tin ngươi là được." Xe tiếp tục hướng phía trước mở, đi qua nửa giờ tả hữu. Quả nhiên có một nhà hàng tây, đứng vững ở chân núi, sửa sang từ bên ngoài nhìn còn là phi thường xinh đẹp ưu nhã cùng đại sơn hoàn cảnh ăn cướp. "Nguyên lai nơi này thật có một nhà hàng a?" Bạch Tâm kinh ngạc nhìn xem nhà hàng nói ra. "Đương nhiên rồi, ta lúc nào lừa qua ngươi nha, Tâm." Hồ Khắc Lâm xuống xe mở ra sau cửa xe, vị Bạch Tâm xuống xe. Bất quá Bạch Tâm trong lòng lo lắng, bởi vì Dịch Tiên cùng hắn nói, khả năng có sự tình phát sinh,
nhưng nhìn xem chung quanh tất cả, cái kia gia hỏa thực sẽ ở trong ám bảo hộ bản thân sao? Cảnh vật chung quanh đu tĩnh, từng đợt gió rét thổi tới, dường như Bạch Tâm nội tâm càng thêm sợ hãi. Đi thôi. Hồ Khắc Lâm mang theo Tiếu Dung nói ra. Cơ Lìn, chúng ta đổi một nhà ăn đi, ta luôn cảm thấy nơi này là lạ. Bạch Tâm lo lắng Dịch Thiên không có tới bảo hộ nàng. Quái sao? Quái chỗ nào a? Hồ Khắc Lâm trong lòng lộn bộ một cái, vẫn là cố gắng thuyết phục Bạch Tâm, chỉ cần tiến vào nhà hàng hắn nhiệm vụ liền hoàn thành, sau đó kéo Bạch Tâm đi, hướng nhà hàng đi. Bạch Tâm không cách nào kháng cự, cũng chỉ có thể đi theo cùng đi, trong lòng nhưng ở mong đợi Dịch Thiên tranh thủ thời gian đi ra, đem nàng từ cái địa phương quỷ quái này mang đi. Tiến vào nhà hàng, phát hiện căn bản một khách quen cũng không có. Hơn nữa bên trong sửa sang, cũng hoàn toàn không phải nhà hàng cách thức, liền là chân núi một ngôi biệt thự, đây không phải nhà hàng, Hồ Khắc Lâm đây rốt cuộc là địa phương nào? Bạch Tâm một cái hiểu được, lớn tiếng nổi giận nói. Ba. Hồ Khắc Lâm trực tiếp một cái tát ở Bạch Tâm tiểu mỹ gương mặt bên trên, thối biểu tiểu tử, nhao nhao cái gì nhao nhao. Ngươi. Bạch Tâm bừng tỉnh đại ngộ tới, nguyên lai Dịch Tiên nói đến độ là thật, cái này nam nhân thật đang gần nàng, hiện tại thái độ cùng trước đó hoàn toàn không giống. Ta cái gì ta? Ngươi liền là một cái thiếu thảo biểu tiểu tử, ngươi hiểu chưa? Hồ Khắc Lâm nương nương khang hoàn toàn biến mất, hướng về phía Bạch Tâm nhục nhã điểm mắng. Ha ha ha, làm được tốt. Lúc này từ chỗ khác tự trên lầu đi xuống một người, lớn tiếng cười nói ra. Tạ ơn lão bản tán dương, đây là ta hẳn là làm. Hồ Khắc Lâm một mực cung kính nói ra, đầu đều không dám nhấc một cái. Bành! Một cái hắc sắc cái túi ném tới, người kia nói ra, nơi này 100 vạn, ngươi thiếu đổ trưởng 300 vạn, cũng 100 mua bán. Tạ ơn lão bản. Hồ Khắc Lâm cầm lấy túi kia chịu nặng 100 vạn, khóe miệng giơ lên gian trá tiêu dung. Bạch Tâm tuyệt vọng. Lúc này nàng trong lòng chỉ muốn Dịch Thiên nhanh xuất hiện cứu nàng. Chương 113, đại gia tha mạng A Mã hạo nhân. Bạch Tâm kinh ngạc nhìn xem từ trên lầu xuống tới người. Lão bản, xử lý như thế nào cái này biểu? Hồ Khắc Lâm cung kính nói ra. Xử lý như thế nào liên quan ngươi chuyện gì, cút nhanh lên. Mã Hạo Nhân khỏe miệng lộ ra dập dờn tiêu dung, kỳ thật hắn nghĩ phía trên Bạch Tâm thật lâu, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội, trước đó ước hẹn qua nhiều lần, nhưng đều bị cự tuyệt. Là, lão bản. Hồ Khắc Lâm nhìn thoáng qua Bạch Tâm sau, cầm tiền liền muốn rời đi nơi này. Mã Hạo Nhân hướng về Bạch Tâm đi qua, nhìn xem cái kia tiểu mỹ gương mặt bên trên cái kia hỏa ở bàn tay, có chút đau lòng điệu nói ra, Hồ Khắc Lâm thật không phải người, ngay cả ta mỹ nhân đều đánh. Phi, người nào là ngươi mỹ nhân? Bạch Tâm trực tiếp nôn Mã Hạo Nhân một mặt nước bọt, hận hận nói ra, không nghĩ đến ngươi cư nhiên là hèn hạ như vậy một người. Mã Hạo Nhân cũng không có bởi vì lần này mặt nước bọt phẫn nộ, mà là đứng lên tới nói, hèn hạ sao? Nhưng vì lấy được ngươi, hèn hạ một chút lại thế nào? Làm gì được ta sao? Có chuyện gì ngươi kêu ngươi cái kia Dịch lão sư cứu ngươi nha. Đi đến biệt thự quầy bar, cho mình rót một chén rượu đỏ, hèn mọn mà cười, chờ một chút liền để ngươi thần phục. Lúc này cửa ra vào, đứng ở một người, hơn nữa trong tay còn nhờ lấy Hồ Khắc Lâm. Mã Hạo Nhân con ngươi phóng đại, con hàng này làm sao theo tới nơi này? Bạch Tâm lập tức quay người hướng về sau nhìn lại. Lam nàng nhìn thấy Dịch Thiên trong mấy mắt, tất cả không vui toàn bộ ném đến ngoài chín tầng mây, sau đó từ dưới đất đứng lên, hướng về Dịch Thiên chạy tới, lập tức ôm lấy nàng. Ô ô ô. Trắng non tiểu mỹ gương mặt bên trên, treo đầy nước mắt. Thấy Dịch Thiên một trận đau lòng điệu nói ra, "Tốt, đừng khóc, có ta ở đây, có ta ở đây." Chán ghét, chán ghét, chán ghét ngươi chết bẩm. Bạch Tâm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, không ngừng ở Dịch Thiên lồng ngực bên trên nện, giống một cái nghịch ngợm tiểu nữ hài ở đúng điệu. "Mặt của ngươi." Dịch Thiên nhìn thấy cái kia hỏa hồng thủ trưởng ấn, đau lòng một hồi lâu, kỳ thật hắn vừa mới có nhìn thấy, chỉ là không có xuất hiện, chính là vì nhường Bạch Tâm tỉnh táo lại, thấy rõ ràng Hồ Khắc Lâm chân diện mục. Bạch Tâm nhìn thấy Dịch Thiên trong tay dẫn theo Hồ Khắc Lâm, hai mắt tóe phát ra mãnh liệt sắc khí, trực tiếp một cước hướng Hồ Khắc Lâm hạ âm xuống dưới. Phúc. A. Hồ Khắc Lâm lúc đầu coi là giả chết có thể trộn lẫn đi qua, không ngờ bị Bạch Tâm một cước bị đá vỡ trứng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đột ngột, muốn đưa tay đi che nơi nào đó, nhưng bị Dịch Thiên giống một cái đồ chơi sách ở giữa không trung, ở không trung thống khổ dãy rủa lấy. Trong chốc lát, Hồ Khắc Lâm đang đau nhức bên trong hôn mê. Hung ác. Thật hung ác. Nữ nhân đều ác như vậy sao? Dịch Thiên nơi nào đó siết chặt, truyền đến một trận lạnh lẽo cảm giác. Cậu nam nữ, dám ở chỗ này làm càn. Mã Hạo Nhân về sau không đem Dịch Thiên để vào mắt, ngồi ở trên ghế salon lung lay ly tia chân quý rượu đỏ nổi giận nói. A, đúng rồi, nguyên lai nơi này còn có người, ta một mực tưởng rằng xuất sinh đây. Dịch Thiên đem con mắt nhìn qua nói ra. Cái kia đơn giản xuất sinh không bằng. Bạch Tâm trực tiếp lớn tiếng mắng. Các ngươi. Ha ha ha, nhường các ngươi mạnh miệng, chờ một lát nhường các ngươi đến thử ta lợi hại. Mã Hạo Nhân đắc ý cười nói. Ba ba ba. Sau đó vỗ tay, phóng xuất ra ám hiệu. Đông đông đông. Đột nhiên từ lầu 2 xông xuống tới 7-8 cái tráng hán, còn có một cái thân mặc cảnh sát chế phục ra hỏa, bên hông bên trong mang theo súng cảnh sát còn có còng tay. Trần đội trưởng, đã làm phiền ngươi. Mã Hạo Nhân cười cười điệu nói ra, giải quyết sau, chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng cái này kỹ nữ, nghe nói vẫn là một cái xử nữ à, chúng ta một hồi để cho nàng biết rõ làm nữ nhân khoái hoạt, ha ha. Trên mặt lộ ra 10 phần hèn mọn cùng dâm đãng tiếu dung. Ha ha. Yên tâm, ta làm việc ngươi yên tâm. Trần đội trưởng lộ ra âm tàn tiếu dung, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Bạch Tâm cái kia ngạo nhân dáng người, nghĩ thầm cái này nữ nhân nhất định tao. Các ngươi, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Bạch Tâm bị những cái này háo sắc chi đồ, tức giận đến mặt đều xanh. Sứ nữ, cực phẩm a. Dịch Thiên dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Bạch Tâm, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ít nó con mẹ nó nói nhảm, đem nam giết chết,
đem nữ cởi sạch chờ lấy chúng ta. Trần đội trưởng hướng về phía mấy cái kia tráng hán hạ xuống mệnh lệnh. 7-8 cái tráng hán bước đi như bay về phía Dịch Tiên bọn họ tiến lên. A, Bạch Tâm bị loại này tràng diện hù dọa, nàng mặc dù biết rõ Dịch Tiên sẽ hai lần công phu, nhưng cùng lúc đối mặt 7-8 cái tráng hán, lại lợi hại cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bành bành bành, Dịch Tiên ra quyền như thiểm điện, lập tức đem 7-8 cái tráng hán đánh ngã trên mặt đất. Tốt, không cần sợ, chỉ là mấy con dáng dấp tương đối tráng một chút con rắn mà thôi. Dịch Tiên hướng về phía trốn đến sau lưng Bạch Tâm nói ra. Choáng váng. Trần đội trưởng cùng Mã Hạo Nhân hoàn toàn không dám tin tưởng bản thân con mắt. Xác định giá hỏa này không có mở treo sao? Quá lợi hại a. Thật sao? Bạch Tâm chậm rãi từ Dịch Tiên đằng sau lộ ra nửa bên mặt, nhìn thấy trên mặt đất nằm những cái kia đại hán, đều ở rên rỉ thống khổ. Hoa, ngươi quá lợi hại. Bạch Tâm kinh hỉ nhảy dựng lên, sau đó bẹp một cái, ở Dịch Tiên trên mặt hôn một cái. Cái này. Dịch Tiên nhìn xem kích động Bạch Tâm, phản phất cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Làm sao? Không thích sao? Bạch Tâm mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Ưa thích, phi thường yêu thích. Dịch Thiên kích động nói ra, sau đó bẹp ở Bạch Tâm trên mặt hôn một cái, chỉ có thái giám không thích, lại đến mấy lần hắn càng ưa thích. Chán ghét. Bạch Tâm khuôn mặt hồng đến lòng bàn chân căn. Cậu nam nữ, chịu chết đi. Trần đội trưởng nhanh chóng rút ra súng ngắn, chỉ Dịch Thiên nói ra, dám ở trước mặt lao tử đẹp đẽ tình yêu, chẳng lẽ các ngươi không biết đẹp đẽ tình yêu sẽ nhanh chết sao? Có đúng không? Dịch Thiên khỏe miệng giơ lên đắc ý tiếu dung. Nhìn xem là nắm đấm nhịn, hay là ta đạp nhanh. Trần đội trưởng lớn tiếng nói ra. Không muốn a. Bạch Tâm kinh hoàng hô, sau đó vọt tới Dịch Thiên bên cạnh, muốn vì hắn làm một thương này. Mà liên ở lúc này, Dịch Thiên người đứng đầu ôm Bạch Tâm bờ eo thon, thả người bật lên, huyền ảnh phi đao. Siêu. Một đạo hắc ảnh cực nhanh hướng về Trần đội trưởng đâm tới. Tự tìm cái chết. Trần đội trưởng mắc cỏ. Bình. Đạn gào thét hướng về Dịch Thiên mà đi. Bang đương. Phi đao cùng đạn kịch liệt va chạm, nhỏ vụn hỏa hoa vời ra. Trần đội trưởng trừng lớn trong mắt, nhìn xem đầu đạn cùng phi đao đồng thời rơi vào trên mặt đất, cảm thấy bản thân có phải hay không hoa mắt. Vẫn là điện ảnh nhìn thấy nhiều. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không thể. Trần đội trưởng mà nói, còn không có nói xong, đột nhiên từ trên người truyền đến xì 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 tiếng vang, phát hiện trên người ba đao huyết truyền phun ra, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân mỗi một cây thần kinh, sau đó muốn theo Dịch Thiên đồng quy vu tận, không ngừng bóc cỏ, phát hiện trong tay súng ngắn không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Mã Hạo Nhân gặp tình thế không ổn, lập tức muốn thông qua biệt thự địa phương khác trốn. Siêu, một thanh phi đao phốc thử đâm vào Mã Hạo Nhân đùi. Bành. Mã Hạo Nhân bịch địa té lăn trên đất, muốn chạy cũng chạy không được. Đại gia tha mạng a, tha mạng a. Mã Hạo Nhân trong miệng không ngừng nghĩ đến Dịch Thiên hô, ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi. Chương 114, nam nhân không có không được Dịch Thiên đem một chút tội trạng video, còn có Mã Hạo Nhân uy hiếp, mục nát tư liệu toàn bộ phát cho Liễu Mỹ Mỹ sau, mang theo Bạch Tâm rời đi sơn gian biệt thự, trở lại phố người hoa phía trên. Đồng thời nhường Vương Mỹ Lệ, nấu an ủi dược thiện canh đưa đến Bạch Tâm cư trú nhà trọ phía trên. Chờ làm xong những sự tình này sau, Dịch Thiên đem ánh mắt nhắm ngay Lý Gia Lưu Kim Thủy, hắn điều tra đến đều là con hàng này ở sau lưng thao tác, từ phía sau duy trì đại lượng tài chính, còn có cho Lý Gia một cái giáo huấn. Con mẹ nó, lại để cho cái kia gia hỏa trốn qua kiếp này. Lưu Kim Thủy giận bố bản. Đệ, ta khuyên ngươi gần nhất vẫn là rời đi người nhà đường chấn, ra bên ngoài tránh một chút gió, nếu không cảnh sát truy tra tới, còn muốn xử lý một chút chuyện phiền toái. Lý Kim Hải ngồi ở văn phòng trên ghế, khuyên đủ đệ mình nói ra. Kaka, chẳng lẽ chúng ta sợ cái này nhà quê? Lưu Kim Thủy nhìn xem Kaka nói ra. Sợ hắn? Ngươi cảm thấy chúng ta Lý gia ở người nhà đường trên chấn, sẽ sợ người nào không? Vậy thì tốt, Kaka, ngươi nhất định muốn thay ta hảo hảo giáo huấn cái này nhà quê, thay ta đem khẩu khí này cấp ra. Yên tâm đi. Dịch Thiên tiếp vào Âu Dương Bạch Tuyết điện thoại, nói có chuyện tìm hắn, lại một lần bước vào Âu Dương tập đoàn cao ốc. Lần này tiến vào cao ốc, không có gặp phải bảo an ngăn cản. Dịch Thiên sinh, mời tới bên này. Quách Phủ Dung từ lúc đại sảnh chờ. Dịch Thiên đi theo lên lầu, sau đó trực tiếp xuyên qua mấy đạo an toàn phía sau cửa, tiến vào Âu Dương Bạch Tuyết làm việc khu vực, nhưng đại môn là đóng chặt, hơn nữa tầng lầu cũng tăng cường bảo an hệ thống. Quách bí thư, làm sao tăng lên như vậy bảo an? Dịch Thiên nghi vấn hỏi. Ngay ở trước mấy ngày, tổng giám đốc gặp tập kích, cho nên tăng cường bảo an hệ thống. Quách Phủ Dung thực sự đáp lại, nàng khả năng cũng đoán được tổng giám đốc đem Dịch Thiên gọi tới nguyên nhân. Tập kích. Dịch Thiên cao mày, làm sao không có nghe Thiết Quân báo cáo tình huống đây? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Tổng giám đốc, văn phòng còn có người, chúng ta trước chờ một lát ta. Quách Phủ Dung nhìn thấy trong môn treo lên cấm chỉ quấy rầy tín hiệu, mang Dịch Thiên đến sát vách nghỉ ngơi ngồi một hồi. Bạch Tuyết ở hội kiến người nào? Dịch Thiên tò mò hỏi. Lý Thị Tập đoàn tổng giám đốc, Lý Kim Hải tiên sinh. Lý Kim Hải. Dịch Thiên mày nhíu lại một cái. Dịch tiên sinh, ngươi biết Lý Kim Hải tiên sinh? Không phải biết. Hắn xác thực không quen biết Lý Kim Hải, nhưng nhìn qua gia hỏa này tư liệu, biết rõ Lý Kim Hải tư liệu, là người nhà đường trên trấn hiếm có tài hoa thanh niên, cũng bị kinh tế Mỹ quốc tạp chí đăng qua, có thể nói ở lãnh đạo năng lực cùng quản lý, hoàn toàn không thua bởi Âu Dương Bạch Tuyết, thậm chí ở một ít địa phương, còn siêu việt Âu Dương Bạch Tuyết. Thừa dịp đang chờ đợi thời gian bên trong, Dịch Thiên phát Thiết Quân phát tin tức hỏi thăm. Mới biết được Thiết Quân trọng thương ở bệnh viện. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Đến cùng ai có thể đem Thiết Quân biến thành trọng thương? Dịch Thiên tâm bỗng chốc bị nhấc lên, nhìn đến phía sau người không đơn giản nha. Dịch Thiên sinh, tốt, tổng giám đốc gọi ngươi đi bảo. Quách Phủ Dung tới thông chi điện nói ra.
Dịch Thiên đi theo Quách Phù Dung cùng một chỗ tiến vào Âu Dương Bạch Tuyết văn phòng, thấy được nàng đang cùng Lý Kim Hải ngồi ở trên bàn trà uống trà nói chuyện phiếm, tựa hồ trò chuyện thật vui vẻ. "Tổng giám đốc, Dịch Thiên xin đến." Quách Phù Dung báo cáo sau, liền rời khỏi văn phòng. "Kim Hải, ngươi trước trở về đi, ta còn có chút sự tình cần." Âu Dương Bạch Tuyết mang theo ấy nãy nói ra. "Không có việc gì, có việc ngươi trước bận điệu." Lý Kim Hải mười phần khiêm tốn đáp lại nói, sau đó đứng dậy chỉnh lý một cái cà vạt, dùng thân sĩ ánh mắt nhìn thoáng qua Dịch Thiên. Lý Kim Hải dung mạo rất xuất khí, có một cỗ phong thái nho nhã, nhưng lại mang theo một tia mạnh mẽ, thân cao ở 1m86 tả hữu, ăn nói âm điệu thích hợp, cho người ta một loại rất dễ dàng tiếp nhận cảm giác. "Lại đây ngồi đi." Âu Dương Bạch Tuyết hướng về phía Dịch Thiên nói ra. "Bạch Tuyết, phát sinh chuyện gì?" Dịch Thiên trực tiếp tiến vào chủ đề địa hỏi. "Đúng rồi, Bạch Tuyết, ngươi an toàn, đến lúc đó ta sẽ nhường bảo an công ty bên kia chọn lựa mấy cái thân thủ lợi hại, tới cho làm tiếp thân bảo tiêu." Lý Kim Hải mới vừa đi đến cửa ra vào vị trí, đột nhiên dừng lại địa nói ra. "Cảm ơn ngươi hảo ý, Kim Hải, ta cũng đã tìm tới thích hợp thí sinh." Âu Dương Bạch Tuyết về cự địa nói ra, bởi vì nàng không muốn thiếu người nào tình, nhất là thiếu nam nhân nhân tình, đây chính là trả không hết. "A, là ai đây?" Lưu Kim Thủy đi tới tò mò hỏi. "Dịch Thiên, Dịch Tiên Sinh." Âu Dương Bạch Tuyết giới thiệu địa nói ra, "Dịch Tiên Sinh là ta mới mời tới cố vấn an ninh, vị này là Lý Thị Tập đoàn Lý Kim Hải Lý tổng quản lý." "Hán, được không?" Lý Kim Hải đầu tiên hoài nghi nhìn xem Dịch Thiên cái kia trung đẳng hơi gầy dáng người nói ra. "Nam nhân không có không được." Dịch Thiên cường ngạnh đáp lại nói. "Ngươi xác định?" "Cái này ngươi không cần lo lắng." "Được rồi, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Bạch Tuyết an toàn, đến lúc đó ta gọi người cho đưa 100 vạn chi phiếu tới." "Không cần ngươi bố thí, tạ ơn." Lý Kim Hải chỉ là mang theo sán lạn mỉm cười, sau đó nói đừng, liền rời đi Âu Dương Bạch Tuyết văn phòng. "Bạch Tuyết, ta lúc nào trở thành ngươi cố vấn an ninh?" Dịch Thiên tò mò hỏi, lại nói ta cũng không đáp ứng, ngươi liền trực tiếp đối ngoại nói ta là ngươi bảo tiêu, ngươi cái này cũng quá bá đạo à. "Làm sao ngươi không nguyện ý sao?" Âu Dương Bạch Tuyết lạnh lùng nói ra. "Không phải." Dịch Thiên lời còn chưa nói hết, lại bị Âu Dương Bạch Tuyết cắt ngang điệu nói ra, "Tất nhiên không phải, còn cần nhiều lời cái khác sao? Bá đạo, không nói đạo lý." Bảo Bảo trong lòng khổ, nhưng Bảo Bảo không nói. Dịch Thiên tức sạm mặt lại, cũng chỉ có thể đáp ứng Âu Dương Bạch Tuyết thỉnh cầu. "Đúng rồi, đến cùng phát sinh chuyện gì?" Dịch Thiên nghĩ muốn hiểu rõ đến phát sinh cái gì, Thiết Quân vì cái gì sẽ bị đánh thành trọng thương ở bệnh viện. "Ngươi không phải an bài dây mắt sao?" Âu Dương Bạch Tuyết trực tiếp hỏi. "Ta cũng là vừa mới biết rõ, hắn trọng thương ở bệnh viện bên trong." Dịch Thiên thực sự đáp lại nói. Nghe được lời này, Âu Dương Bạch Tuyết sửng sốt một cái, sau đó lại như một cái người không được gì, trên mặt vẫn như cũ lạnh như băng, không có nửa điểm tình cảm tồn tại. Dịch Thiên cũng không đang hỏi, cả kẽ hiểu rõ một cái, Âu Dương Bạch Tuyết yêu cầu Dịch Thiên ngày mai cùng với nàng bảo tiêu đội xe cùng lúc xuất phát, đến cái khác khu dân nghèo xem xét tình huống. "Tốt, ngày mai ta với ngươi đội xe cùng một chỗ đi trước." Dịch Thiên trực tiếp sảng khoái đáp ứng, bởi vì chỗ đó hắn đi qua, bản tử bây giờ còn cư ngụ ở khu dân nghèo địa phương, nếu như Âu Dương tập đoàn muốn đầu tư cải thiện nơi đó, quả thật có rất nhiều chuyện phiền toái. Rời đi Âu Dương tập đoàn, Dịch Thiên trực tiếp tiến về bệnh viện xem hết thụ trọng thương Thiết Quân tiến vào phòng bệnh xem xét. Dịch Thiên căn bản không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy, Thiết Quân trên người quấn đầy băng vải, trên người còn cắm đủ loại ống nghiệm, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi đã đến." Thiết Quân một con mắt nhìn thấy Dịch Thiên thân ảnh nói ra, "Thật xin lỗi, ta mất trước." "Ngươi làm được rất tốt, nàng không có việc gì, nàng không có việc gì." Dịch Thiên đi đến Thiết Quân bên cạnh nói ra, "Đến cùng phát sinh cái gì?" "Ngày ấy, ta giống như thường ngày, xa xa đi theo tổng giám đốc phía sau lưng âm thầm bảo hộ nàng, không ngờ từ một bên lao ra một chiếc xe buýt, trực tiếp đem ta và xe đụng bay ra mấy chục mét, chờ ta từ trên xe chui ra thời điểm, mấy cái đại hán cầm gậy bóng chày, đối ta tiến hành một phen đầu đả, xương sườn đánh 7-8 cây, mềm tổ chức bại hoại." Chương 115, tập kích rời bệnh viện sau Dịch Thiên, bắt đầu bắt tay điều tra Thiết Quân sự tình. Hai ngày sau, mười mấy chiếc đội xe trùng trùng điệp điệp hướng khu dân nghèo mở ra, mà Dịch Thiên thì là ở đội xe phía sau cùng đi theo. Hắn tuy nói là Âu Dương Bạch Tuyết mời bảo tiêu, nhưng lại bị Lý Kim Hải thuê bảo an tập đoàn cùng Âu Dương Bạch Tuyết mời bảo tiêu bao bọc vây quanh. Cỗ xe ở trong đội xe lộ ra không hợp nhau, bởi vì vẫn là hắn chiếc kia xỉ cột hẹn óc tỷ, kỳ thật đều là mới tinh lao vụt bảo mã sắc bén. Nhưng Dịch Thiên cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể bảo hộ Âu Dương Bạch Tuyết an toàn, hết thảy đều không phải vấn đề. Bởi vì con đường rách nước, đội xe tiến lên tốc độ phi thường chậm chạp, lại đi đến một nửa lộ trình thời điểm, cần đi qua rất nhiều đốn lượn con đường, như vậy trước sau tả hữu xe cũng không thể trực tiếp chiếu cố. Bành! Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bởi vì bị 90 độ cong ngăn trở xe phía sau chiếc tầm mắt, căn bản nhìn không thấy phía trước phát sinh chuyện gì. Bộ đàm truyền đến từng đợt hỏi thăm. Đáng chết, lốp xe bạo. Trong chốc lát truyền đến đứng ở chuyển biến cỗ xe bảo an nhân viên tiếng mắng. Những người khác sau khi nghe, mới thật sâu thở dài một hơi, cảm thấy chỉ là lốp xe bạo mà thôi, cũng không phải tao ngộ tập kích. Ở đội xe cuối cùng Dịch Thiên, từ cửa sổ xe thò đầu ra, hướng về tiến về nhìn lại. Sau đó quan sát cảnh vật xung quanh, lúc này xe phía sau chiếc hoàn toàn bị cách trở không cách nào tiến lên, con ngươi đột nhiên thu hẹp. Nguy rồi. Dịch Thiên xuất ra bộ đàm, đối người trước mặt kêu gọi nói ra, "Ta là Dịch Thiên, dễ." Ngay cả lời đều không nói xong, thế mà bị phía trước dẫn đội người cắt đứt. Cái này tuyệt đối không phải một lần ngẫu nhiên nổ bánh xe thoát hơi, mà là có dự mưu hành động. Dịch Thiên lại lấy điện thoại di động ra gọi Âu Dương Bạch Tuyết điện thoại, phát hiện điện thoại không ở khu phục vụ, càng thêm xác nhận hắn suy đoán, chạy mau đến đuôi xe Dương sau,
khiêng ra chiếc kia trước đó chuẩn bị kỹ càng xe đạp, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. "Uy uy uy, ngươi muốn đi làm gì?" Tranh thủ thời gian xuống tới hỗ trợ đổi lốp xe. "Đừng để ý đến hắn, hắn thích làm gì đi." Cái khác bảo an nhân viên nhìn thấy vội vàng Dịch Thiên la lớn. Phía trước đã xảy ra chuyện. Dịch Thiên bước xuống một câu, giống một trận gió biến mất ở đám người trước mặt. "A." Tất cả mọi người đều trừng trong mắt, ở trong đó lẫn nhau nhìn xem. Vài giây đồng hồ sau, mới kịp phản ứng, nhao nhao cầm lấy bộ đàm hướng cũng đã rời đi đội xe hỏi thăm, phát hiện bộ đàm hoàn toàn thu không đến bất kỳ tín hiệu gì, bảo an nhân viên mới minh bạch, phụ cận tín hiệu bị cắt nhiễu. Không để ý tới nhiều như vậy, cởi xuống tây trang màu đen, giật ra cả vạt hướng về phía trước chạy. Cao tốc cao su đánh cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Một chương bôi lên đầy thuốc màu mặt, đè xuống một viên cuối cùng cao su đánh địa nói ra. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, kế tiếp con bắt đầu hành động. Cầm quan sát nghi người, đang nhìn xem phía trước chậm rãi lái tới cố xe, hướng sau lưng người phát ra cuối cùng thông cáo nói ra. Tạch tạch tạch. Tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đội xe vẫn như cũ chậm rãi đi tới, Âu Dương Bạch Tuyết tiếp thân bảo tiêu nhân viên, hiện tại mới xuyên thấu qua kính chiếu hậu, phát hiện đằng sau thiếu đi rất nhiều xe chiếc. Xuất ra bộ đàm hỏi thăm, xe phía sau trước đây. Báo, đội trưởng, vừa mới bọn họ có một cố xe, lốp xe bạo, hiện tại đoán chừng cũng đã một lần nữa xuất phát cùng đi lên a. Một cái bảo an đội viên trả lời. Lốp xe bạo. Bảo an đội trưởng Lâm Phong lông mày đột nhiên nhăn lại, cảm thấy tình huống không thích hợp. Lâm Phong là Hoa Hạ quân nhân xuất ngũ, là Âu Dương Bạch Tuyết thông qua quan hệ giá cao đem hắn thuê tới, độc thân tiếp thân hộ vệ công tác, đồng thời đảm nhiệm lần này xuất hành đội trưởng. Có chuyện gì sao? Tổng giám đốc, đợi lát nữa nếu là phát sinh chuyện gì, ngươi nhất định muốn theo sát ta, hiểu chưa? Lâm Phong tranh thủ thời gian móc xuất thủ thương điện nói ra. Phát sinh chuyện gì? Âu Dương Bạch Tuyết trên mặt băng sương vẫn như cũ, phản phất không quan tâm sẽ có chuyện gì phát sinh. Bành! Đột nhiên phía trước một tiếng vang thật lớn. Phía trước chiếc xe đầu tiên, nháy mắt bị tạc bay cao 3-4 mét. Có tập kích, có tập kích. Lâm Phong lập tức thông qua bộ đàm lớn tiếng hô. Xì xì xì. Từng đợt tuyết hoa tiếng vang, triệt để nhường Lâm Phong trong mắt trừng lớn lên. Nhìn đến lần tập kích này người chuyên nghiệp tính mạnh phi thường, nếu không sẽ không sử dụng tín hiệu quái nhiều biện pháp, nhất định là thuê dòng binh đang hành động lấy. Đội trưởng, chúng ta tới hiểm hộ người, mang theo tổng giám đốc tranh thủ thời gian lui lại. Lúc này mấy cái bảo an đội viên, nhao nhao vây lại, khẩn trương cao độ địa để phòng chung quanh tình huống. Lâm Phong cũng chỉ có thể đẩy cửa xe ra, mang theo Âu Dương Bạch Tuyết xuống xe, trở về chạy đến mặt khác trên xe. Bình, một tiếng bắn lén, đã từ nơi không xa tiểu đỉnh núi phía trên phong tới, đánh trúng trong đó một cái bảo an nhân viên thân thể, tóe lên một đám mưa máu, lập tức ngã trên mặt đất thống khổ gào thét. Cục cục. Đột nhiên từ trung quanh chui ra 7-8 cái thoa khắp thuốc màu người, bưng ạ sụt phần hướng bảo an nhân viên xạ kích. Đạn như mưa rơi chút xuống, đánh vào bảo an nhân viên trên người, nguyên một đám ngã trên mặt đất hôn mê ngất đi. Lâm Phong kinh hô nha, những người này đến cùng người nào? Sức chiến đấu cường hãn như vậy, bình bình bình. Ba quả đạn gào thét hướng về những cái kia tập kích người bắn xuyên qua, đánh so những cái kia trên thân người, ở giữa lui về sau hai bước, cũng không có ngã xuống. Áo chống đạn. Lâm Phong chau mày. Cục cục. Gào thét mà đến đạn, đánh ở Lâm Phong không trùng, khiến cho hắn căn bản không cách nào ngẩng đầu ứng chiến. Nhưng thân làm Hoa Hạ quân nhân giải ngũ, lại làm sao có thể sẽ mạnh như vậy sợ đây? Thay một cái mới băng đạn sau, Lâm Phong hướng về phía Âu Dương Bạch Tuyết nói ra, "Tổng giám đốc, ngươi ngây ngô ở chỗ này, tuyệt đối không nên chạy loạn, biết sao?" "Ừm." Âu Dương Bạch Tuyết mười phần tỉnh táo đáp lại nói. Lâm Phong một trận kinh ngạc, không nghĩ đến tổng giám đốc cư nhiên như thế bình tĩnh, phản phất cảm thấy đây chỉ là một trận diễn tập mà thôi. Lâm Phong đột nhiên lấy tốc độ nhanh nhất, giảm thấp xuống góc độ bắn. Bình bình. Hai quả đạn đánh trúng trong đó một cái tập kích đuổi người, người kia nháy mắt quỳ xuống. Bình. Lại là một quả đạn vào tới, đánh trúng người kia đầu, bóp về ra, máu tươi chảy đầm địa trực tiếp ngã trên mặt đất chết đi. Tay bắn tỉa, cho ta giết chết cái kia ra hỏa. Tập kích đội trưởng, phát hiện đội viên mình bị giết chết sau, nổi giận hướng đánh lén thủ hạ đạt tử vong mệnh lệnh. Thu đến. Tiểu đỉnh núi phía trên tay bắn địa, nhanh chóng thay đổi thật đạn, nhanh chóng tìm kiếm Lâm Phong vị trí. Lâm Phong đắc thủ sau, muốn lần nữa sát thương những cái kia tập kích người, đầu mới vừa bước lên ra ngoài, lông mày đột nhiên nhăn lại, cảm thấy tình huống phi thường không ổn. Bình, một quả đạn đánh trúng bảo hắn, tóe lên huyết tuyển dâng trào. A, Lâm Phong ngã trên mặt đất, hô lớn một tiếng, nhẫn nhịn mãnh liệt đau đớn, tranh thủ thời gian trốn ở thân xe phía dưới, hắn không nghĩ đến đối phó thế mà còn có tay bắn địa, may mà hắn chỉ là trên đầu vai trúng một đường, máu tươi cuồn cuộn chảy ròng, nóng bỏng đau đớn truyền khắp hắn mỗi một đầu thần kinh. Ngươi không sao chứ? Đột nhiên một cái thân ảnh xuất hiện ở Lâm Phong đằng sau hỏi. Ngươi là ai? Lâm Phong nhìn xem người kia kinh ngạc hỏi.